Chương 28. Cấm thuật luyện đan rốt cục luyện tạo. Cảm thụ được trên thân thể các loại biến hóa, Trần Ý có chút cảm khái. Tốn hao gần 3 cái thời gian, dựa vào hệ thống điên cuồng tiêm điểm, hắn mới tăng lên tới luyện đan, đổi lại người bên ngoài, cho dù tốn hao 3-5 năm công phu, cũng chưa chắc có thể làm được. Giống cùng hắn cùng thời kỳ Triệu Hải, không có quá nhiều tài nguyên, mặc dù có một chút võ đạo thiên phú, nhưng đến hiện tại cũng chỉ là dừng lại tại gia thịt kỳ dáng vẻ. Bởi vậy có thể thấy được, luyện võ là cỡ nào khó. Bước vào luyện đan, cùng trước đó cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trần Ý cảm ứng đến thể nội khí huyết chi lực biến hóa, theo quy nguyên công tăng lên tới tầng thứ 7 bắt đầu, khí huyết chi lực cũng không chỉ có thể dùng cho tăng lên da thịt cùng gân cốt, càng nhiều hơn chính là tăng lên thể nội ngũ tạng lục phủ. Nhân loại ngũ tạng lục phủ, so sánh da thịt cùng gân cốt, là cực kỳ yếu ớt. Giống một chút va chạm tổn thương, thường thường bề ngoài chỉ là làn da mài mòn hoặc là cơ bắp xé rách loại này có thể chữa trị tổn thương, nhưng chí tử nguyên nhân, bình thường là bởi vì nội tạng tổn hại. Lực lượng khổng lồ sẽ thông qua thân thể truyền lại, lan đến gần trong cơ thể, tạo thành nghiêm trọng phá hư, thậm chí trực tiếp dẫn đến cái chết. Mà trải qua khí huyết chi lực cường hóa, dù là ngũ tạng lục phủ loại này yếu ớt khí quan bộ vị, cũng sẽ đạt được ở mức độ rất lớn tăng lên. Đồng thời, nội bộ tăng cường, trừ tăng lên lực phòng ngự, cũng sẽ từ trình độ nhất định gia tăng lúc đầu công năng tính. Giống phổi, tại trải qua khí huyết chi lực cường hóa sau, không chỉ có hô hấp năng lực sẽ có được cường hóa, tịnh hóa loại bỏ năng lực cũng sẽ trở nên càng mạnh, cùng loại với một chút giang hồ lưu truyền khói mê, thậm chí đều không thể đối với hắn đưa đến tác dụng. Giống trái tim cường hóa, đồng dạng sẽ gia tăng cung huyết năng lực, để cao huyết dịch thay cũ đổi mới, bảo trì sinh cơ. Còn có gan, tỳ phổi thận, dạ dày chờ chút. Mỗi một trong đó bẩn bộ vị cường hóa đều sẽ cực lớn tăng cường Trần Ý thực lực tổng hợp. Luyện tạng võ giả cường đại là trong ngoài như một, không có rõ ràng nhược điểm, như vậy cùng người đối bính lúc mới có thể càng gia trì hơn lâu. Trừ cái đó ra, bước vào luyện tạng còn có một chỗ tốt, chính là kéo dài tuổi thọ. Võ giả luyện võ khó tránh khỏi sẽ tổn thương thân thể, đặc biệt là phục dụng các loại dược vật, thể nội sẽ góp nhặt đại lượng độc tố, là thuốc 3 phần độc. Những thuốc này độc tích lũy tháng ngày bên dưới, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bạo phát đi ra, muốn người tính mệnh nhưng đột phá đến luyện tạng sau, thân thể cơ năng tăng lên rất nhiều, bài độc năng lực cũng sẽ tăng cường, giống những này góp nhặt dược độc, đợi không được bộc phát ngày đó, liền sẽ theo thời gian từng chút bị bài trừ sạch sẽ. Trình thể sinh cơ cường đại, lại thêm mãnh liệt như vậy bài độc năng lực, có thể nói, luyện tạng cảnh võ giả đã làm được bách bệnh không sinh. Như vậy, tự nhiên mà vậy liền có thể sống càng lâu. Nguyên bản, lấy tưởng thiên hà tu vi, cho dù không thể đột phá đến tiên thiên, chỉ bằng hắn huyết lô cảnh giới võ đạo, cũng có thể sống đến 140-150 tuổi. Có thể bởi vì cái kia độ tâm tiên thần giống, kết quả bây giờ. Những ngày này, Trần Ý trừ tu luyện, cũng đang suy nghĩ có quan hệ độ tâm tiên thần cùng tín ngưỡng vấn đề. Dựa theo Tưởng Thiên Hà nói tới, nếu như thiên hồn chủng là bởi vì tín ngưỡng mà sinh ra cũng ngưng tụ biểu hiện, như vậy tín đồ cùng trời thần ở giữa duy nhất liên hệ chính là thiên hồn chủng. Nói một cách khác, cắt đứt thiên hồn chủng cùng trời thần liên hệ, như vậy thiên thần sẽ không cách nào thông qua thiên hồn chủng tiếp xúc tín đồ. Những này quỷ dị thần bí thiên thần, Trần Ý cũng không biết đến cùng là một loại tồn tại gì, nhưng hắn có thể phán đoán ra, Tưởng Thiên Hà chết sớm nguyên nhân nhất định là bởi vì hắn ngưng tụ viên kia thiên hồn chủng. Không giống với Tưởng Thiên Hà biểu hiện ra loại kia cùng nhiệt cùng tín ngưỡng. Hệ thống giúp hắn ngưng tụ hai viên hỏa chủng, hắn là một chút cũng không có cảm giác đến tín ngưỡng lực tồn tại, thậm chí tại lần kia hệ thống khởi động tự vệ chương trình sau, độ tâm thiên thần chân dung với hắn mà nói cũng thành một tờ giấy lộn. Đương nhiên, hỏa chủng tăng lên cũng không cần hắn đi làm cái gì tín ngưỡng, hệ thống có thể trực tiếp thêm điểm tăng lên, lại không cần tiêu hao tuổi thọ, so Tưởng Thiên Hà loại kia phương thức muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, Trần Ý sững sờ. Hắn cảm giác chính mình phát hiện điểm mù. Nếu quả như thật là như thế này, vậy liền có thể giải thích vì cái gì hệ thống cho hắn ngưng tụ hai viên hỏa chủng, không cảm ứng được thiên thần tín ngưỡng lực. Hắc ám mâu thần, sinh mệnh tổ thần, hai cái trong truyền thuyết thiên thần, bọn hắn ban cho thiên hồn chủng, sợ là bởi vì hệ thống tự vệ hệ thống, cho trực tiếp cắt đứt liên hệ. Cho nên, hệ thống cắt đứt hai đại thiên thần liên hệ, chỉ lưu cho hắn hai cái thiên hồn chủng. Hẳn là như vậy đi. Trần Ý có chút không xác định, nhưng đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Thiên hồn chủng là đùa đòi mạng, điểm này Tưởng Thiên Hà từng nói qua, lúc kia, hắn tựa hồ còn có chút lý trí, thậm chí tính được là mặt mũi hiền lành. Nhưng là gần nhất, Trần Ý quay đầu, nhìn về phía cửa phòng. Đông đông đông. Trần Sư Minh, quán chủ gọi ngươi đi qua. Ngoài cửa truyền đến đồng tử thanh âm. Biết. Trần Ý ứng thanh, khẽ nhíu mày. Lúc này, bình thường là hắn thời gian tu luyện, Tưởng Thiên Hà là biết đến, vì để cho hắn mau chóng ngưng tụ thiên hồn chủng, ngày bình thường xưa nay sẽ không quấy rầy hắn tu luyện. Hẳn là có chuyện gì? Trần Ý đứng dậy xuống giường, mặc được vớ giày quần áo, sau khi ra cửa trực tiếp hướng phía đại đường đi đến. Cũng không lâu lắm, Trần Ý đi vào đại đường, liền nhìn thấy Tưởng Thiên Hà đứng tại trong đại đường, vừa đi vừa về lộ bước. Thần sắc hình như có chút không kiên nhẫn. Nghe được tiếng bước chân, Tưởng Thiên Hà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, nhìn thấy Trần Ý, Tưởng Thiên Hà lập tức lông mày đều giãn ra. Gặp qua sư phụ. Vào cửa, Trần Ý hành lễ. "Tốt, Trần Ý, bảo ngươi tới cũng không có chuyện khác, vi sư chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi gần nhất thiên hồn chủng tiến độ tu luyện như thế nào?" Đang khi nói chuyện, Tưởng Thiên Hà ánh mắt nhìn về phía hắn, giữa lông mày có một chút chờ đợi. "Bẩm sư phó, gần nhất có chút tiến triển, bất quá đệ tử cảm giác khả năng còn cần một đoạn thời gian." Trần Ý do dự một hai, lúc này mới trả lời. "Bao lâu?" Tưởng Thiên Hà lập tức hỏi. "Đại khái một tháng tả hữu." "Tốt, cái kia cho ngươi một tháng thời gian, mặt khác ta nghe dịch đại sư nói ngươi mỗi ngày đều sẽ đến đan thất luyện đan chế dược, tuy nói ngươi tại trên luyện đan rất có thiên phú, nhưng dưới mắt ngưng tụ thiên hồn chủng mới là trọng yếu nhất, chuyện luyện đan liền dừng lại, gần nhất đan đường vậy ngươi thì không nên đi, trước nắm chặt thời gian tu luyện độ tâm quan ý nghĩ, dù sao vi sư thời gian không nhiều lắm, xuống mộ trước đó, muốn nhìn đến ngươi học hữu sở thành. Tưởng Thiên Hà trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Trần Ý cúi đầu hành lễ nói, đệ tử tuân mệnh. Nói xong, Trần Ý từ từ lui ra ngoài, trở lại gian phòng của mình. Trước đó không để cho ta tu luyện quy nguyên công, hiện tại luyện đan cũng bị cấm chỉ. Trần Ý ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn ý tứ, ta hiện tại chỉ có thể tu luyện độ tâm quan ý nghĩ, đi ngưng tụ kia cái gì độ tâm thiên hồn trùng, vấn đề là, hệ thống tự vệ hệ thống khởi động, độ tâm thần giống đối với ta chẳng có tác dụng gì có. Nếu như không có hệ thống ngăn cản, có lẽ ban đầu ở mật thất lúc, độ tâm thiên thần tín ngưỡng chi trùng liền đã vào thức hải của hắn, mọc dễ nảy mầm. Còn một tháng nữa thời gian, mặc dù không để cho ta tiếp tục luyện đan, bất quá còn lại khí huyết tán, hẳn là cũng đã đủ dùng Tưởng Thiên Hà đủ loại khác thường, để trong lòng của hắn có loại suy đoán, phi thường không tốt suy đoán. Chương 29. Lựa chọn bài tập ngày thứ hai, sáng sớm. Trần Ý dựa theo thói quen của mình, ở trong viện đánh lên man ngư quyền. Môn này nhập môn quyền pháp là ban đầu ở Tây Việt lúc, giáo viên Lâm Dương truyền thụ cơ sở nhập môn quyền pháp, dùng cho rèn luyện khí huyết chi dụng. Mặc dù hắn cũng thường xuyên tu luyện, có thể có quy nguyên công sau, hắn liền từ từ sẽ tăng lên trọng tâm đặt ở cảnh giới võ đạo bên trên, bởi vậy, môn quyền pháp này cũng liền bị gác lại xuống dưới. Chờ hắn nắm giữ Thiên Thảo Kinh học được luyện đan thuật hậu, mỗi ngày càng là phân ra một nửa thời gian luyện chế khí huyết tán, góp nhặt điểm thuộc tính. Man Nhu quyền môn quyền pháp này, xem như triệt để hoang phế. Mặc dù thời gian sao nhãng cũng không lâu lắm, bất quá 3 tháng không có một chút tiến bộ, bao nhiêu cũng có chút không hợp thói thường. Một lần Man Nhu quyền đánh xong, Trần Ý tu công dừng lại, hơi xúc động. Man Nhu quyền hắn tu luyện cũng không tính cần, nhưng từ đầu đến giờ, nói ít cũng có hơn 100 lần, bây giờ lại một chút tiến độ đều không có, liền không hợp thói thường. Chẳng lẽ thiên phú của ta thật sự kém như vậy? Lắc đầu, Trần Ý không còn phiền não. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một môn cơ sở quyền pháp, cho dù cảnh giới tăng lên lại cao hơn, hạn mức cao nhất còn tại đó, uy lực có 10 phần có hạn. Cái này như là hai khối vật liệu, một khối là phổ thông quan sát, một khối là tinh vẫn hàn thiết, mặc dù đều có thể dùng để rèn đúc binh khí, có thể rèn đúc ra binh khí chất lượng, là khác nhau một trời một vực. Phổ thông quan sát, rèn đúc công nghệ tinh diệu nữa, bị giới hạn vật liệu bản thân, dù là sắc bén đến thổi tóc tóc nước, cũng vẫn như cũ chỉ là sắt thường. Mà tinh vẫn hàn thiết, coi như chỉ là rèn đúc một cây côn sắt, cũng có thể nện đứt sắt thường đao kiếm. Võ kỹ, liền đồng đẳng tại binh khí. Tuy nói như thế nào sử dụng, đều là nhìn người, nhưng nếu là có lựa chọn, ai lại sẽ chọn kém đâu? Hai ngày này tu luyện, Trần Ý cũng dần dần phát hiện chính mình vấn đề, đó chính là cảnh giới tuy cao, nhưng không có quá nhiều võ kỹ phòng thân. Duy nhất nắm giữ quyền pháp, Man Ngư quyền, cũng chỉ là phổ thông quyền pháp, cảnh giới cũng chỉ có nhập môn tiêu chuẩn. Thật nếu gặp phải cùng cảnh giới võ giả, mặc dù hắn còn có hai đại hỏa chủng kỹ có thể sử dụng, trong nháy mắt buộc phát thực lực mạnh hơn xử lý đối thủ, nhưng cũng không thể gặp được cá nhân liền đem lá bài tẩy của mình lộ ra đến. Không có ai chơi đánh bài trực tiếp ném đại tiểu vương. Thú hồ, nắm giữ võ kỹ cũng có thể để hắn thoải mái hơn giải quyết đối thủ. Càng nghĩ, Trần Ý hay là quyết định đi gặp một lần phụ trách truyền thụ võ học Nô sư mình. Đi vào đông viện, ngay tại luyện công buổi sáng một đám nhiều đệ tử chính thức, nhìn thấy Trần Ý đều là sức sở. Từ khi Trần Ý bị quán chủ thu làm đệ tử sau, liền không còn có tới qua đông viện. Đối với vị này bị quán chủ thu nhập môn tường đệ tử thân truyền, đại đa số đệ tử chính thức đều là cực kỳ hâm mộ. Lúc trước, Trần Ý bị mang đi, cũng là đưa tới toàn bộ võ quán chấn động không nhỏ, rất nhiều người đều biết chuyện này. Giờ phút này gặp một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện Trần Ý lại lần nữa lộ diện, không ít người đều có chút kích động. Đột nhiên, một người đệ tử đi ra, một bàn tay ngăn lại Trần Ý đừng đi. Trần Ý dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. "Ngươi chính là Trần Ý đi, ta là mới nhập môn đệ tử chính thức, nghe nói ngươi bị quán chủ thu làm đệ tử thân truyền, có dám theo hay không ta tỉ thí một chút?" "Ở đâu ra chủ Uni Bi ủ thiếu niên?" Trần Ý khẽ nhíu mày, hiện tại đệ tử nhập môn đều như thế dũng sao? Hắn nhớ kỹ hắn vừa tiến vào đông viện lúc, bình thường nói chuyện cũng không lớn âm thanh gặp ai cũng đều sẽ gọi sư huynh sư tỷ, cực kỳ khách khí. Không nghĩ tới vừa mới qua đi 2-3 tháng, võ quán không khí liền thay đổi. Người tên là gì? Trần Ý mở miệng nói. Ta gọi Trần Kiệt, bất quá ta càng ưa thích người khác gọi ta Kiệt ca. Thiếu niên ngữ khí khinh cuồng. Trần Ý lắc đầu, nhìn xem hắn nói ta còn tưởng là ngươi cái gì thiên tài yêu nghiệt, nguyên lai vừa mới nhập môn, ngươi khí huyết nhập môn sao? Quy nguyên công tu luyện tới tầng thứ mấy? Man Nhu quyền cảnh giới gì? Đệ tử chính thức bên trong sắp xếp thứ mấy? Ngươi cân nhắc qua đắc tội ta là hậu quả gì sao? Ta thiếu niên lập tức cá khẩu không trả lời được. Cố gắng lên, chờ ngươi bước vào luyện cốt, tại làm chim đầu đàn. Vô Trần Kiệt bà bay, Trần Ý sượt qua người, tiến vào đông viện hậu đường. Loại này khúc nhạc dạo ngắn hắn cũng không để ở trong lòng, cũng sẽ không bị loại sự tình này ảnh hưởng đến tâm tình. Người thiếu niên có bước đồng cố nhiên tốt, nhưng cấp trên ngược lại dễ dàng chịu truy, cũng chỉ hắn tính tốt. Tiến vào nội đường, Nô sư Minh chính tựa ở trên bàn ngủ gật. Trần Ý cố ý ho khan một cái, lúc này mới đem nó tỉnh lại. Nhìn thấy người tới, Nô sư Minh lập tức đứng người lên, khi thấy là Trần Ý sau, trên mặt mông lung buồn ngủ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai là Trần sư đệ, khách quý ít gặp khách quý ít gặp, đến ngồi. Nô sư Minh vội vàng hô, đồng thời lấy ra ấm trà cho Trần Ý châm trà. Trần Ý gật gật đầu, nói ngay vào điểm chính, "Nô sư Minh, ta lần này tới là muốn tu tập võ học khác, không biết ngươi nơi này có cái gì có thể chọn sao?" Thiên hạ trong võ quán võ học cũng không chỉ Man Nhu quyền một loại, lúc trước Trần Ý không vào đông biết lúc, liền nghe đệ tử khác nói qua mấy môn. Nô sư Minh là trông giữ bí bản người, hắn tự nhiên rõ ràng nhất những này. Nghe Trần Ý nói rõ ý đồ đến, Nô sư Minh có chút dừng lại, do dự một hai, thử thăm dò, "Trần sư đệ, đây là quán chủ để cho người tới sao?" Trần Ý lắc đầu, "Sư phụ truyền ta những vật khác, bất quá ta muốn nhìn một chút võ học khác, Bát Văn Cường thức thôi." Nô sư Minh gật gật đầu, nói vậy ta minh bạch ngươi chờ một chút. Nói xong, Nô sư Minh đứng dậy rời đi, tiến vào nội thất. Một lát sau, chỉ gặp hắn ôm vài cuốn sách sách đi ra, đem sách để lên bàn. Nô sư Minh cười nói, đây đều là đệ tử chính thức cùng đệ tử tinh anh có thể môn học tự chọn công pháp cùng võ kỹ, đều ở nơi này, ngươi có thể chính mình chọn lựa. Một bộ sách, không sai biệt lắm 7-8 bản dáng vẻ. Trần Y đem một bản cầm trong tay, đây là Thiết Liệt Trưởng, lấy khí huyết cường hóa song trưởng, hạ phẩm võ kỹ, tu luyện đại thành song trưởng cứng rắn có thể so với kim thiết, khai bia đá vụn không nói chơi. Một bên, Nô sư Minh đứng đấy giới thiệu nói, có chút cùng loại với Thiết Sa Trưởng, mặc dù đại thành sau uy lực bất phàm, có thể chủ yếu uy lực tập trung ở trên song trưởng, chỉ có thể nói có lợi có hại. Trần Ý khẽ lắc đầu, phóng tới một bên. Hạ phẩm võ kỹ, cùng Man Nhu quyền một dạng, đối với hắn trợ giúp quá nhỏ, thêm điểm cũng là lãng phí điểm thuộc tính. Trần Ý tiếp lấy lại cầm lấy bản thứ hai. Đây là Buôn Lôi Quyền, miễn cưỡng xem như trung phẩm võ học, tu luyện đại thành sau ra quyền như điện, quyền nhanh cực nhanh, một quyền tiếp một quyền như cuồng phong bạo vũ, bất quá tu luyện độ khó cũng lớn. Nô sư Minh bình luận, trung phẩm võ học, quyền nhanh như điện. Trần Ý lắc đầu, quyền pháp này mặc dù so vừa rồi Thiết Liệt Trưởng muốn mạnh hơn một chút, có thể lại nhanh nằm đấm, cũng muốn đánh bên trong người mới được. Trên không lo thì dưới lo làm cái gì? Gặp Trần Ý còn không hài lòng, Nô sư Minh trong lòng có chút thở dài. Đối với vị này bị quán chủ thu làm thân truyền sư đệ, Nô sư Minh hay là rất xem trọng, nói không chừng tương lai hôm nay xông võ quán sẽ là hắn vị này Trần sư đệ tiếp nhận cũng chưa chắc. Chỉ là nhìn hắn hiện tại cái này chọn chọn lựa lựa bộ dáng, hắn cảm thấy ý tưởng này lại có chút buồn cười. Hắn cũng không hoài nghi quán chủ Tưởng Thiên Hà ánh mắt, chỉ là người trẻ tuổi một khi đắc ý, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, có thành đại khí. Nghĩ tới đây, Nô sư Minh không khỏi nói, sư đệ nếu là cảm thấy những võ học này không bằng mắt, phía dưới cùng nhất còn có hai quyển, là trung phẩm võ học, không ngại nhìn một chút. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian đuổi Trần Ý, cho nên lời ít mà ý nhiều, có chút trực tiếp. Trần Ý phảng phất giống như không biết, vẫn như cũ tự mình nhìn xem, trong miệng thản nhiên nói, đa tạ sư minh, sư minh nếu đang có chuyện có thể tự hành đi làm việc, ta ở chỗ này từ từ xem. Có việc, ta có thể có chuyện gì? Bất đắc dĩ, Nô sư Minh đành phải an tĩnh ngồi, không nói thêm gì nữa, lặng lặng uống lên trà đến. Một lát sau, Trần Ý lấy ra hai quyển võ học, đặt ở Nô sư Minh trước mặt, khách khí nói, liền cái này hai môn đi, phiền phước sư minh giúp ta đăng ký xuống. Nô sư Minh phóng nhãn nhìn lại, trong lòng thầm than, quả nhiên là chọn chúng duy hai môn trung phẩm võ học. Bất quá ai bảo đối phương là quán chủ đệ tử thân truyền đâu. Nô sư Minh gật gật đầu, lấy ra sách đăng ký con, đem võ học ghi lại, lúc này mới nói, sư đệ sau khi xem xong nhớ kỹ trả lại, mặt khác dựa theo quy định, thời hạn chỉ có 3 ngày. Trần Ý gật gật đầu, không có vấn đề. 3 ngày? Chỗ nào dùng lấy 3 ngày, cho hắn nửa ngày thời gian liền đủ. Thêm điểm liền xong rồi. Chương 30. Voi lớn và phi long sư Minh, đa tạ. Nói xong, Trần Ý quay người rời đi. Nhìn xem Trần Ý rời đi bóng lưng, Nô sư Minh khẽ lắc đầu, tiếp tục gục xuống bàn treo lên ngủ gật. Trở lại nam viện tiên phòng, Trần Ý đem cửa sổ đóng kỹ, đem hai môn võ học đặt lên bàn, lập tức cầm lấy một bản quan sát. Cái này hai môn võ học đều là trung phẩm võ học, luận trình độ chân quý, tự nhiên là muốn so Man Nhu quyền cao hơn. Bất quá cụ thể uy lực, Trần Ý còn muốn luyện mới có thể biết. Vừa rồi tại Đông viện, hắn cũng chỉ là đại khái nhìn một chút, phán đoán cái này hai môn võ học uy lực không tệ, từ chủ quan đi lên nói, hắn cũng càng thiên hướng về người sau. Voi lớn công, trung phẩm võ học, công pháp này tổng cộng có tầng 5, chủ yếu lấy khí huyết thôi động làm chủ, ngưng tụ huyết sát voi lớn ra chỉ tự thân, mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, huyết sát voi lớn liền tăng lớn một phần, tầng thứ 3 voi lớn có thể ngưng tụ voi lớn pháp tượng, lực lượng tăng lên gấp 3, tầng thứ 5 pháp thiên tượng địa, uy lực càng là có thể so với thượng phẩm võ học. Bất quá, môn võ học này tu luyện độ khó cũng là lớn nhất, trừ mỗi một tầng tu luyện đều cần dược vật phối hợp, thậm chí đối với người tu luyện thể chất cũng có cực cao yêu cầu. Điều kiện tuy nhiều, nhưng đối với ta đều không có cái gì dùng. Đem tâm pháp cùng hành công lộ tuyến nhớ kỹ, Trần Ý lập tức ngồi xếp bằng đứng lên, bắt đầu thôi động thể nội khí huyết, dựa theo tâm pháp chỉ dẫn, vận chuyển khí huyết. Theo khí huyết vận chuyển, hệ thống nhắc nhở cũng nhảy ra ngoài. Võ học, voi lớn công chưa nhập môn không, bà chỉ là 3 điểm. Trần Ý nhìn xem bảng hệ thống bên trên biến hóa, không chút do dự, hung hăng một chút. Vâng. Thuộc tính lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Võ học, voi lớn công tầng thứ nhất không, 6 theo tầng thứ nhất tu luyện thành công, Trần Ý lập tức cảm giác khí huyết vận hành trở nên không gì sánh được thông suốt, hoàn toàn không có trệ tắc cảm giác. Khí huyết hoàn mỹ vận chuyển một tuần, lập tức, một cỗ đồng bột lực lượng tràn ngập lục thể của hắn. Lực lượng không sai biệt lắm tăng lên 5 thành, lợi hại. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Trần Ý trong lòng kinh ngạc. Lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất, liền cho hắn tăng lên 5 thành lực lượng, so Man Nhu quyền có thể mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là quen thuộc một chút loại cảm giác này, Trần Ý nhìn xem còn lại điểm thuộc tính, lần nữa tiếp tục thêm điểm. Võ học, voi lớn công tầng thứ 20, 10 tiếp tục thêm võ học, voi lớn công tầng thứ 30, 20 theo voi lớn công tăng lên tới tầng thứ 3, Trần Ý thể nội, khí huyết chi lực như sông lớn trào lên bình thường, tràn vào trong kinh mạch. Trong chốc lát, một đạo hơi hư ảo huyết sắt voi lớn xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía, đem hắn thân thể bao khỏa. Tầng thứ 3, huyết sắt tượng lớn ra chỉ nhìn xem tràn ngập tại bốn phía khí huyết chi lực, Trần Ý giơ tay lên một cái, huyết sắt voi lớn cũng làm ra đưa tay động tác. Lập tức, một cỗ không cách nào nói rõ uy năng xuất hiện. Trần Ý động tác rất chậm, dù là như vậy, kinh khủng áp bách cũng làm cho không khí ngưng kết. Cũng không phải là không khí đọc lại, mà là voi lớn ra chỉ, để cho ta đối với bốn phía hết thảy càng thêm mẫn cảm, dù là thân ở không có vật gì hoàn cảnh, đều cảm giác phảng phất bơi ở trong nước một dạng. Người ở trong nước du động, là có thể cảm nhận được dòng nước trở lực, Trần Ý hiện tại chính là loại cảm giác này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng không khí đối với hắn lực cản, rất nhỏ bé, cũng rất cường đại. Bất quá, loại cảm giác này cũng không phải là chỗ xấu, tương phản, huyết sát voi lớn ra chỉ bên dưới, cảm xúc càng rõ ràng, nói do hắn đối với lực lượng khống chế năng lực càng mạnh. Tầng thứ 4 cần 20 điểm thuộc tính, tầng thứ 5 còn không biết cần bao nhiêu, muốn tiếp tục tăng lên, điểm thuộc tính ngược lại có chút không đủ. Nhìn một chút giao diện thuộc tính, Trần Ý khẽ lắc đầu, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một quyển khác bí tịch. Trần Ý tuyển hai môn võ học, trừ voi lơ công, chính là bản này Phi Long Công. Phi Long Công là một môn trung phẩm thân pháp võ học, đồng dạng cũng là thiên hà võ quán duy nhất thân pháp võ học. Phổ thông đệ tử chính thức muốn tu luyện môn võ học này, điều kiện cực kỳ hà khắc, cho dù là đệ tử tinh anh cùng võ quán võ sư, cũng muốn tốn hao rất nhiều bạc. Trần Ý chỉ là mượn nhìn 3 ngày, tại Ngô sư Minh xem ra, hắn căn bản không có khả năng 3 ngày liền học cái này hai môn võ học. Nhưng Trần Ý bản cũng không có ý định tự mình tu luyện. Làm theo vẽ hồ lô, có voi lớn công phía trước, rất nhanh Phi Long Công liền xuất hiện tại bảng hệ thống bên trên. Thân pháp Phi Long Công chưa nhập môn không, ba còn lại điểm thuộc tính không có cách nào giống tăng lên voi lớn công như thế, tiếp tục tăng lên Phi Long Công, bất quá Trần Ý cũng không nắm nảy, tuy nói Tưởng Thiên Hà cấm chỉ hắn tiếp tục luyện dược, thế nhưng cho hắn một tháng thời gian, còn lại khí huyết tán cũng đầy đủ hắn lại dùng một đoạn thời gian. Đem Phi Long Công tăng lên tới sau khi nhập môn, Trần Ý điểm thuộc tính triệt để thấy đáy. Hai môn võ học, mặc dù một cái chỉ có tầng thứ 3, một cái chỉ là nhập môn, bất quá đối với thực lực của hắn tăng lên cũng là không nhỏ. Giống voi lớn công, điều kiện tu luyện hà khắc, cho dù là đệ tử tinh anh, muốn tu luyện thành công cũng muốn tốn hao thời gian một năm, mà muốn tu luyện tới tầng thứ 3, huyết sát voi lớn ra chỉ cảnh giới, không có 10 năm 8 năm căn bản không có khả năng. Chỉ là nửa ngày công phu, Trần Ý liền đem voi lớn công tăng lên tới tầng thứ 3, nếu là bị người biết, tất nhiên muốn cho là hắn là bị tà thần phụ thể. Phạm nhân nào có bản sự này? Đem hai môn võ học cất kỹ, Trần Ý rời phòng, đi ra Thiên Hà võ quán, sau đó hướng phía ngoài trấn đi đến, rất mau tới đến trước đó từng tới rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ địa phương vắng vẻ, ngày thường căn bản không người đến, chính thích hợp hắn kiểm tra một chút vừa tu luyện hai môn võ học. Cái này hai môn võ học, bây giờ cũng chỉ có hắn một người biết tu luyện thành công, cho dù là Ngô sư Minh, cũng chỉ là cho là hắn cầm xem một chút, cho nên, voi lớn công cùng Phi Long Công, cũng coi là hắn bây giờ át chủ bài một trong. Trần Ý đứng ở trên không chỗ, mắt nhìn phía trước, thể nội chậm rãi điều động khí huyết chi lực, lập tức, huyết sát voi lớn lại lần nữa ra chỉ. To lớn bóng người màu đỏ ngòm đem hắn bao khỏa ở trong đó, Trần Ý đột nhiên ra quyền. Đấm ra một quyền. Không khí kịch liệt phun trào, quay cuồng. Đi theo, một cú kịch liệt quyền phong gào thét mà qua. Trong chốc lát, Trần Ý trước mặt đất trống không còn một mảnh. Tựa như sóng xung kích bình thường, mặt đất lộ ra màu vàng bùn đất, lá cây bay tán loạn như là tuyết rơi. Đây vẫn chỉ là đánh vào không khí bên trên, nếu như đánh vào trên thân người Trần Ý không nghĩ xuống dưới, hắn vừa rồi một quyền, cũng chỉ là tùy ý một quyền, chỉ dùng 3-4 phân lực số lượng. Sở dĩ đi ra, cũng là vì để tránh cho phiền phức. Hiện tại xem ra, lực lượng của hắn sợ là đã có mấy ngàn cân nhiều, nếu là khởi động hỏa chủ kỹ, phối hợp huyết sát voi lớn gấp 5 lần lực lượng, sợ là có vạn cân cự lực. To lớn như vậy lực lượng, phổ thông luyện thể võ học người, đụng không phải trọng thương, chính là tử vong. Như vậy lại thêm Phi Long Công tốc độ. Nghĩ tới đây, Trần Ý thi triển Phi Long Công, thân ảnh nhất thời phiêu hốt. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, cả người nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh, như gió một dạng qua lại rừng cây các nơi. Một lát sau, Trần Ý dừng bước lại. Phương diện tốc độ hay là yếu đi chút, mặc dù tốc độ như vậy, tại võ giả luyện thể bên trong, đã coi như là đỉnh tiêm, bất quá Trần Ý vẫn chưa thỏa mãn, hắn là gặp qua Tưởng Thiên Hà xuất thủ. Thân ảnh lóe lên, tốc độ tựa như quỷ mị. Tuy nói Tưởng Thiên Hà là huyết lâu cảnh võ giả, lại dù là tại huyết lâu cảnh bên trong, cũng là đỉnh phong cảnh giới. Nhưng hắn thân thể cơ năng trưởng, bàn về đến khẳng định không có 3-40 tuổi cường hãn. Đến mau chóng góp nhặt điểm thuộc tính, nhất định phải đem Phi Long Công tăng lên đi lên, chí ít phương diện tốc độ tới, một khi thật sự có chuyện gì, là chiến là chạy, quyền chủ động tại trong tay mình. Trong lòng có quyết định, Trần Ý từ từ trở lại trên trấn. Sau đó thuận tay mua hai cái bánh bao, một bên ăn một bên hướng phía võ quán đi đến. Chương 31. Thiên Hà dạ tiệc trở lại võ quán, đã là trạm vào tối. Vừa về đến phòng, đồng tử liền tới truyền lời. Trần sư Minh, quán chủ để cho ngươi thay quần áo khác, ban đêm có khách, nói để cho ngươi dự tiệc. Dự tiệc? Trần Ý đem áo bào thay đổi, không khỏi hỏi, tiến hội ở đâu? Ngay tại trong võ quán, quán chủ nơi đó. Đồng tử trả lời. Đi, ta biết. Nói xong, đồng tử cài cửa lại, Trần Ý rửa mặt, lúc này mới ngồi trở lại bên giường. Nếu là ở trên trời sông trong võ quán thiết yến, khẳng định như vậy là quán chủ an bài, bất quá cái này nhạc dương trấn bên trên, lại có ai đang giá Tưởng Thiên Hà mở tiệc chiêu đãi đâu? Trần Ý nghĩ nghĩ, cảm thấy đáp án đơn giản mấy cái như vậy. Toàn bộ nhạc dương trấn thế lực cứ như vậy mấy cái, hai đại ngân trang, ba quán bốn rút, lấy Tưởng Thiên Hà phân lượng, muốn mở tiệc chiêu đãi cũng là mấy cái này trong thế lực nhân vật cao tầng, thậm chí là trang chủ bang chủ loại hình. Nếu để hắn thay quần áo khác, hẳn là muốn người tiến cử cho hắn nhận biết. Trần Ý khẽ lắc đầu, hắn đối với loại hoạt động này cũng không ưa. So sánh ăn cơm lãng phí thời gian, hắn hay là càng ưa thích chuyên chú cắn thuốc góp nhặt thuộc tính. Mà lại, hắn trên đường trở về đã ăn hai cái bánh bao, sớm biết có ăn ngon, bánh bao liền cho ăn đại hoàng. Thay quần áo khác, Trần Ý từ từ hướng phía đại đường đi đến. Tưởng Thiên Hà sân nhỏ phân trước sau hai đường, hậu đường là hắn chỗ nghỉ ngơi, tiền đường đại đường bình thường phụ trách dùng để nghị sự hoặc là đại khách. Đi vào đại đường, trên mặt bàn đã bày rất nhiều thịt rượu, nhưng không thấy những người khác, Trần Ý nhìn hai bên một chút, dứt khoát ngồi ở một bên an tĩnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm, từ ngoài cửa đi tới ba người. Trong ba người, Tưởng Thiên Hà đi ở chính giữa, bên phải là Dịch Nguyên đan sư, mà bên trái nam tử, Trần Ý cũng không nhận ra. Nghĩ đến hắn chính là hôm nay mở tiệc chiêu đãi chủ yếu đối tượng. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chuyện trò vui vẻ, nói chuyện thời khắc, tiến vào đại đường. Nhìn thấy Trần Ý, Tưởng Thiên Hà mặt hướng một bên nam tử cười nói, giới thiệu cho ngươi, đây chính là đệ tử của ta, vừa thu nhận đệ tử, Trần Ý. Trần Ý giờ phút này đã đứng người lên, chắp tay hành lễ nói, Trần Ý kiến qua hai vị sư phụ, xin ra mắt tiền bối. Trung niên mặt mũi mặt trắng không râu, đầu lông mày tuyết trắng, hai má vàng đen, cho người ta lạnh lẽo cảm giác. Vào cửa trước đó, còn rất có ý cười, khi Trần Ý xưng hô hắn là tiền bối sau, dáng tươi cười lại chậm rãi biến mất. Tiền bối không dám nhận, dám nện ta Thanh Sát Bang chẳng tử, không hổ là Tưởng quán chủ đệ tử. Nghe vậy, Trần Ý sững sờ. Nghe khẩu khí, đối phương là Thanh Sát Bang người. Tiếng nói rơi xuống đất, Tưởng Thiên Hà lập tức biến sắc, mở miệng nói, Lưu Bang chủ, ngươi nói là đệ tử ta đi qua các ngươi Thanh Sát Bang. Lưu Bang chủ cười lạnh, nói Tưởng quán chủ sợ là còn không biết chuyện này đi, bất quá ta xem xét ngươi đệ tử này, liền nhận ra, mấy ngày trước đây đánh ta phân đường chính là hắn. Tưởng Thiên Hà nghe vậy, lập tức nhìn về phía Trần Ý, nghiêm túc nói, Trần Ý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Ý cúi đầu, đành phải đem ngày đó sự tình một năm một mười nói ra. Bao quát vì sao muốn đi Thanh Sát Bang, làm cái gì, lại tại sao lại lên xung đột, toàn bộ nói ra. Nghe xong Trần Ý giảng, Tưởng Thiên Hà sắc mặt hòa hoãn không ít. Chỉ cần không phải Trần Ý cố ý nháo sự, vậy cái này sự kiện liền có chỗ giảng hòa. Hắn nhìn về phía Lưu Bang chủ, nói Lưu Bang chủ, ngươi cũng nghe đến Trần Ý hắn chỉ là muốn đi ngươi Thanh Sát Bang mua chút dược thảo, nói cho cùng đều là một trận hiểu lầm, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, việc này cứ định như vậy đi. Nói, Tưởng Thiên Hà nhìn về phía Trần Ý đạo, Trần Ý, còn không tranh thủ thời gian hướng Lưu Bang chủ bồi tội. Trần Ý tâm linh thần hội, lập tức rót hai chén rượu, cầm lấy một chén, cung kính nói, Lưu Bang chủ, là Trần Ý mạo phạm, có nhiều đắc tội, còn xin Bang chủ tha thứ. Nói, Trần Ý đưa tay liền muốn uống xong. Lưu Bang chủ một thanh ngăn lại Trần Ý cổ tay, nghĩ nghĩ, vươn lên một cái chén khác rượu. Nếu Tưởng quán chủ thay ngươi biện hộ cho, ta liền cho quán chủ mặt mũi này, ngươi nếu là quán chủ đệ tử, như vậy thì đừng chỉ uống một chén. Nói, Lưu Bang chủ cầm trong tay một cái chén khác cũng đưa tới. Trần Ý nhìn xem bày ở trước mặt mình hai chén rượu, mỉm cười, lập tức đem hai chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lưu Bang chủ gật gật đầu, cười nói, ngược lại là có chút khí lượng. Nói xong, Lưu Bang chủ đi hướng một bên. Tưởng Thiên Hà vỗ vỗ Trần Ý bả vai, cũng lập tức ngồi xuống. Bốn người sau khi ngồi xuống, yến hội chính thức bắt đầu. Ba người ở một bên thảo luận các loại phong nhã sự tình, võ học kiến thức, Trần Ý ngồi tại một bên khác nghe, không nói nhiều, cũng không nhiều nhìn, chỉ là ngẫu nhiên dùng nữa, bồi tiểu. Quả thực là dày vò. Thẳng đến đêm dài, tiến hội tán đi, Tưởng Thiên Hà nhìn về phía Trần Ý đạo, đi, ta nhìn ngươi cũng buồn ngủ ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta còn muốn tiếp tục. Trần Ý do dự một chút, lúc này mới đứng dậy hành lễ cáo lui. Đi ra đại đường, Trần Ý cảm giác cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn vốn cũng không am hiểu loại trường hợp này, tự nhiên cũng không thích. Không có câu nệ cảm giác, thậm chí tâm thần đều dễ dàng. Vô ý thức, Trần Ý muốn nghe một chút bọn hắn đàm luận thứ gì. Hỏa trùng kỹ, hắc ám cảm giác, khởi động. Theo hắc ám hỏa trùng lực lượng cường hóa cảm giác, Trần Ý cảm giác mình phảng phất dung nhập trong bóng tối. Loại kia đắm chìm ở trong hắc ám cảm giác, như cùng hắn chính là hắc ám chi tử, có được chi phối lực lượng hắc ám. Cảm giác cường hóa, để hắn nghe được tiếng gió, không khí lưu động thanh âm rõ ràng dị thường. Đem cảm giác phóng tới lớn nhất, Trần Ý ngầm trộm nghe đến Tưởng Thiên Hà bọn hắn nói chuyện. Không sai biệt lắm, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, nhiều nhất lại có nửa tháng tả hữu. Đây là Thanh Sát Bang Lưu Bang chủ thanh âm. Bất quá bọn hắn đang nói cái gì? Muốn chuẩn bị cái gì? Vậy liền mau chóng, càng nhanh càng tốt, thời gian của ta không nhiều lắm, các loại tiểu tử kia tu luyện thành công, liền triển khai kế hoạch, Dịch đại sư, ngươi không có vấn đề đi. Hắn có không tệ luyện đan thiên phú, quan chủ cái gì thiên phú không thiên phú chỉ cần ta bước vào thiên thiên, ta cho ngươi tìm 10 cái có luyện đan thiên phú đệ tử đều được. Tưởng Thiên Hà trầm giọng nói, ta đã biết. Dịch Nguyên mở miệng nói, Trần Ý thu hồi hắc ám cảm giác, khẽ nhíu mày. Bọn hắn tựa hồ muốn nói chính mình, mà lại là có kế hoạch gì ở trong đó? Có liên quan tới ta lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thiên hồn chồng. Liên tưởng đoạn thời gian gần nhất Tưởng Thiên Hà khắc thường, Trần Y đã có chỗ hoài nghi. Bất quá nghe vừa rồi bọn hắn giọng thương lượng, ba người tựa hồ là lấy Tưởng Thiên Hà cầm đầu. Thanh Sát Bang Lưu Bang chủ làm sao có thể là Tưởng Thiên Hà làm việc, mà lại một bộ nói gì nghe nấy dáng vẻ. Nghĩ mãi mà không rõ, Trần Y hơi híp mắt lại. Trở lại trong phòng, từ dưới giường lấy ra chùy thủ. Lại qua một lát, cửa phòng mở ra. Trần Y nằm nhòi bên cạnh cửa sổ, trong khe hở, Lưu Bang chủ cùng Dịch Nguyên đi ra đại đường, Tưởng Thiên Hà cũng không xuất hiện. Dịch đại sư, không cần tiến nữa. Lưu Bang chủ đạo. Lưu Bang chủ đi thong thả. Dịch Nguyên cười nói, Lưu Bang chủ chắp tay khách khí, quay người rời đi. Nhìn xem hai người tách ra, lại qua một lát, toàn bộ trong viện an tĩnh và phần. Đột nhiên, một bóng người từ Tưởng Thiên Hà hậu viện chợt lóe lên. Trần Ý khẽ nhíu mày, mang lên chùy thủ, lách mình mà ra. Chương 32. Dạ dày tham ăn bóng đêm như mực, lớn tối không tinh. Trên đường cái yên tĩnh, không có một ai. Gió nhẹ lướt qua, cây liễu diệp xa xa rung động, lanh ý tập kích người. Thời gian dần trôi qua, một bóng người từ trong làn khói loang đi ra, xuyên qua sương mỏng, dừng ở một tòa cửa đại biệt trước. Đông đông đông. Gõ cửa một cái, người kia gào lên, mở cửa. Thanh âm không chút khách khí, một thân mùi rượu, mang theo men say. Không bao lâu, cửa lớn từ trong mở ra, phòng gác cổng nhìn thấy người gõ cửa, lập tức đem đại môn mở ra, tiến lên nâng nói ban chủ, ngài người này không phải người khác, chính là Thanh Sắt Bang bang chủ Lưu Thông. Chỉ gặp Lưu Thông một tay lấy phòng gác cổng đẩy ra, trong miệng hét lên, cô này. Phòng gác cổng đội vàng túi đầu ứng thanh liền nói, là. Nói, Lưu Thông lay động nhoáng một cái hướng phía trong viện đi đến. Đồng thời, trong đêm tối, không người có thể gặp bầu trời đêm, một đạo hắc ảnh cũng vượt qua tường viện, đi theo. Trần Ý nhìn xem trong viện thân ảnh, khẽ nhíu mày. Lưu Thông cùng Tưởng Thiên Hà quan hệ không tầm thường, chỉ bất quá Tưởng Thiên Hà nơi đó, hắn không có cách nào trực tiếp vào tay, cho nên chỉ có thể từ Lưu Thông nơi này thử một lần. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có lẽ không phải Lưu Thông đối thủ, bất quá đánh lén. Trần Ý trừng mắt nhìn, chỉ gặp vốn nên nghỉ ngơi Lưu Thông, vậy mà không có đi hướng hậu viện, ngược lại hướng phía một chỗ thiên phòng bước đi. Đây là đi làm thôi. Trần Ý có chút nghi hoặc, vội vàng đuổi theo. Tại hắc ám cảm giác cường hóa bên dưới, hắn tựa như đêm tối chi tử, phối hợp phi long công, đại viện tường cao cũng như dẫm trên đất bằng. Chỉ gặp Lưu Thông đi vào thiên phòng cửa ra vào, phân phó trông coi đem cửa phòng mở ra. Trần Ý nằm ngoài một mảnh mảnh ngói phía trên, chỉ lộ ra nửa cái đầu, hướng phía cửa nhìn lại. Mơ hồ có thể thấy được, đèn đuốc sáng trưng trong thiên phòng, trưng bày không ít giá trúc bên trên là từng cái giỏ trúc, bên trong đựng vậy mà đều là các loại dược thảo. Khó trách Chu thị tiệm thuốc trưởng quỹ không thu được thuốc, quả thật là bị Thanh Sắt Bang đều cho thu lại. Trần Ý trong lòng thở dài. Trước đó trưởng quỹ kia nói với hắn Thanh Sắt Bang thu dược, hắn còn có chút nghi hoặc, thậm chí đi phân đường náo loạn một trận, hiện tại tận mắt thấy, xem như triệt để ngồi vững chuyện này. Liên tưởng Tưởng Thiên Hà cùng Lưu Thông nói chuyện, lại nghĩ tới Lưu Thông cử động khác thường này, Trần Ý suy đoán, cái này thu dược sự tình, tám thành là Tưởng Thiên Hà an bài. Mà Lưu Thông nói thế nào, cũng là Thanh Sắt Bang ban chủ, coi như thực lực không bằng Tưởng Thiên Hà, cũng không trở thành đối với hắn nói gì nghe nấy. Chỉ sợ hai người quan hệ, muốn so hắn nghĩ phức tạp hơn. Lưu Thông tuần sát một vòng, lại dặn dò trông coi hai người một lần, lúc này mới chậm rãi rời đi. Gặp Lưu Thông rời đi, Trần Ý nằm nhoài nóc nhà không nhúc đích, kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến đêm dài, rốt cục có động tĩnh. Không được, ta buồn ngủ quá, vẫn là như cũ, ngươi nhìn đầu hôm, ta nhìn sau nửa đêm, ta đi trước ngủ một lát mà. Đột nhiên, một cái trông coi ngáp, đối với đồng bạn nói ra. Đi, ngươi mau đi đi, đừng quên thời điểm. Người kia khoát khoát tay, vỗ vỗ bả vai, một bên hử phát không biết tên tiểu khúc vừa đi về nghỉ. Còn lại một người, cũng là nửa khạc mí mắt, ngáp không ngớt, hiển nhiên cũng là bây lại. Đột nhiên, một trận gió thổi qua. Ở đâu ra gió còn sót lại trông coi nghi hoặc quay đầu, sau đó phần cổ tê dần, mắt tối sầm lại lập tức ngất đi. Trần Ý đem cái này trông coi kéo tới nơi hẻo lánh, xác nhận không có vấn đề gì sau, nhanh chóng mở cửa phòng, tiến vào trong phòng. Tiếng kho thuốc, lập tức một cỗ nồng đậm dược thảo mùi thơm xông vào mũi. Trần Ý vội vàng hủy bỏ hắc ám cảm giác, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Nhìn xem một phòng dược thảo, hắn chỉ cảm thấy cả người đều tinh thần rất nhiều. Mẹ nó, nhiều như vậy. Nhìn xem bày ở trước mắt mình đông đảo dược thảo, hắn cũng là giật nảy mình. Toàn bộ kho thuốc bên trong dược liệu, số lượng nhiều kinh người, đừng nhìn gian phòng không lớn, nhưng lại chồng tràn đầy, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Khó trách phía ngoài dược đường tiệm thuốc một chút khí huyết tán chủ dược đều không thu được, nơi này đều chất thành núi. Trần Ý lắc đầu, đi theo cười hắc hắc, bất quá những này đều tiện nghi ta. Nhưng lập tức, lông mày của hắn lại nhíu lại. Nhiều như vậy thuốc, nên xử lý như thế nào? Thiên Hà Võ quán dược đường đã cấm chỉ hắn đi luyện đan, toàn bộ nhạc dương trấn bên trên, chỉ sợ đều không có thể ăn nhiều dược liệu như vậy địa phương. Mà lại, một khi biết những dược liệu này là từ Thanh Sắt Bang chạy ra, chỉ sợ cũng không có ai dám bước lên đắc tội Thanh Sắt Bang phong hiểm thu những thuốc này. Đúng vậy, động những dược liệu này, để đó lưu cho Thanh Sắt Bang, đối với ta cũng không có một chút chỗ tốt. Nhìn trước mắt chất thành núi dược liệu, Trần Ý ánh mắt ẩn ẩn quyết tâm. Đã các ngươi không để cho ta tốt hơn, cái kia tất cả mọi người đừng tốt hơn. Trong lòng suy nghĩ, Trần Ý ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp cầm lấy một cây dương hình cỏ, tựa như lão như ăn cỏ giống như sinh gặm đứng lên. Nơi này dược liệu ta tất cả đều nhận biết, có hơn phân nửa đều có thể trực tiếp ăn sống, coi như không có khả năng luyện đan. Dược tính lãng phí rất nhiều, nhưng chỉ cần ta ăn vào trong bụng, chính là ta chính mình. Còn lại không thể ăn ta cũng cho hắn gói. Trong lòng có quyết định, Trần Ý ăn nhanh hơn. Luyện tạm đằng sau, khẩu vị của hắn vốn là biến lớn rất nhiều, mà lại bởi vì hệ thống nguyên nhân hắn hấp thu năng lực, tiêu hóa năng lực là những võ giả khác mấy lần, là người bình thường mấy chục lần. Thật muốn luôn ăn, coi như một con trâu, hắn một ngày cũng có thể ăn một nửa. Những dược thảo này nếu như không phải cân nhắc các loại dược tính lẫn nhau xung đột, không có khả năng lung tung ăn hết, chỉ là luận số lượng, toàn bộ ăn hết cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ là như vậy dạng này gặm ăn dược liệu, cần không ngừng thôi động dạ dày tiêu hóa năng lực, đối với khí huyết chi lực là một loại đánh bác. Thời gian trôi qua, Trần Ý mở ra rượu trẻ ăn uống quá độ trạng thái, mỗi khi nhìn thấy một gốc dược thảo, trong đầu của hắn ngay lập tức sẽ xuất hiện tương quan dược lý tri thức. Cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, tất cả đều tại trong đầu hắn. Từng bước phân biệt, một gốc lại một gốc bị hắn nhét vào trong miệng, điên cuồng nhấm ướt, màu xanh lá màu làm chất lỏng miệng đầy đều là. Ta ăn. Trần Ý lâm vào điên cuồng ăn trạng thái. Theo một gốc lại một gốc dược thảo bị hắn nhai nát, nuốt vào. Cái này đến cái khác giỏ trúc biến thành trống không. Toàn bộ kho thuốc bên trong dược thảo cũng tại từng chút giảm bớt. Không được, loại tốc độ này quá chậm. Đột nhiên, Trần Ý ngừng lại, đem trong miệng dược thảo nuốt xuống, nhìn một chút trong phòng còn thừa lại hơn phân nửa dược thảo, trong lòng có chút cấp bách. Không bao lâu, không chờ hắn ăn xong, chỉ sợ thay ca trông coi liền sẽ trở về, lưu cho hắn thời gian cũng không có rất nhiều, mà muốn đem còn lại dược liệu toàn bộ giải quyết hết, nhất định phải tăng lên tiêu hóa năng lực. Hắn răng lợi lại nhanh, cũng muốn dạ dày cùng bên trên mới được, tiêu hóa theo không kịp, hắn là không có cách nào ăn quá nhiều. Xem ra, chỉ có thể làm như vậy. Trần Ý trong lòng hơi động, cùng lúc đó, trong trái tim sinh mệnh hóa trùng, mở ra sinh mệnh cường hóa. Một cỗ cường hãn sinh mệnh khí tức bắt đầu tràn ngập thân thể của hắn. Bao quát thân thể tiêu hóa năng lực, cũng tại cô năng lượng này ra chỉ bên dưới, thu hoạch được tăng gấp bội hiệu quả. Trong nháy mắt, tiêu hóa tốc độ tăng lên gấp 2-3 lần, vài giây đồng hồ, dạ dày bên trong dược thảo dược dịch liền bị tiêu hóa không còn. Đây là bạo thực chi dạ dày. Cảm ứng đến trên thân thể biến hóa, Trần Ý nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt nhìn về phía còn lại dược thảo, hai mắt tỏa ánh sáng. Những này, toàn diện ăn hết. Chương 33. Thuộc tính tăng mạnh đỏ mắt, lại là một canh giờ trôi qua. Toàn bộ kho thuốc bị hắn nuốt ăn hơn phân nửa, còn lại gần một nửa cũng đều là chút không có cách nào trực tiếp phục dụng, hoặc là dược tính tương xung. Trần Ý vô bụng, chỉ cảm thấy thật no bụng. Hắn còn chưa bao giờ một hơi nếm qua nhiều như vậy dược thảo. Ngay tại vừa rồi, theo hắn không ngừng nuốt ăn, không ngừng tiêu hóa, hắn điểm thuộc tính cũng đang điên cuồng tăng lên. Từ 10 điểm biến thành 20 điểm, 30 điểm, một đường tiêu thăng đến 78 điểm. Điểm thuộc tính điên cuồng tăng trưởng, thậm chí để hắn ẩn ẩn có chút sợ sệt. Hắn nhớ kỹ trước đó, thân thể của hắn đối với dược tính còn có cực hạn. Giống khí huyết tán, một ngày cũng chỉ có thể phục dụng 2 bộ, lại nhiều thân thể liền sẽ xuất hiện nói nói. Mặc dù bước vào luyện tạng sau, hắn còn chưa kịp tới kiểm tra một chút thân thể hấp thu dược tính cực hạn, nhưng giờ phút này xem ra, loại năng lực này hẳn là tăng lên rất nhiều. Chỉ ít sau đó một đoạn thời gian, không cần lo lắng hấp thu theo không kịp vấn đề. Trước đó Trần Ý mỗi ngày đều chỉ có thể phục dụng 2 bộ khí huyết tán, mỗi ngày góp nhặt điểm thuộc tính chỉ có mấy điểm, một tháng cũng mới góp nhặt hơn 100 điểm. Mà bây giờ, hiệu quả này chỉ ít lật ra gấp 2-3 lần sợ không chỉ. Đợi sau khi trở về, đem còn lại khí huyết tán phục dụng, điểm thuộc tính còn có thể lại tăng thêm, thực lực của ta còn có thể lại tiêu thăng một mảng lớn. Cầm trong tay cuối cùng một gốc dược thảo nuốt vào, Trần Ý nhìn thoáng qua còn lại dược liệu, tìm một tấm vải, chọn lựa lựa, đem giá trị chân quý toàn bộ đóng gói, còn lại chút không đáng tiền hắn cũng không cần. Những này bán cho Chu thị tiệm thuốc, cũng có thể đổi lấy mấy trăm lượng bạc, lưu thông thật đúng là cho ta đưa một món lễ lớn. Bách tính bình thường, nhà 4 người một tháng sinh hoạt cần thiết, không sai biệt lắm 3 lượng bạc, những dược liệu này có thể hối đoái mấy trăm lượng, đều đầy đủ tiêu xài nhiều năm. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, những bạc này cũng không đáng chú ý, so sánh hơn 70 điểm điểm thuộc tính, chỉ có thể coi là thêm đầu. Thừa dịp một cái khác trông coi còn chưa có trở lại, Trần Ý mở ra kho thuốc cửa phòng, coi chừng nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mới một cái lắc mình, nhảy lên đầu tường, không vào đêm sắc bên trong. Một lát sau, Trần Ý trở lại trong phòng mình, đem dược liệu giấu đến dưới giường, sau đó lấy ra một bao khóa khác, đem bên trong khí huyết tán xuất ra. Lúc trước hắn một tháng không ngừng luyện chế, chọn vẹn luyện chế ra gần 100 lô, 5-600 phần khí huyết tán. Dù là liên tục sử dụng một tháng sau, vẫn như cũ còn lại 4-500 phần khí huyết tán. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, là chuẩn bị từ từ phục dụng. Bất quá bây giờ hắn cũng muốn nhìn xem, thân thể của mình đến cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu phó khí huyết tán. Các loại thể nội dược tính triệt để hấp thu xong tất, Trần Ý tìm đến nước nóng, bắt đầu hóa thuốc vào nước. Một bộ, hai bộ, ba bộ, liên tục ăn 8 phó. 8 phó khí huyết tán chuyển hóa thành dược lực, mới khiến cho hắn cảm giác thân thể ẩn ẩn có chút nhói nhói. Đây vẫn chỉ là phổ thông trạng thái dưới, nếu như mở ra sinh mệnh cường hóa trạng thái, có thể nuốt chỉ sợ càng nhiều. Trần Ý trong lòng đoán chừng đạo. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như mở ra sinh mệnh cường hóa, hắn hẳn là có thể một hơi nuốt 15 phó khí huyết tán. So trước đó một ngày hai bước mạnh 7-8 lần. Khí huyết tán cùng hắn tại thanh sắt giúp sinh gặm dược thảo không giống với, một cái là không có xử lý dược thảo, một cái là tỉ mỉ luyện chế thành phẩm. So sánh người trước, thành phẩm đan dược tính càng hợp lý, cũng càng cường đại, xa không phải không có trải qua luyện chế thảo dược nhưng so sánh. Đây cũng là vì cái gì, hắn nuốt nhiều như vậy dược liệu chưa bào chế, lại chỉ tăng lên hơn 70 điểm thuộc tính nguyên nhân. Nếu như những dược liệu kia đều luyện chế thành đan dược liền tốt, ăn sống quá lãng phí. Nghĩ tới đây, Trần Ý khẽ thở dài một cái. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cảm ứng đến thể nội tăng lên không ngừng khí huyết, Trần Ý bắt đầu không ngừng đem nó tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa thành cái này đến cái khác điểm thuộc tính. Mà theo thời gian trôi qua, bảng hệ thống bên trên, điểm thuộc tính lại lần nữa nên đón điên cuồng tức tăng trưởng. Rất nhanh, điểm thuộc tính chậm rãi dừng lại. 125 điểm. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên số liệu, Trần Ý hít một hơi thật sâu. Hắn còn chưa bao giờ một hơi trong một ngày góp nhặt qua nhiều như vậy điểm thuộc tính. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thêm điểm, nhất định phải thêm điểm. Đầu tiên phải thêm chính là Phi Long Công. Nhìn xem Phi Long Công sau lớp lóe hảo, hắn không chút suy nghĩ, hung hăng điểm đi lên. Thân pháp, Phi Long Công tiểu thành không, một không trong nháy mắt, Phi Long Công liền từ cảnh giới nhập môn, tăng lên tới tiểu thành. Phi Long Công tổng cộng có tầng 5 cảnh giới, theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, cực cảnh. Giờ phút này mới vừa vặn tiểu thành, khoảng cách Trần Ý cần cảnh giới còn kém rất xa. Theo Phi Long Công tăng lên tới tiểu thành, một dòng nước nóng xuất hiện trong cơ thể của hắn, dọc theo hạ đan điền chậm rãi hướng chảy hai chân của hắn. Tựa như ngâm mình ở trong ôn tuyền một dạng, nhiệt lưu dung nhập hai chân của hắn cơ bắp gân cốt bên trong, để hắn không nhịn được muốn kêu đi ra. Thực sự rất thư thái. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác chính mình hai chân lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Phi Long Công là một môn thân pháp võ học, lúc đầu đối với chân liền không nhỏ tăng lên, giờ khắc này ở hệ thống trợ giúp bên dưới, loại này chậm rãi tăng lên bị tập trung ở cái này ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, tự nhiên mang tới cảm xúc là cực kỳ to lớn. Thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, nhiệt lưu biến mất, triệt để dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Trần Ý biết, đây là tăng lên đã hoàn thành. Giờ phút này, hắn Phi Long Công đã triệt để ổn định tại tiểu thành cảnh giới. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ động, khí huyết chi lực liền có thể lập tức đến chân. Trần Ý dưới chân trong nháy mắt phát lực, thân ảnh lóe lên, người đã đến một trượng có hơn. Tốc độ của ta lại tăng lên một đoạn, so trước đó nhanh hơn, bất quá vẫn là không đủ nhanh. Trần Ý biết mình cần chính là cái gì, hắn muốn là cực hạn tốc độ, chỉ có tốc độ chiếm cứ ưu thế, hắn có thể đứng ở thế bất bại. Cho nên, cảnh giới tiểu thành Phi Long Công mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng với hắn mà nói, còn chưa đủ. Tiếp tục thêm điểm. Trần Ý trở lại đầu giường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra giao diện thuộc tính. Ánh mắt nhìn về phía Phi Long Công sau, Trần Ý lại lần nữa một chút. Lập tức, giao diện thuộc tính lại lần nữa phát sinh biến hóa, thân pháp, Phi Long Công đại thành không, ba không còn chưa đủ, Trần Ý ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa thêm điểm. Thân pháp, Phi Long Công viên mãn không, năm không cảnh giới viên mãn Phi Long Công, Trần Ý rốt cục dừng lại thêm điểm. Một cố lại một dòng nước nóng dung nhập hai chân của hắn, giờ phút này, hắn cảm giác hai chân của mình, lực lượng không gì sánh được cường hãn, phản phất chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể bay đến 100 mét có hơn. Đây có lẽ là một loại ảo giác, nhưng Trần Ý biết, loại cảm giác này sẽ không kém quá nhiều. Cảnh giới viên mãn Phi Long Công, phổ thông đệ tử chính thức tu luyện 10 năm cũng không đạt được cảnh giới. Trần Ý đứng người lên, thân ảnh lóe lên, cũng đã xuất hiện tại góc phòng, sau đó, tung tung tung. Một sát na, cả phòng cùng phong gào thét, khắp nơi đều là Trần Ý địa thân ảnh, thậm chí tốc độ nhanh đến, ẩn ẩn xuất hiện huyết ảnh. Đồng nhiên, hắn dừng bước lại. Hoa, một ngụm huyết dịch đỏ tươi phun ra. Xóa đi vết máu ở khóe miệng, Trần Ý sắc mặt trở nên trắng bệnh, từ từ đi đến ngồi xuống một bên. Cảnh giới viên mãn Phi Long Công quả nhiên cường hãn, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tựa hồ ta hiện tại thân thể còn không thể thừa nhận cao cường như vậy độ hành động. Vừa rồi, hắn thi triển cảnh giới viên mãn Phi Long Công, trong nháy mắt thể nội liền khí huyết sôi trào, cực tốc tiêu hao, mặc dù duy trì một đoạn thời gian, nhưng theo tốc độ không ngừng tăng lên, thân thể lập tức liền xuất hiện khó chịu, ngũ tạng lục phủ càng là nhận áp bách, thậm chí đầu váng mắt hoa. Nếu như ta mở ra sinh mệnh cường hóa, lại thêm hắc ám cảm giác hai cái hỏa chủ kỹ, hẳn là có thể duy trì Phi Long Công vận chuyển hết tốc lực, bất quá lời như vậy, tiêu hao lại quá lớn. Trần Ý tư tác lấy, ánh mắt không khỏi nhìn về phía còn lại điểm thuộc tính, hết thảy vấn đề, nói cho cùng vẫn là cảnh giới không đủ. Xem ra cũng nên tăng lên nhục thân cảnh giới chương 34. Hạn chế tự do đảo mắt một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, sáng sớm. Ngày mới sáng, Trần Ý vừa ra cửa, liền thấy Phục thị Tưởng Thiên Hà đồng tử một bộ đội vội vàng vàng bộ dáng, từ trong sân đi ngang qua. Trần Ý trong lòng hơi động, đem nó ngăn lại. "Tiểu Lâm, chuyện gì, đội vàng như thế?" Thấy là Trần Ý, đồng tử Tiểu Lâm vội vàng thả ra trong tay đồ vật, hành lễ nói, "Gặp qua Trần sư minh, là quán chủ hắn không biết vì sao, lại xảy ra khi cái này không ngã cái chén." Trần Ý nhìn về phía đồng tử dưới chân, quả nhiên là một chút chén trà mảnh sứ vỡ. "Đi, ngươi đi mau đi." Trần Ý phất phất tay, đồng tử lúc này mới rời đi. Xem ra chuyện ngày hôm qua hẳn là bị phát hiện. Trần Ý nhìn xem đồng tử rời đi bóng lưng, tự lẩm bẩm. Hôm qua, hắn đem thanh sắt bang kho thuốc bên trong dược liệu, ăn thì ăn, cầm cầm, cơ hồ một mẹ hốt gọn. Loại sự tình này không có khả năng giấu giếm ở dựa theo phỏng đoán của hắn, nhất định là trông coi trước đem chuyện này báo cho Lưu Thông, sau đó Lưu Thông lại chuyển tin tức cho Tưởng Thiên Hà. Chuyện lớn như vậy, Tưởng Thiên Hà không có khả năng không tức giận. Mặc dù từ đồng tử trong miệng, hắn không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, bất quá nhớ tới hôm qua hành động của mình, cũng có thể đánh giá ra, lúc này, thanh sắt bang chỉ sợ đã loạn thành hỗn loạn. Mỉm cười, Trần Ý không có quá để ý chuyện này. Bất luận đến tiếp sau như thế nào, dù sao cha không được trên người hắn. Thừa dịp Tưởng Thiên Hà không tại, Trần Ý trở lại trong phòng, từ dưới giường đem dược liệu lấy ra. Túi này dược liệu, với hắn mà nói vô dụng, lúc đầu hắn là dự định bán cho Chu thị tiệm thuốc, bất quá bây giờ ngẫm lại, đổi thành bạc cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đều đổi thành đối với mình hữu dụng dược liệu. Mặc dù hắn hiện tại không có khả năng luyện đan, nhưng có ngày hôm qua nếm thử, ăn sống dược liệu cũng không phải không được. Chỉ là thêm điểm thuộc tính không có thành phẩm đan dược tới nhiều thôi. Có quyết định, Trần Ý lập tức đi ra ngoài. Vẫn như cũng là Chu thị tiệm thuốc, trưởng quỹ nhìn thấy Trần Ý, cùng nhìn thấy thần tài một dạng cao hứng. Rất nhanh, liền căn cứ Trần Ý yêu cầu, đem dược liệu thay xong. Rời đi tiệm thuốc, Trần Ý mang theo dược liệu lại trở lại võ quán Nam viện. Tiến vào gian phòng của mình, Trần Ý đem bao khóa mở ra. Đổi thành dược liệu giá trị cao thấp không đồng nhất, bất quá chờ giá trao đổi, cũng có hơn 20 loại. Mặc dù sinh cảm gia tăng điểm thuộc tính không nhiều, nhưng chân mỗi cũng là thịt không phải. Dù là chỉ có hơn 10 điểm thuộc tính, đối với hắn hiện tại tới nói cũng là chân quý. Đem dược liệu từng chút nhai nát nuốt vào trong bụng, Trần Ý lại phục dụng vài phó khí huyết tán, lúc này mới bắt đầu vận hành quy nguyên công, tăng lên dạ dày động lực, tiêu hóa thể nội dược tính. Rất nhanh, theo dược lực phát huy, không ngừng hấp thu, điểm thuộc tính cũng bắt đầu chậm chạp dâng lên. 1 điểm, 3 điểm, 5 điểm. Đi qua hồi lâu, khí huyết đình chỉ vận hành, điểm thuộc tính cũng không còn tăng trưởng. Trần Ý mở to mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn về phía giao diện thuộc tính, tính danh, Trần Ý cảnh giới, luyện thể cảnh luyện tạng công pháp, quy nguyên công tầng thứ 70, 20 võ học, voi lớn công tầng thứ 30, 20 thân pháp, Phi Long Công viên mãn không, 5 công dược lý, ngàn thảo kinh, viên mãn hắc ám hỏa chủng, sơ cấp hình thái 42, 100 sinh mệnh hỏa chủng, sơ cấp hình thái 0, 100 hỏa chủng kỹ năng, hắc ám cảm giác, sinh mệnh cường hóa. Điểm thuộc tính, 5918. Điểm thuộc tính gia tăng không nhiều, bất quá khoảng cách đột phá luyện tạng cũng không xa. Nhiều ngày như vậy tu luyện, tăng lên, Trần Ý cũng ẩn ẩn lục lọi ra một chút quy luật. Luyện thể cảnh giới tổng cộng có 5 bước, trong đó mỗi một bước đều chia làm tiền trung hậu 3 cái giai đoạn. Giống da thịt kỳ làn da độ cứng, liền chia làm màu đỏ thâm trắng 3 màu. Giống luyện cốt kỳ, gân cốt độ cứng cũng là theo tăng lên càng cứng hãn. Mà tới được luyện tạng, cũng giống như thế. Quy nguyên công tầng 1 2 3 là da thịt kỳ, 4 5 6 tầng là luyện cốt, tầng 7 8 9 thì là luyện tạng. Mỗi 3 tầng đại biểu một cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn tu luyện bộ vị khác biệt, bởi vậy nhu cầu điểm thuộc tính cũng khác biệt, cũng không phải là quy nguyên công số tầng càng cao, nhu cầu điểm thuộc tính càng nhiều. Bất quá, muốn đem luyện tạng tu luyện thành công, đối với hắn trước mắt mà nói, cũng không phải là việc khó, lấy hắn hiện tại thu hoạch điểm thuộc tính tốc độ, trong 2 ngày liền có thể thêm điểm hoàn thành. Vấn đề là, lúc trước phát cho hắn quy nguyên công bí bản, hết thảy chỉ có thượng sách 9 tầng, nói cách khác, tu luyện tới luyện tạng viên mãn, liền cần cầm tới hạ sách mới có thể tiếp tục tăng lên. Võ quán đệ tử chính thức, chỉ có thể trên việc tu luyện sách 9 tầng. Chỉ sợ cũng không có ai có thể nghĩ tới, có một người có thể tại ngắn ngủi 2 tháng từ tầng thứ nhất tu luyện tới tầng thứ 9. 2 ngày này ta hẳn là có thể đem quy nguyên công tăng lên tới tầng thứ 9, luyện tạng đằng sau chính là thay máu khai khiếu 2 bước, bộ phận sau bí bản, sợ là không tốt nắm bắt tới tay. Trước đó hắn từng nói bóng nói gió qua, từ mấy vị sư minh nơi đó biết, quy nguyên công bộ phận sau tại Tưởng Thiên Hà trong tay. Hắn hiện tại cùng Tưởng Thiên Hà quan hệ thập phần vi diệu, Trần Ý cũng không biết có thể hay không từ trong tay hắn cầm tới quy nguyên công sau sách. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm. "Trần sư minh, quán chủ gọi ngươi." Là đồng tử thanh âm. Trần Ý ánh mắt tối sầm lại, trong miệng trả lời, "Đi, ta đã biết, ta hiện tại liền đi qua." Ngoài cửa, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Trần Ý khẽ nhíu mày. Thanh sát bang sự tình vừa mới ra, nhanh như vậy liền trở lại sợ là đã đợi sốt ruột. Sửa sang lại quần áo một chút, Trần Ý lúc này mới từ từ mở cửa phòng, đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, đi vào Tưởng Thiên Hà sân nhỏ, vừa bước vào sân nhỏ, liền thấy Tưởng Thiên Hà đứng ở một bên, ánh mắt nhìn qua ao hoa sen, thần sắc giống như không tốt lắm. Trần Ý đi lên trước, chắp tay nói, "Gặp qua sư phụ." Tưởng Thiên Hà gật gật đầu, quay đầu, trầm giọng hỏi, "Bảo ngươi tới, là có 2 chuyện." "Sư phụ mời nói." Trần Ý cúi đầu, chăm chú lắng nghe. "Gần nhất Nhạc Dương trấn không yên ổn, ta vừa nhận được tin tức, thanh sắt bang kho thuốc bị trộm, sợ là có đạo tặc quấy phá, ta đã an bài trong quán tăng lớn tuần tra cường độ, đoạn thời gian gần nhất, vì an toàn, ngươi cũng đừng có ra ngoài rồi." "Đây là giam lòng sao?" Trần Ý trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt bất động, ứng tiếng nói, "Là, đệ tử tuân mệnh." Nhạc Dương trấn bên trên, nào có cái gì đạo tặc, chỉ sợ Tưởng Thiên Hà chỉ là vì khống chế hắn, mới nghĩ ra như vậy lấy cớ. Đương nhiên, nói đạo tặc cũng không đủ, dù sao sự tình chính là hắn làm. Nhưng hắn thanh sát bang xảy ra chuyện, cùng Thiên Hà võ quán có cái quặp lông quan hệ. Thanh sát bang là mở sòng bạc tiền bạc tự nhiên nhiều, thật bị tặc cũng là bình thường. Thiên Hà võ quán mặc dù cũng là một trong mấy thế lực lớn, có thể cùng thanh sát bang so, hiển nhiên không có người nào kiếm nhiều, coi như bị tặc nhớ thương, người ta cũng muốn suy tính một chút người cái này Nhạc Dương trấn đệ nhị cao thủ uy hiếp. Nói cho cùng, vẫn là vì hạn chế hắn hành động. Mặc dù là toàn bộ võ quán giới nghiêm, nhưng Trần Ý năng cảm giác được, Tưởng Thiên Hà phía sau mục đích thực sự chính là vì hạn chế tự do của hắn. Gặp Trần Ý gật đầu, Tưởng Thiên Hà tiếp tục nói, "Một chuyện khác, là ngươi thiên hồn chủng tu luyện thế nào?" Chương 35. Quy Nguyên bù đắp Thiên Hà võ quán, Nam huyện. Nghe được Tưởng Thiên Hà vấn thiên hồn chủng sự tình, Trần Ý trong lòng thở dài. Biết tránh cũng khỏi, hắn đem sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác xuất ra, nói thẳng, "Gần nhất có cảm giác ngộ, tối đa 1 tháng sau, thiên hồn chủng đệ tử ổn thỏa ngưng tụ thành công." Nghe Trần Ý nói chắc chắn như thế, Tưởng Thiên Hà sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cảm giác thân thể càng suy yếu, thiên hồn chủng phản vệ càng lợi hại, nếu như không có khả năng mau chóng bước vào tiên điên, tử kỳ của hắn đã không xa. Mà hôm qua, thanh sắt giúp kho thuốc bị trộn, càng làm cho tâm tình của hắn bực bội, cũng may chỉ là một chút phổ thông dược thảo, chân chính trọng yếu đều tại nơi khác cất giữ, đối với kế hoạch ảnh hưởng vấn đề không lớn. Bất quá mấu chốt nhất, vẫn là hắn trước mắt tên đệ tử này. Chỉ cần Trần Ý có thể ngưng tụ thiên hồn chủng, như vậy bước vào tiên thiên chuyện này, hắn liền còn có một cơ hội. Tưởng Thiên Hà trong lòng âm thầm chờ mong, người một cao hứng, trên mặt cũng nhiều mỉm cười, hồng nhuận phơn phất rất nhiều. "Tốt, có tiến bộ liền tốt, trên việc tu luyện có vấn đề gì, cứ tới tìm vi sư thời gian không nhiều, có thể giúp ngươi một điểm là một chút, tương lai, hôm nay sông võ quán còn muốn dựa vào ngươi chèo chống." Trong lòng cao hứng, Tưởng Thiên Hà lập tức vẽ lên bánh nướng. Trần Ý kiến trạng, lập tức liền dưới sườn núi con lửa, túi đầu thỉnh cầu nói, "Đệ tử gần nhất có cảm giác ngộ, thiên hồn chủng tin tưởng 1 tháng sau liền có thể ngưng tụ thành công, bất quá đệ tử cũng không muốn buông xuống quy nguyên công tu luyện, muốn mời sư phụ ban cho đệ tử quy nguyên công hạ sách." Nghe vậy, Thường Thiên Hà mày nhăn lại, lập tức liền muốn cự tuyệt. "Ngươi vừa mới bước vào luyện cốt, luyện tạng cũng còn sớm, muốn cái gì hạ sách?" Bất quá vừa rồi lời đã ra miệng, vừa vẽ bánh nướng, nếu như lập tức liền đem bánh cho xé, hắn lại lo lắng Trần Ý sẽ lên nghịch phản tâm lý. Trần Ý bây giờ cũng bất quá mới 14 tuổi khoảng chừng, chính là phản nghịch tâm lý nặng nhất thời điểm, vạn nhất bởi vì chính mình cự tuyệt, ảnh hưởng tới hắn thiên hồn chủng tu luyện, vậy coi như được không bù mất. Suy nghĩ trong khi chuyển động, Thường Thiên Hà lập tức có quyết đoán. "Ngươi đi theo ta." Nói, Thường Thiên Hà liền quay người hướng phía đại đường đi đến. Trần Ý vội vàng đuổi theo. Nửa khắc sau, Trần Ý trở lại trong phòng mình, đem Quy Nguyên Công hạ sách phóng tới trên mặt bàn, rót cho mình chén trà, lúc này mới tọa hạ. Không nghĩ tới Quy Nguyên Công hạ sách dễ dàng như vậy liền lấy tới tay, vốn nghĩ sẽ thêm phí một chút công phu. Vừa rồi, Tưởng Thiên Hà tự tay đem Quy Nguyên Công hạ sách giao cho trong tay hắn. Mặc dù Tưởng Thiên Hà không hề nói gì, bất quá có thể nhìn ra, hắn vẫn là hy vọng Trần Ý có thể đem tu luyện trọng tâm đặt ở độ tâm quan ý nghĩ bên trên. Đây đã là hắn lần thứ hai thúc giục ta tu luyện thiên hồn trùng quá tam ba bận, kéo nhất thời, lại kéo không được một thế. Một tháng, chỉ có một tháng thời gian. Các loại một tháng thời gian vừa đến, Trần Ý không biết Tưởng Thiên Hà sẽ làm cái gì, nhưng từ tự thân an toàn cân nhắc, hắn có thể làm chỉ có toàn lực tăng lên thực lực của mình. Lật ra Quy Nguyên Công hạ sách, Trần Ý chăm chú quan sát. Người quan sát Quy Nguyên Công hạ sách, công pháp Quy Nguyên Công đã bù đắp, hiện có thể tăng lên đến tầng 11. Hệ thống nhắc nhở chuyển đến, Trần Ý mở ra hệ thống xem xét. Nguyên lai, Quy Nguyên Công hết thể chỉ có tầng 11. Thượng sách 9 tầng, chỉ có thể tu luyện tới luyện tạng viên mãn, tầng thứ 10 là thay máu, tầng thứ 11 là khai thiếu. Mặc dù hệ thống bù đắp Quy Nguyên Công, nhắc nhở hắn có thể thêm điểm, bất quá Trần Ý hay là tiếp tục chăm chú liếc nhìn hạ sách công pháp. Thay máu, cũng xưng là luyện huyết, chủ ý là đem võ giả trong máu trong cơ thể tạp chất loại bỏ, luyện huyết hóa tinh, luyện tinh hóa khí, đầu một bước chính là tinh thuần huyết thủy. Thay máu sau khi hoàn thành, nhân thể sinh cơ tăng thêm một bước, liền có thể bắt đầu đếm thử lấy khí huyết trùng kích linh khiếu. Dựa theo Quy Nguyên Công giảng, nhân thể tổng cộng có 108 chỗ linh khiếu, chia lên thiên cung 72 khiếu, cùng buổi trưa cung 36 khiếu. Thượng thiên cung chỉ là trên đan điền cùng trung đan điền, buổi trưa cung dưới chỉ đan điền. Khi ba khu đan điền cùng, hết thể 108 linh khiếu mở ra hoàn thành, cấu kết một thể, liền có thể hình thành khí huyết lò luyện, tiến vào huyết lô cảnh. Mà muốn từ huyết lô cảnh bước vào tiên thiên, thì cần muốn lấy thân là lô, luyện huyết hóa tinh, luyện tinh hóa khí. Đến một bước này, khí huyết nhu cầu số lượng đem ra tăng thật lớn, phổ thông ăn, hủ tiếu ăn thịt đã không cách nào thỏa mãn võ giả thân thể cần thiết, nhất định phải phục dụng ẩn chứa càng nhiều khí huyết chi lực đồ vật mới được. Giống Trần Ý hiện tại phục dụng khí huyết tán, kỳ thật cũng chỉ là cho luyện cốt cảnh võ giả phục dụng, đối với huyết lô cảnh võ giả tới nói, mặc dù không tính là hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng hiệu suất không cao. Biện pháp tốt nhất chính là dùng ăn máu yêu thú thịt, hoặc là cao cấp hơn khí huyết đan thuốc. Đem Quy Nguyên Công hạ sách toàn bộ xem hết, sắc trời cũng tối xuống. Trần Ý thắp đèn, lại đi vo quán nhà ăn ăn vài thứ, lúc này mới về đến phòng. Thời gian kế tiếp, hay là toàn lực tăng lên điểm thuộc tính đi, Quy Nguyên Công hạ sách nắm bắt tới tay, thời gian một tháng hẳn là cũng đầy đủ. Hoạt động bên dưới gân cốt, Trần Ý trở lại trên giường, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu phục dụng khí huyết tán. Đồng thời, hắn đem bảng hệ thống gọi ra, tại công pháp một của sau, cũng là điểm một cái. Công pháp, Quy Nguyên Công tầng thứ 80, ba công lập tức, một dòng nước nóng từ dưới đan điền tuôn ra, dung nhập hắn ngũ tạng lục phủ các nơi. Trần Ý sớm đã quen thuộc loại cảm giác này, nhanh chóng thích ứng lấy thân thể biến hóa. Công pháp tăng lên, để ngũ tạng lục phủ của hắn trở nên càng thêm cường đại. Bài độc năng lực, tiêu hóa năng lực, hấp thu năng lực, tim phổi động lực, cơ hồ mỗi một loại năng lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Loại này nội bộ tăng lên là mịt mờ, so sánh khí huyết tăng lên, ngoại nhân nếu như không tự mình dò xét, bằng vào cảm giác rất khó biết được. Lúc trước Trần Ý đột phá đến luyện thể, bị Tưởng Thiên Hà phát giác, cũng là bởi vì khí huyết biến hóa, tại đông đảo đệ tử chính thức bên trong quá mức rõ ràng. Mà khi hắn bước vào luyện cốt sau, khí huyết biến hóa liền trở nên mịt mờ rất nhiều, ngũ tạng lục phủ biến hóa thì càng không cần phải nói, cho dù là Tưởng Thiên Hà, tại không tự mình kiểm tra tình huống dưới, cũng vô pháp nhìn ra hắn chân thực cảnh giới. Nhìn xem còn lại điểm thuộc tính, Trần Ý lại ở phía sau điểm một cái. Vâng. Công pháp, Quy Nguyên Công tầng thứ 90, năm công luyện tạng biến mãn. Trần Ý cảm giác trong bụng không gì sánh được đói khát, khí huyết tăng lên lập tức tăng lên hơn 2 lần, vừa phục dụng vài phó khí huyết tán, cũng trong nháy mắt bị dạ dày thôn phệ hấp thu, một chút không dư thừa. Chỉ là mấy hơi thở, điểm thuộc tính liền hoàn thành tăng lên. Luyện tạng biến mãn, ta tiêu hóa hấp thu năng lực mạnh hơn, ít nhất là tầng thứ 7 gấp 2. Bất quá, hắn bây giờ dù là nhục thân có thể so với kim thiết, nhưng như cũng là huyết nhục chi khu, ngũ tạng lục phủ lại cường hãn, vẫn như cũng có nhân thể cực hạn. Bằng vào ta hiện tại tiêu hóa năng lực, dù là không sử dụng hỏa chủ kỹ, hẳn là cũng có thể duy nhất một lần nuốt 10 bộ trở lên khí huyết tán. Dựa theo di vãng tăng lên số liệu, một bộ khí huyết tán, không sai biệt lắm tăng lên chừng 2 giờ điểm thuộc tính. Một ngày 10 bộ, chính là chí ít 20 điểm doanh thu. Trần Ý tính toán một chút hắn còn lại khí huyết tán, còn có hơn 300 phần, ngược lại là đầy đủ hắn dùng một tháng. Sau đó, là nên trùng kích huyết lô cảnh. Cảm ứng đến thân thể biến hóa, Trần Ý cúi đầu chậm rãi nói ra. Nhục thân cảnh giới không tăng lên, võ kỹ cùng thân pháp cũng nhận hạn chế, không có cách nào tăng lên tới cực hạn. Chỉ có đầy đủ nhục thân cường hãn, hắn có thể buông tay buông chân, thêm điểm tăng thực lực lên. Trong lòng suy nghĩ kế hoạch, Trần Ý lại lần nữa đi ra ngoài. Hắn nhớ kỹ phòng bếp còn có 20 cân thịt trâu, mặc dù không có gì dinh dưỡng, nhưng lấy ra đệm một chút bụng vẫn là có thể. Thời gian trôi qua. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Chương 36. Bước vào huyết lô đảo mắt một tháng đi qua. Trong phòng, Trần Ý xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc nghiêm túc. Giờ phút này, hắn nhìn tựa hồ đang tu luyện khí huyết, nhưng thực tế tất cả lực chú ý đều đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Trải qua một tháng không ngừng cắn thuốc, tiêu hóa, hấp thu, hắn điểm thuộc tính đã đi tới một cái cực kỳ khủng bố trị số. Tính danh, Trần Ý cảnh giới, luyện thể cảnh luyện tạng công pháp, Quy Nguyên Công tầng thứ 90, Nam Công võ học, Voi lớn công tầng thứ 30, Hai Công thân pháp, Phi Long công viên mãn không, Nam Công dược lý, Ngàn Thảo kinh, viên mãn hắc ám hỏa chủng, sơ cấp hình thái 74, 100 sinh mệnh hỏa chủng, sơ cấp hình thái 0, 100 hỏa chủng kỹ năng, hắc ám. Cảm giác, sinh mệnh cường hóa. Điểm thuộc tính, 651-89. 650 điểm thuộc tính. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên chỉ số, Trần Ý hít một hơi thật sâu, sau đó lại thật dài phun ra. Loại cảm giác này, tựa như là một cái chồng chọn lao bá, nhìn xem nhà mình kho lương đầy một dạng. Bội thu vui sướng. Khoe miệng của hắn nhịn không được dương lên, sau đó thu hồi. Điểm thuộc tính tuy nhiều, nhưng thật muốn tiêu hao, cũng là một cái động không đáy. Không nói những cái khác, chỉ là tăng lên hai cái hỏa chủng kỹ đến trung cấp hình thái, đều cần tốn hao hắn hơn 100 điểm thuộc tính. Mà cái này, hay là bởi vì hắc ám hỏa chủng không ngừng tăng lên điểm thuộc tính nguyên nhân. Mặc dù hắc ám hỏa chủng sẽ không ngừng thôn vệ khí huyết chi lực của hắn, nhưng lúc này đến xem, dùng khí huyết chi lực đổi lấy điểm thuộc tính tăng lên, hắn cũng không có ăn một chút thua thiệt. Chư hỏa chủng kỹ, quy nguyên công muốn tăng lên, voi lớn công cùng thần pháp phi long công cũng muốn tăng lên. Cái này từng cái tính được, chính hắn cũng không biết vất vả góp nhặt cái này hơn 600 điểm thuộc tính có đủ hay không dùng. Bất quá mặc kệ có đủ hay không, nên thêm điểm vẫn là phải thêm. Điểm thuộc tính để đó bất động, cuối cùng chỉ là mấy cái số lượng. Chỉ có chuyển hóa thành thực lực mới là thật sự. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hay là trước tăng lên quy nguyên công, nhục thân cảnh giới là hết thảy điều kiện trước tiên. Trần Ý nhìn qua giao diện thuộc tính, thầm nghĩ trong lòng. Lần trước tu luyện phi long công, bởi vì nhục thân cảnh giới theo không kịp thân pháp cảnh giới, trực tiếp dẫn đến hắn nôn một bùn máu. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, Trần Ý đã đem giáo huấn này một mực nhớ kỹ. Không có nhục thân cường hãn, liền không thể thừa nhận lực lượng cường đại cùng tốc độ khủng khiếp. Tốc độ càng nhanh, đối với gánh nặng của thân thể cũng càng lớn. Nhục thân chính là thi triển võ học cơ sở không đủ kiên cố, võ học cũng muốn bị hạn chế. Muốn làm liền làm. Trần Ý ý niệm rơi vào quy nguyên công sau hào bên trên, lập tức hung hăng một chút. Cùng lúc đó, điểm thuộc tính cũng theo đó lập tức bắt đầu biến hóa, từ 651.89 điểm, cực tốc giảm mất đến 601.89 điểm. Điểm thuộc tính tiêu hao hoàn tất, công pháp cũng đồng thời phát sinh biến hóa, công pháp quy nguyên công tầng thứ 10.108 oanh. Một cỗ quen thuộc, vô cùng to lớn nhiệt lưu trong nháy mắt xuất hiện, hướng chạy trái tim của hắn. Một sát na, Trần Ý cảm giác buồng tim của mình bắt đầu nhảy lên kịch liệt, tựa như nổi trống bình thường. Đông 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 đông. Theo trái tim mãnh liệt nhảy lên, cỗ nhiệt lưu này lập tức dọc theo huyết mạch bắt đầu hướng chạy toàn thân, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình cả người đều phảng phất thăng hoa. Đột nhiên, một đạo nóng ướt chất lỏng từ xoang mũi chảy ra. Hắn vô ý thức sờ về phía cái mũi. Máu, máu đen. Nhìn xem máu trên tay nước đọng, Trần Ý sững sờ, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Cùng lần trước thổ huyết so sánh, lần này là chuyện tốt. Hệ thống nhắc nhở hợp thời xuất hiện, cảnh giới, luyện thể cảnh thay máu cảnh, hoàn thành. Đem so với trước luyện cốt cảnh cùng luyện tạng cảnh, thay máu cảnh hoàn toàn khác biệt. Luyện cốt cùng luyện tạng cần tiến hành theo chất lượng, từng bước tăng lên. Mà thay máu, nhưng không có nhiều như vậy cảnh giới. Quy nguyên công cuối cùng hai tầng, thay máu cùng khai thiếu, đều là một bước đúng chỗ. Dựa theo quy nguyên công lên giảng giải, thay máu kéo càng lâu, đối với thân thể bản nguyên tổn thương càng lớn, tốt nhất tăng lên phương thức, chính là duy nhất một lần đem nhục thân huyết tủy bên trong tất cả tạp chất loại bỏ. Đương nhiên, võ giả bình thường dù cho muốn duy nhất một lần loại bỏ tất cả tạp chất, cũng cần liên tục nhiều ngày mới có thể hoàn thành. Bất quá như thế hiệu suất, nó bản thân đã lãng phí rất nhiều thời gian quý giá. Hoàn thành thay máu sau, Trần Ý không có dừng lại, vẫn như cũ tiếp tục tăng lên. Bước kế tiếp, khai khiếu. Trần Ý yên lặng tâm niệm đạo, ý niệm lại lần nữa điểm trả lại nguyên công bên trên. Công pháp, quy nguyên công tầng 11 viên mãn công pháp phát sinh biến hóa, cảnh giới cũng đồng thời bắt đầu cải biến, cảnh giới, luyện thể cảnh khai khiếu tương ứng, điểm thuộc tính cũng từ 601.89 điểm, giảm bớt đến 493.89 điểm. Dòng giá 108 điểm thuộc tính, trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Điểm thuộc tính biến mất đồng thời, Trần Ý cảm giác trên thân thể, từng cái bộ vị bắt đầu phát nhiệt. Bách hội, thái dương, ấn đường, nghe cung, cà eo, xuất gốc, tình minh, hai cửa, làm lược cây, gò má xe, người bên trong, nhận khóc, hạ quan, phong phủ, phong chỉ, nào hộ, bên trên liêm suối, cái cổ cánh tay. 108 chỗ linh khiếu, trong nháy mắt mở ra. Ngay tại 108 chỗ linh khiếu mở ra đồng thời, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực cũng tự hành vận chuyển, chui vào khắp nơi trong linh khiếu. Trong mơ hồ, Trần Ý cảm giác mình đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Giờ phút này, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực tự hành đem 108 chỗ linh khiếu cấu kết làm một thể. Trần Ý hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể trong nháy mắt liên động tất cả linh khiếu. Loại cảm giác này, liền phản phất hắn biến thành một cái ra lệnh tướng quân, mà thể nội các nơi linh khiếu lực lượng, thành binh sĩ thủ hạ của hắn. Khó trách huyết lô cảnh võ giả, có thể trong nháy mắt buộc phát ra vượt qua tự thân mấy lần thực lực, xem ra, đây chính là huyết lô cảnh chân chính bí mật. Một cái tác động đến nhiều cái, trái lại giảng, nhất niệm động, liền có thể buộc phát lực lượng thân thể cực hạn. Chỉ cần khí huyết chi lực cùng bên trên tiêu hao, huyết lô cảnh võ giả có thể tiếp tục không ngừng bộc phát siêu việt tự thân lực lượng công kích. Loại này tiếp tục tính siêu thái bộc phát mới là huyết lô cảnh võ giả chân chính cường hãn địa phương. Trần Ý nhìn về phía bảng hệ thống, giờ phút này theo linh khiếu mở ra, cấu kết hoàn thành, khí huyết lò luyện đã dần dần thành hình, cảnh giới của hắn cũng từ luyện thể cảnh chậm rãi phát sinh biến hóa, cảnh giới huyết lô cảnh nhập 1.0, 1.0 rốt cục huyết lô cảnh. Nhìn xem cảnh giới phát sinh biến hóa, Trần Ý trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Huyết lô cảnh võ giả mặc dù không thể nói cường đại cỡ nào, nhưng ít ra hắn cảm giác chính mình hiện tại xem như có một chút năng lực tự bảo vệ mình, thể nội chảy xuôi khí huyết chi lực, để hắn có như vậy một chút cảm giác an toàn. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, thời gian 3 tháng, chính mình có thể có như thế biến hóa cực lớn. Từ một cái không có tiếng tăm gì, thân thể gầy yếu tạp dịch, đến bây giờ huyết lô cảnh võ giả, ở trong đó chuyển biến, cơ hội hoàn toàn dựa vào tại hệ thống thêm điểm. Trần Ý trong lòng hiểu rõ, hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì võ đạo thiên tài, cũng sẽ không nói hiện tại đây hết thảy được, toàn bằng hắn cố gắng đổi lấy. Thêm điểm hệ thống tác dụng, là không thể bỏ qua công lao hắn duy nhất có thể làm. Chỉ có hảo hảo cường đại bản thân, bằng vào ta cảnh giới trước mắt, phối hợp hai môn hỏa chủ kỹ, tại cái này nhạc dương chấn, hẳn không có cái gì có thể uy hiếp được ta. Trần Ý nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên còn lại điểm thuộc tính, Bất quá, an toàn đệ nhất, còn lại điểm thuộc tính cũng muốn chuyển hóa thành thực lực mới tốt. Huyết lâu cảnh võ giả tuy mạnh, nhưng cũng chỉ giới hạn trong cái này nho nhỏ Nhạc Dương trấn, đối với bên ngoài chân chính rộng lớn thiên địa tới nói, hắn điểm ấy thành tựu còn kém rất xa. Trong lòng vừa mới dâng lên một chút cảm giác an toàn, tại cỗ này ý nghĩ bên dưới, tùy theo biến mất vô tung vô ảnh. Cũng may, còn lại điểm thuộc tính còn có thể lại để thăng một chút thực lực. Trong lòng suy nghĩ, Trần Ý bắt đầu tiếp tục thêm điểm. Khắp nơi đều là thế giới nguy hiểm, chỉ có không ngừng thêm điểm mới có thể vì hắn mang đến một chút xíu cảm giác an toàn. Chương 37. Toàn diện tăng lên cảnh giới tăng lên tới huyết lô cảnh sau, muốn tiếp tục tăng lên, tốn hao điểm thuộc tính trở nên càng nhiều. Huyết lô cảnh tăng lên, chủ yếu là khí huyết chi lực góp nhặt, sau đó thông qua khí máu lò luyện, tiến hành luyện huyết hóa tinh. Chỉ có góp nhặt đầy đủ tinh nguyên chi lực, mới có thể xông mở tiên tiên gông cùng xiển xích. Còn lại điểm thuộc tính, nếu như tiếp tục tăng lên cảnh giới võ đạo, ngược lại là còn có thể tăng lên 1 đến 2 cái tiểu cảnh giới. Bất quá muốn bước vào tiên tiên, khẳng định cũng đủ. Nghĩ, Trần Ý đem ánh mắt đặt ở còn lại có thể thêm điểm mục tiêu bên trên. Một võ giả chiến lực, trừ nhục thân cảnh giới, còn bao gồm võ kỹ cùng thân pháp. Bây giờ, Trần Ý trên thân, voi lớn công cùng phi long công còn có chỗ tăng lên. Các loại tăng lên song thân pháp cùng võ học, cũng không biết trung cấp hình thái hỏa chủng sẽ cho ta cái gì kinh hỉ. So sánh võ giả bình thường, Trần Ý muốn tăng lên không chỉ võ học, còn có 2 viên thiên hồn chủng, Hắc ám hỏa chủng cùng sinh mệnh hỏa chủng. Cái này 2 viên đến từ quỷ dị thiên thần thiên hồn chủng, tại bị hệ thống tự vệ chương trình chặt đứt tín ngưỡng lực liên hệ sau, lẻ loi trơ trọi nằm trong cơ thể hắn. Không có tín ngưỡng lực chèo chống, không chiếm được cái gọi là thiên thần ban ân, Trần Ý cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống thêm điểm tăng lên bọn chúng thuộc tính. Bất quá, bởi vì không rõ lai lịch, cho nên dù là có hệ thống làm cam đoan, xuất phát từ bản thân an toàn cân nhắc, Trần Ý lựa chọn hàng đầu vẫn như cũng là trước tăng lên cảnh giới võ đạo, lại để thăng cái này 2 viên thiên hồn trùng. Trong lòng suy nghĩ, Trần Ý ánh mắt nhìn về phía giao diện thuộc tính, võ học, voi lớn công tầng thứ 30, 20 voi lớn công muốn tăng lên đến tầng thứ 4, cần 20 điểm thuộc tính. Trần Ý chỉ là nhìn thoáng qua, không chút do dự. Thêm điểm. Trong ngay mắt, 20 điểm thuộc tính biến mất. Võ học, voi lớn công tầng thứ 40, nam công theo voi lớn công tầng thứ 4 thêm điểm hoàn thành, từng đạo khí huyết chi lực dung nhập thân thể của hắn quanh thân các nơi, không ngừng cường hóa lấy cơ bắp của hắn gân cốt. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng xuất hiện voi lớn công tầng thứ 4 võ học kinh nghiệm, liền như một giọt nước rơi vào ao nước, tự nhiên dung nhập, không có chút nào vết tích, những kinh nghiệm này phản phất là hắn đã từng lãng quên ký ức, chỉ là chợt nhớ tới một dạng. Trần Ý không có đắm chìm tại cỗ này hồi ức ở trong, bởi vì voi lớn công tầng thứ 4 đã khắc vào trong đầu của hắn ký ức cùng cơ bắp trong trí nhớ, hóa thành bản năng. Mà cái này chính là hệ thống chỗ kinh khủng. Chỉ cần có đầy đủ điểm thuộc tính, hắn liền có thể vô hạn thêm điểm, tăng lên. Chỉ cần có đầy đủ điểm thuộc tính, liền xem như thần, cũng có thể đổ cho người xem. Tiếp tục thêm điểm. Trần Ý ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía bảng, lại lần nữa hung hăng một chút. Vâng. Theo thuộc tính tiêu hao, khổng lồ khí huyết chi lực sôi trào, thiêu đốt. Võ học, voi lớn công tầng thứ 5 viên mãn. Thuộc tính chậm rãi biến hóa, đồng thời, Trần Ý trong đầu cũng xuất hiện voi lớn công tầng thứ 5 ký ức. Phản phất tu luyện qua vô số lần một dạng. Trần Ý tâm niệm khẽ động, khí huyết chi lực theo voi lớn công vận hành. Lập tức, một đạo khổng lồ hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Nó hai chân trắng kiện, thân thể đứng thẳng, trên thân là khí huyết ngưng tụ vân vân trọng giáp, đầu lâu to lớn kéo lấy thật dài vòi voi, ngà voi to dài, một đôi con mắt lớn màu đỏ tươi không gì sánh được, nhiếp nhân tâm phách. Giống. Trần Ý tâm thần rung động, một cái chớp mắt, huyết ảnh biến mất. Khí huyết tiêu tán, tâm tình bình phục. Tịch liệt thở dốc sau, hắn lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Voi lớn công tầng thứ 5, xem ra bằng vào ta hiện tại khí huyết, còn không cách nào gánh vác lên tiêu hao. Bình phục khí huyết sau, Trần Ý tâm bên trong chấn kinh. Trong môn này phẩm võ học, so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Vừa rồi, hắn thi triển voi lớn công, bằng vào huyết lô cảnh tu vi, cũng là miễn cưỡng đem huyết sát pháp tượng triệu hoán đi ra. Nhưng, triệu hoán pháp tượng sau, hắn liền cảm giác khí huyết chi lực cấp tốc tiêu hao, bởi vậy lúc này mới chủ động tán đi pháp tượng. Dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ nếu là muốn toàn lực thi triển voi lớn công, triệu hoán huyết sát voi lớn pháp thân, tối đa cũng chỉ có thể duy trì mấy cái thời gian hô hấp. Mấy cái hô hấp cũng mèn mèn đủ ra một chiêu. Trần Ý tâm bên trong thở dài, bất quá cũng là thỏa mãn. Hắn hiện tại bất quá mới huyết lô cảnh nhập môn, các loại lại để thăng một chút, tự nhiên có thể hoàn chỉnh thi triển môn võ học này. Mà lại, cho dù không cách nào tùy tiện vận dụng voi lớn công tầng thứ 5, môn võ học này đối với hắn tăng lên cũng là to lớn. Voi lớn công sở dĩ lấy voi lớn mệnh danh, là bởi vì tu luyện đại thành sau, người tu luyện khí huyết chi lực không gì sánh được thịnh vượng, nhục thân lực lượng càng là có thể so với voi lớn. Gia thị kỳ, võ giả lực lượng đạt 500 cân, có thể tùy tiện nhấc lên giơ lên 2-3 cái chẳng hạn. Luyện cốt đằng sau, theo gân cốt không ngừng rèn luyện, khí huyết chi lực gia trì bên dưới, lực lượng thậm chí có thể đạt tới mấy ngàn cân. Mà một khi đột phá đến huyết lô cảnh, võ giả nhục thân chi lực dễ như trở bàn tay, liền có thể đột phá vạn cân cửa ải lớn. Mà cái này là chưa từng tu luyện voi lớn công tình huống dưới. Giống Trần Ý, bởi vì hệ thống thêm điểm nguyên nhân, cơ hồ mỗi một cảnh giới đều là hoàn mỹ tăng lên, bởi vậy thực lực của hắn là cùng cảnh võ giả 2 đến gấp 3. Voi lớn công tầng thứ 3, khí huyết chi lực cường hóa sau, lực lượng tăng lên gấp 3. Voi lớn công tầng thứ 5, khí huyết chi lực cường hóa sau, lực lượng tăng lên gấp 5 lần. Trần Ý vốn là so cùng cảnh võ giả mạnh hơn rất nhiều, bây giờ lại thêm gấp 5 lần lực lượng tăng lên, lực lượng của hắn đã siêu việt bình thường huyết lô cảnh võ giả quá nhiều. Bằng vào ta lực lượng bây giờ, dù là thả một đầu chân chính voi lớn ở trước mặt ta, cũng không phải đối thủ của ta. Trần Ý nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được đục thân tăng lên mang tới biến hóa. Người cùng động vật khác nhau, ngay tại ở trí tuệ. Võ đạo sở dĩ cường đại, chính là bởi vì trừ lấy lực phá pháp, còn có một hai phát thiên kim loại kỹ xảo này. Kỹ xảo có thể làm cho võ giả lấy rất dễ dàng trạng thái, hoàn thành rất khó khăn sự tình. Đồng dạng, cũng có thể để đã hình thành thì không thay đổi lực lượng lớn nhất, bắn ra siêu việt cực hạn lực lượng. Bằng vào ta bây giờ nhục thân lực lượng, toàn lực bộc phát bên dưới, cho dù là huyết lô cảnh biến mãn võ giả, ta cũng không sợ. Lực lượng của thân thể là thực sự, chớ nói chi là còn có sinh mệnh cường hóa loại đại sát khí này. Một khi mở ra hỏa chủ kỹ, sinh mệnh cường hóa bên dưới các hạng thuộc tính gấp bội, Trần Ý chính mình cũng không rõ ràng nhục thân của mình sẽ kinh khủng đến trình độ gì. 50,000 cân, hoặc là 13 cân. Hắn không rõ ràng, cũng không có cách nào khảo thí. Còn lại điểm thuộc tính, còn có 423 điểm. Trần Ý nhìn một chút, ánh mắt đặt ở Phi Long Công bên trên, một tháng trước, hắn đem Phi Long Công tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Cảnh giới viên mãn Phi Long Công, tốc độ đã hết sức kinh người, cho dù so sánh Tượng Thiên Hà, cũng không hề yếu. Bất quá, lúc đó bị giới hạn nhục thân không đủ cường đại, bởi vậy không có cách nào tiếp tục thi triển Phi Long Công, tốc độ cũng nhận hạn chế. Nhưng bây giờ, Trần Ý tâm niệm khẽ động, dưới chân phát lực, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo đường kẽ xám. Một sát na, không đến một giây, thân ảnh của hắn liền tựa như quỷ mị, xuất hiện tại ngoài ba trượng. Gian phòng hay là quá nhỏ, căn bản không thi triển được khẽ lắc đầu, lại là một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn tựa như thuần gì, lại lần nữa xuất hiện tại giường bên cạnh. Nhục thân tăng lên tới huyết lô cảnh giới viên mãn Phi Long Công, đối với ta đã không còn bất luận cái gì áp lực, ngược lại là có thể tiếp tục tăng lên. Trần Ý nhìn về phía giao diện thuộc tính, đang Phi Long Công sau một chút. Đúng. Thân pháp, Phi Long Công cực cảnh không thể tăng lên theo chữ viết chậm rãi biến hóa, Trần Ý thân pháp rốt cục cũng tăng lên tới cực hạn. Quen thuộc nhiệt lưu không ngừng cường hóa lấy hai chân của hắn, gân cốt, cơ bắp trở nên càng thêm cường đại. Tiêu hóa lấy trong đầu kinh nghiệm, Trần Ý phát hiện, cực cảnh Phi Long Công nguyên lai rất đúng giới hạn tốc độ tăng lên cũng không lớn, ngược lại càng nhiều hơn chính là tại tăng lên tính linh hoạt cùng kỹ xảo. Kỳ thật, cảnh giới viên mãn Phi Long Công đã là phạm cảnh cực hạn. Có thể đem Phi Long Công tu luyện tới cảnh giới viên mãn, không có vài chục năm khổ công căn bản làm không được. Có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, tiên tiên phía dưới, cơ bản có thể nói là đứng ở thế bất bại. Người tinh lực là có hạn. Nhục thân tăng lên, võ kỹ, thân pháp, nếu như mỗi một hạng, võ giả đều gắng đạt tới tu luyện tới cảnh giới cực cao, như vậy lại có thiên phú võ giả, cũng vô pháp tại 40 tuổi trước đột phá tới tiên tiên. Trừ phi võ thần chủ sinh. Giờ phút này, Trần Ý nhìn về phía giao diện thuộc tính bên trên, thuần một sắc viên mãn, trong lòng cuối cùng có một chút xíu cảm giác an toàn. Còn lại điểm thuộc tính, vừa vặn tăng lên hỏa chủng đẳng cấp, cũng không biết trung cấp hình thái hỏa chủng sẽ có biến hóa gì. Chương 38. Hắc ám ấp bắt đầu đi. Gian phòng an tĩnh, Trần Ý xếp bằng ở trên giường, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm đạo. Gọi ra giao diện thuộc tính, ý niệm của hắn từ bên trên hướng phía dưới đảo qua, cuối cùng, ánh mắt rơi vào hắc ám hỏa chủng bên trên. Hắc ám hỏa chủng, dựa theo Tưởng Thiên Hà xưng hô, ở thế giới này tựa hồ được gọi là thiên hồ chủng. Do quỷ dị tồn tại bí ẩn, thiên thần sở ban tạo. Võ giả chỉ có thông qua quan tượng pháp các loại bí thuật mới có thể giải tiếp xúc đến loại này tồn tại, tiến tới thông qua tinh thần quan tượng phương thức, ngưng tụ thiên hồn trùng. Trần Ý thể nội thiên hồn trùng, dựa theo nguyên bản tình huống, cũng hẳn là sinh ra như thế mới đối. Nhưng hệ thống chẳng ngang một ước, không chỉ có cắt đứt thiên thần cùng hắn tín ngưỡng liên hệ, thậm chí tự động tiêu hao điểm thuộc tính, giúp hắn ngưng tụ thiên hồn trùng, hơn nữa còn là hai viên. Không có thiên thần ban ân tín ngưỡng làm chất dinh dưỡng, Trần Ý thể nội hai viên hỏa trùng, chính là lẻ loi chơi chọi hạt giống, không có khả năng mọc rễ nảy mầm, tăng lên tốc độ. Cũng may hắn có hệ thống. Trải qua 2 tháng thôn phệ, hắc ám hỏa chủng tiến độ đã hoàn thành 3/2 còn nhiều, còn lại tiến độ cũng chỉ cần hơn 20 điểm thuộc tính. Trần Ý tâm niệm khẽ động, hơn 20 điểm thuộc tính cơ hồ trong nháy mắt biến mất. Số lượng cực tốc biến hóa, giảm bớt, tiêu hao hết thành. Đồng thời, tại Trần Ý nhìn soi mói, dừng lại tại nơi ngực hắc ám hỏa chủng, cũng bắt đầu tiến hóa. Hạt giống màu đen bắt đầu bành trướng, mặt ngoài sinh ra vết rách, phản phất có thứ gì muốn từ bên trong chui ra ngoài. Giang rắc, thanh âm vỡ vụn, giống như là tấm ván gỗ bị bẻ gãy thanh âm. Hắc ám hỏa chủng mặt ngoài vết nứt trở nên càng lớn, xuyên thấu qua khe hở, Trần Ý ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong có đồ vật gì tại hoạt động. Hắn lông tơ trong nháy mắt đứng lên, một loại âm lãnh cảm giác từ bên trong ra ngoài xuất hiện, để hắn có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cưỡng ép để cho mình chấn định lại, ánh mắt gắt gao tiếp cận vết rách. Nhưng mà vết rách không còn tiếp tục mở rộng, hạt giống bành trướng cũng theo đó dừng lại. Hắc ám hỏa chủng kích cỡ từ như hạt đậu nành biến thành lớn chừng một đảo, hỏa chủng lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại. Đột nhiên, năng lượng màu đen giống từng cây sợi tóc màu đen từ trong cái khe bắt đầu chui ra, dọc theo khe hở, sợi tóc chậm rãi sinh trưởng, bò sát. Trần Ý cái chán đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn phát hiện thân thể của mình phảng phất bị giam cầm, động đậy không được mảy may. Càng thêm mấu chốt chính là hệ thống đối với hắn trạng thái hiện tại, mảy may thờ ơ theo thời gian trôi qua, sợi tơ màu đen không ngừng sinh trưởng, càng ngày càng dài. Lấy lồng ngực của hắn làm tâm điểm, hắc tuyến bắt đầu bức xạ hắn toàn bộ ngực, sau đó là nửa người trên. Giam cầm trạng thái dưới, Trần Ý địa nhãn châu nhấp nô, nhìn xuống phía dưới, dư quang bên trong, hắc tuyến bắt đầu leo lên gương mặt. Sau đó là số lượng, 1 cây, 10 cái, 100 cây, lít nha lít nhít, rất nhanh, Trần Ý nhìn không thấy. Tầm mắt bị che kín, Trần Ý dần dần tỉnh táo lại. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn xúc giác còn tại. Hắn có thể cảm giác được, đầu lâu của mình, bao quát toàn bộ thân thể, bây giờ đều bị hắc ám hỏa trùng trong cái khe dọc theo hắc tuyến bao vây. Giống một cái kén tầm một dạng. Hắn không rõ hắc ám hỏa chủng đây là đang làm cái gì. Dưới mắt vô sự, Trần Ý gọi ra hệ thống, đồng nhiên, hắn chú ý tới trên hệ thống, có mới từ khóa xuất hiện. Hắc ám hỏa chủng, trung cấp hình thái không, 300 hỏa chủng kỹ năng, hắc ám ấp. Trần Ý vội vàng lợi dụng ý niệm ấn mở hắc ám ấp tin tức cặn kẽ. Hắc ám ấp, lấy hắc ám mâu thần lực lượng bản nguyên, tiến hành ấp chương trình, ấp sau tân sinh thể sẽ thu hoạch được hắc ám chi thể. Trần Ý còn muốn tiếp tục xem xét kỹ lưỡng hơn tin tức. Tỷ như, hắc ám mâu thần là ai, hắc ám lực lượng bản nguyên là cái gì, hắc ám chi thể lại là cái gì ý tứ. Nhưng hệ thống không có làm càng nhiều giải thích, hiển nhiên là cự tuyệt hắn xem xét. Bất quá, có một chút hắn chí ít rõ ràng, trước mắt tình huống đối với hắn không có bất kỳ nguy hiểm gì, đây chỉ là hắc ám ấp chương trình thôi. Ngay tại hắn từ bỏ xem xét, đóng lại hệ thống sau, hắc ám trong kén tầm lại có biến hóa mới. Ngưng kết kén tầm hắc ám sợi tơ, đâm rách da của hắn, bắt đầu phóng thích năng lượng hắc ám. Trần Ý không có cảm giác được bất luận cái gì cảm giác đau, chỉ là toàn thân ngứa. Nhưng bị năng lượng hắc ám giam cầm tình huống dưới, hắn động đậy không được mảy may, bởi vậy, loại này ngứa liền từ thân thể trả tấn, biến thành tinh thần trả tấn. Cũng may, năng lượng hắc ám thả ra thời gian cũng không dài. Trần Ý cảm giác thân thể trở nên càng nhẹ. Không biết có phải hay không là ảo giác, mặc dù hai mắt của hắn bị sợi tơ màu đen phong bế, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong phòng mỗi một hẻo lánh. Loại cảm giác này, thật giống như mở ra thượng đế thị giác một dạng. Hắc ám phản phất biến thành của hắn con mắt. Trần Ý thử nghiệm thăm dò chỗ xa hơn, đáng tiếc thất bại. Hắc ám cảm giác cường hóa bản sao? Trần Ý thu hồi ý niệm, so sánh hắc ám cảm giác, hắc ám chi thể kèm theo cảm giác cường hóa, càng thêm lập thể, nhưng về khoảng cách, còn lâu mới có được hắc ám cảm giác cường đại. Bất quá, nếu như hắc ám chi thể phối hợp hắc ám cảm giác, đó chính là tuyệt phối. Theo năng lượng hắc ám phóng thích hoàn tất, sợi tơ màu đen cũng chậm rãi rút đi, một lần nữa trở lại hắc ám hỏa chủng bên trong. Toàn bộ quá trình không đến nửa canh giờ. Còn tốt thời gian không dài, mà lại là đêm khuya, nếu là ban ngày Trần Ý lo lắng nhất, chính là đột nhiên có người tiến vào gian phòng của hắn, giam cầm trạng thái dưới, hắn tránh đều không có biện pháp tránh. Bất quá lấy hắn mới vừa rồi bị bao thành bánh trưng hình thái, đoán chừng cũng không ai có thể nhận ra hắn. Hắc ám hỏa chủng lần nữa khôi phục trạng thái như cũ, trừ kích cơ biến lớn một chút, nhiều một vết nứt bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra quá nhiều cải biến. Mà chính hắn, giam cầm trạng thái giải trừ, Trần Ý trong nháy mắt đứng người lên. Trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy thân thể biến hóa. Thân thể của ta trở nên càng nhẹ nhàng, lực lượng hắc ám cải tạo ấp, để hắn có được hắc ám chi thể. Vén lên tay áo, Trần Ý tâm niệm khẽ động, lập tức từng đạo đường vân màu đen hiện hiện cùng mặt ngoài thân thể, nhìn giống hình xăm. Đây là hắc ám mẫu thần lực lượng bản nguyên hiện hóa đạo văn, có thể đưa đến phòng hộ tác dụng. Bởi vì hắn bây giờ đã biến thành hắc ám chi thể, bởi vậy đạo văn bình thường đều là biến mất tại thể nội, chỉ có khi hắn chủ động kích phát lúc mới có thể hiện ra bên ngoài. Nhục thể của ta đã coi như là huyết lô cảnh mạnh nhất tồn tại, có voi lớn công gia trì, vốn là vô cùng cường đại, hiện tại lại thêm hắc ám này chi thể. Trần Ý chậm rãi thở ra một hơi. Giờ phút này, hắn cũng không biết nhục thân của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào hành. Cơ bắp nhìn, cũng chỉ là so võ giả bình thường muốn càng rắn chắc một chút, nhưng là lực lượng cũng phòng ngự. Hắn cảm thấy đến tìm tiên tiên cao thủ mới có thể khảo thí hắn bây giờ thực lực chân chính. Nhạc Dương trấn bên trên, có một tên tiên tiên cao thủ. Cũng là bởi vì vị này tiên tiên võ giả, Thượng Thiên Hà vị này huyết lô cảnh đỉnh phong võ giả, mới sắp xếp thứ hai. Bất quá, theo Trần Ý biết, vị này tiên tiên cao thủ đã tuổi gần 200 tuổi, mà lại năm đó đột phá, cũng là cơ duyên xảo hợp. Vị này tiên tiên cao thủ, tại Nhạc Dương trấn bảo dưỡng tuổi thọ, gần như không nghe không hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ sợ hắn cho dù chủ động đi bái phỏng cũng sẽ không gặp hắn. Thở dài, Trần Ý ánh mắt nhìn về phía điểm thuộc tính. Còn lại điểm thuộc tính, còn có thể đem sinh mệnh hỏa chủng tăng lên một chút. Bất quá muốn phát huy voi lớn công uy năng, cảnh giới còn phải lại tăng lên một chút mới được. Trừ voi lớn công, hắc ám hỏa chủng lên tới trung cấp hình thái sau, thôn vệ khí huyết năng lực cũng biến thành mạnh hơn. Muốn đuổi theo tốc độ cắn ướt, hắn cũng chỉ có thể liều mạng tăng lên nhục thân cảnh giới, gia tăng khí huyết. Cân nhắc lợi hại, suy nghĩ phía dưới, Trần Ý hay là quyết định đem sinh mệnh hỏa chủng tăng lên sự tỉnh thả một chút. Lấy hắn thực lực hôm nay, tăng lên sinh mệnh hỏa chủng cũng chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Trước giải quyết vấn đề trước mắt mới là mấu chốt. Hít sâu một hơi, Trần Ý ánh mắt nhìn về phía giao diện thuộc tính, trong lòng hô: "Hệ thống, cho ta thêm điểm." Chương 39. Chân tướng phơi bày rất nhanh, Trần Ý liền đem còn lại điểm thuộc tính phân phối hoàn tất. 300 điểm thuộc tính, toàn bộ dùng để tăng lên cảnh giới. Cảnh giới của hắn, từ huyết lô cảnh nhập môn, tăng lên tới cảnh giới đại thành. Huyết lô cảnh tổng cộng có 5 cái cảnh giới: nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đỉnh phong. Tăng lên tới đại thành, khí huyết của hắn tăng lên hơn 2 lần, lục thân cường hắn hơn, thi triển voi lớn công cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Huyết lô cảnh, góp nhặt khí huyết là mấu chốt, sau đó là luyện huyết hóa tinh. Tại đạt tới huyết lô cảnh đỉnh phong trước đó, võ giả cần góp nhặt đủ nhiều khí huyết. Quá trình này, tựa như luyện đan một dạng. Khí huyết chính là luyện đan thuốc liệu, mà luyện huyết hóa tinh chính là luyện đan. Từ nhập môn tăng lên tới viên mãn, toàn bộ quá trình kỳ thật đều thuộc về chuẩn bị chương trình, cũng là vì sau cùng luyện huyết hóa tinh làm chuẩn bị. Cũng không đủ nhiều khí huyết, liền không có cách nào chuyển hóa đầy đủ tinh nguyên chi lực, tự nhiên cũng vô pháp trùng kích tiên tiên chi môn. Trần Ý ngược lại không lo lắng khí huyết vấn đề, có hệ thống trợ giúp, cho dù là tiên tiên cảnh giới, đột phá với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Hắn duy nhất cần suy tính, chỉ có điểm thuộc tính. Từ trước mắt tiến độ đến xem, huyết lô cảnh cần điểm thuộc tính so với hắn tưởng tượng nhiều hơn một chút. Hắn vất vả góp nhặt hơn 600 điểm thuộc tính, chỉ là từ huyết lô cảnh nhập môn tăng lên tới đại thành, liền hao tốn 300 điểm, gần như một nửa. Chiếu cái này tiêu hao phỏng đoán, muốn tăng lên đến huyết lô cảnh đỉnh phong, ít nhất cũng phải gần 1000 điểm. Mà từ huyết lô đột phá tiên thiên, còn không biết cần bao nhiêu điểm thuộc tính. 1000 điểm thuộc tính chỉ là muốn tưởng tượng, Trần Ý liền đau đầu. Hắn liên tục cắn thuốc một tháng, cũng mới góp nhặt hơn 600 điểm. Đây là bởi vì, hắn đem thiên hà vo quán cùng thanh sắt giúp cơ hồ rời chống tình huống dưới. Nếu quả thật muốn cân nhắc đột phá tiên thiên, đem toàn bộ Nhạc Dương trấn tất cả dược thảo đều vơ vét sạch sẽ, cũng không biết có đủ hay không. Bất quá đột phá tiên thiên chuyện này, đối với hắn hiện tại tới nói, còn vì lúc còn sớm. Theo hắn biết, đột phá tiên thiên cũng là cần công pháp, mà loại công pháp này, toàn bộ Nhạc Dương trấn chỉ sợ cũng không tìm tới mấy quyển. Tưởng Thiên Hà trên thân khẳng định có, dù sao hắn vì đột phá tiên thiên, khẳng định phải làm chuẩn bị. Chỉ là theo tình huống hiện tại đến xem, hắn vị sư phụ này, hiển nhiên sẽ không dễ dàng đem vật trọng yếu như vậy giao cho hắn, thậm chí chuyển cho hắn độ tâm quan ý nghĩ, đều tại kế hoạch cái gì? Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Trần Ý không nghĩ tới muốn đi hại ai, nhưng hắn một mực ôm một phần phòng vệ chi tâm. Tưởng Thiên Hà đem hắn từ Đông Đảo đệ tử chính thức bên trong, một chút chọn lấy đi ra. Từ phổ thông đệ tử chính thức, đến võ quán quán chủ đệ tử thân truyền. Thân phận chuyển biến là to lớn. Loại này thiên đại hảo sự, lập tức rơi vào trên đầu của hắn, hắn không có khả năng không có một chút hoài nghi. Hắn tin tưởng vững chắc, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, tất cả miễn phí đồ vật cũng tuyệt đối âm thầm đánh dấu tốt giá cả. Nếu như Tưởng Thiên Hà cái gì đều không màng, chỉ là vì truyền thừa công pháp của hắn, vậy căn bản không cần như vậy tốn công tốn sức, thậm chí lại nhiều lần thúc giục hắn tu luyện thiên hồn trùng. Hết thể dấu hiệu đều cho thấy, hắn là muốn từ trên người hắn được cái gì. Loại nhu cầu này, dù là Tưởng Thiên Hà nấp rất kỹ, nhưng hắn có thể nhìn ra. Bởi vì, hắn bộ thân thể này bên trong đựng không phải một cái 14 tuổi linh hồn. Có lẽ ngươi thật chỉ là vì truyền thừa, nhưng thật có lỗi, ta chỉ tin tưởng mình phán đoán. Trần Ý ngẩng đầu, đứng dậy, đem cửa phòng mở ra. Sát trời sáng rõ, ngoài cửa, đồng tử hướng phía hắn sân nhỏ đi tới. Nhìn thấy Trần Ý muốn ra cửa dáng vẻ, đồng tử vội vàng chạy chậm hai bước, một bên chạy một bên kêu lên, "Trần Ý sư minh, quán chủ tìm ngươi." Trần Ý trong tay động tác ngừng một lát, trong lòng thở dài, tiếp tục đóng kỹ cửa phòng. Lúc này mới xoay người, nhìn về phía đồng tử. Nên tới, tiểu gì cũng sẽ tới. Kéo lâu như vậy, chắc hẳn hắn vị sư phụ này đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Trước đó tháng thứ nhất, hắn liền nói muốn chờ, về sau thanh sắt giúp kho thuốc bị trộn, hắn còn nói còn phải đợi. Một tháng lại một tháng, Tưởng Thiên Hà kiên nhẫn chỉ sợ giờ phút này đã hoàn toàn làm hao mòn hầu như không còn. Trần Ý biết một ngày này sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới chuẩn như vậy lúc. Vừa vặn một tháng, không có thêm ra một ngày. Hắn nhìn về phía đồng tử, mỉm cười nói, những ngày này, vất vả ngươi chiếu cô sư phụ, ta cái này đi gặp hắn. Nói, Trần Ý sát bên người từ bên cạnh hắn đi qua. Lại đi vài bước, Trần Ý bỗng nhiên nghiêng đầu, khẽ cười nói, Tiểu Lâm, nếu có thời gian, nhiều tu luyện võ công, sư minh viện này, không cần thường xuyên nhìn xem. Nói xong, Trần Ý quay đầu, tiếp tục hướng phía Tưởng Thiên Hà sân nhỏ đi đến. Đồng tử nghe vậy sững sờ, sau đó sắc mặt biến trắng, cúi đầu. Kỳ thật, Trần Ý đã sớm biết đồng tử Tiểu Lâm theo dõi hắn nhất cử nhất động. Chỉ bất quá hắn dù sao chỉ là cái đồng tử, thân phận thấp kém, lại, đây đều là Tưởng Thiên Hà thụ ý, hắn cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Đối với loại sự tình này, Trần Ý để ý, cũng không thèm để ý hắn không thích câu thúc cảm giác, nhưng không có năng lực cải biến tình huống dưới, hắn cũng sẽ không đi chủ động mạo hiểm. Người phải học được thích ứng hoàn cảnh, cần nhẫn mại thời điểm, liền muốn nhẫn mại. Động vật pháp tắc sinh tồn, không ngoài như vậy. Đông đông đông. Gõ cửa một cái, cửa phòng trực tiếp bị từ trong mở ra. Đối đầu Tưởng Thiên Hà ánh mắt, Trần Ý hơi kinh ngạc. Hắn nhìn trạng thái tinh thần không sai, chỉ là tóc trắng tựa hồ càng nhiều chút. Gặp qua sư phụ, Trần Ý hành lễ nói. Tưởng Thiên Hà hướng phía trong phòng đi đến, đồng thời thản nhiên nói, "Vào đi." Trần Ý đốn xuống, lúc này mới đi vào trong phòng. Vừa bước vào trong phòng, Trần Ý liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bàn sách, trong lư hương dâng lên nhàn nhạt khói xanh. Hắn không phải là cho tới nay không cần lư hương sao? Trần Ý hồi tưởng đi qua, cơ hồ không có ở Tưởng Thiên Hà trong phòng gặp qua lư hương. Trong lòng nghi hoặc, Trần Ý cũng không có nói cái gì. Cảm giác thân thể không có bất kỳ dị thường gì, hắn liền buông xuống cảnh giác. Tưởng Thiên Hà ngồi ở một bên, nhìn về phía Trần Ý, trong ánh mắt hết sức hài lòng. So sánh hai tháng trước, Trần Ý kích cỡ trở nên cao hơn, khí chất cũng càng thêm trầm ổn, lại thêm võ giả vốn là có cường hãn thể phách, 10 phần phù hợp hắn đối với đệ tử tưởng tượng. Nếu như ta không có kẹt tại một bước này liền tốt. Tưởng Thiên Hà thầm nghĩ lấy, cũng không có bao nhiêu đáng tiếc chi tình. Thế giới này vốn là tàn khốc, vì truy cầu lực lượng, vì bước vào cảnh giới càng cao hơn, bước vào tiên thiên, hắn cái gì đều có thể vứt bỏ. Truy cầu lực lượng có lỗi gì? Hy sinh tính mạng của người khác tính là gì? Hắn cái gì đều có thể làm, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn thì như thế nào? Hắn từ nhỏ được vinh dự luyện võ kỳ tài, hơn 30 tuổi cũng đã là huyết lô cảnh cao thủ, càng là ngoài ý muốn đạt được độ tâm quan ý nghĩ, trở thành huyết lô đỉnh phong cường giả. Đời này của hắn đều xuôi gió xuôi nước. Kết quả, hắn lại kẹt tại một bước cuối cùng hơn 20 năm. Hắn không cho rằng con đường võ đạo của mình sẽ như vậy đoạn tuyệt, rốt cục, hắn tìm được phương pháp đột phá. Hắn nhìn về phía Trần Ý, đôi mắt chỗ sâu dục vọng cơ hồ không cách nào ức chế. Thiên hồn chủng tu luyện như thế nào? Tưởng Thiên Hà khô khốc thanh âm mang theo mơ hồ chờ đợi. Trần Ý chắp tay, đệ tử đã ngưng tụ thành công. Nghe vậy, Tưởng Thiên Hà kích động đứng người lên, cao hứng liên tục gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Trần Ý, một mặt hưng phấn, rất tốt, bất quá, thiên hồn chủng tu luyện còn có rất nhiều vấn đề, ngươi cùng ta đến mật thất, ta đem còn lại công pháp giao cho ngươi. Nói, Tưởng Thiên Hà xoay người, mở ra mật thất, hướng phía dưới đi đến. Đây là Trần Ý lần thứ hai gặp mật thất này cửa vào. Lần thứ nhất, hắn không có cảm giác có bất kỳ vấn đề. Nhưng lần này, nhìn qua mật thất đen kịt lối vào, hắn cảm giác chính mình phảng phất tại nhìn một tấm vệ người hộ khẩu. Bất quá, lão hổ muốn ăn thịt người, cũng muốn cắn động mới được đi. Chương 40. Không nhúc nhích tí nào dạo bước dọc theo bậc thang xuống. Trần Ý bước chân không đội không chậm, giống như tâm cảnh của hắn bình thường. Lần này, Trần Ý tâm cảnh cùng lần trước so sánh, hoàn toàn khác biệt. Lần trước, hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ hết thể những thứ không biết. Mà lần này, chỉ có bình tĩnh. Đầu này hướng phía dưới đường dài cũng không rất dài, rất nhanh, Trần Ý liền lại lần nữa nhìn thấy gian mật thất kia. Giờ phút này, Tưởng Thiên Hà chính đứng tại trong mật thất, không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Nghe được tiếng bước chân, Tưởng Thiên Hà quay đầu nhìn về phía hắn. Trần Ý đi vào mật thất, an tĩnh đứng ở một bên. Hai mắt đối mặt, Tưởng Thiên Hà bỗng nhiên cười một tiếng. Dáng tươi cười có chút quỷ dị. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Trần Ý, đột nhiên mở miệng nói, "Đồ vật tìm được, đến, để cho ta nhìn xem ngươi thiên hồn chủng tu luyện như thế nào." Trần Ý do dự một chút, gật đầu nói, "Tốt." Nói, bước chân hắn hướng về phía trước, đi đến Tưởng Thiên Hà trước người, vươn tay. Đồng thời, Trần Ý điều động Hắc Ám Hỏa chủng năng lượng, tụ tập nơi tay trên lòng bàn tay. Lập tức, một cỗ hoàn toàn khác với khí huyết chi lực lượng ba động xuất hiện trong tay hắn, hướng phía bốn phía quét tán. Cảm thụ được quen thuộc tín ngưỡng lực, Tưởng Thiên Hà trên mặt không ức chế được vui sướng. Cỗ ba động này, chính là tín ngưỡng lực lượng. Nhất định, Trần Ý nhất định là ngưng tụ thiên hồn chủng, nhất định là độ tâm thiên thần ban cho lực lượng của hắn. Cảm ứng đến nguồn lực lượng này, Tưởng Thiên Hà sắc mặt trở nên hồng nhuận phất phớt, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Rốt cục, ta rốt cục đợi đến cái ngày này, ha ha, trời không phụ người có lòng a. Đột nhiên, Tưởng Thiên Hà cười ha hả. Hắn ánh mắt nóng bỏng, thần thái điên cuồng, trong miệng không ngừng tự nói cái gì. Trần Ý ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Hồi lâu, Tưởng Thiên Hà chậm rãi từ cuồng nhiệt bên trong thanh tỉnh. Hắn nhìn về phía Trần Ý, rốt cục đã nhận ra chỗ không đúng. Ngươi không sợ sao? Ta tại sao phải sợ? Trần Ý ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn xem hắn. Tưởng Thiên Hà bị Trần Ý hỏi lại, cũng là sững sờ. Đi theo, hắn đột nhiên nở nụ cười. Tại sao phải sợ? Đáp án của vấn đề này còn không rõ lộ ra sao? Xem ra hắn tên đồ đệ này còn không có làm rõ ràng tình huống a. Tưởng Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, đi đến một bên, ở trên vách tường trùng điệp bố. Két. Một đạo cửa đá rơi xuống, đem mật thất phong kín. Đồng thời, mật thất khác một bên từ từ mở ra một cánh cửa. Trần Ý nhìn sang, chỉ gặp đan sư Dịch Nguyên từ trong đó đi ra. Dịch Nguyên đi đến Tưởng Thiên Hà bên người, lấy ra một cái bình ngọc giao cho hắn. Đây là phó đan, chỉ có viên này. Nói xong, Dịch Nguyên lui sang một bên, không nói thêm lời một câu. Tưởng Thiên Nguyên nhìn một chút đan dược trong tay, lúc này mới thu hồi, sau đó nhìn về phía Trần Ý, cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta muốn thu ngươi làm đồ đệ? Chuyện cho tới bây giờ, cũng nên nói cho ngươi chân tướng miễn cho ngươi làm quỷ hồ đồ. Nghe được hắn nói như vậy, Trần Ý rất muốn biểu hiện ra một bộ sợ sệt dáng vẻ, phối hợp một chút biểu diễn của hắn. Nhưng cũng tiếc, hắn cảm giác chính mình trang không ra. Gặp Trần Ý vẫn như cũ một bộ bất vì sở động dáng vẻ, Tưởng Thiên Hà cho là hắn sợ ngây người, chậm rãi nói, ta sở dĩ thu ngươi làm đồ đệ, nhưng thật ra là vì trong cơ thể ngươi thiên hồn trùng. Hắn cúi đầu xuống, ngữ khí trầm giọng nói, ta dùng 27 năm thời gian mới tìm được đột phá tiên thiên biện pháp, có thể biện pháp này điều kiện lại cực kỳ hà khắc. Vốn cho rằng ta đời này đều vô vọng bước vào tiên thiên, không nghĩ tới ngươi xuất hiện, để cho ta lại có một tia cơ hội. Nói đến đây, Tưởng Thiên Hà ánh mắt lại lần nữa trở nên nóng bỏng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ý đạo, ngươi biết không, chúng ta một ngày này đợi trọn vẹn 27 năm, 27 năm a. Chỉ cần đem ngươi bộ thân thể này, còn có ngươi thể nội thiên hồn trùng, dựa theo phương thuốc cùng nhau luyện chế thành huyết hồn đan, lại phối hợp viên này phó đan, ta liền có thể bước vào tiên thiên. Tưởng Thiên Hà âm tàn nói cho nên, ngươi bây giờ minh bạch, ngươi tại sao phải sợ sao? Nhìn trước mắt điên cuồng không thành nhân dạng cầm thú, Trần Ý lắc đầu. Ta lúc đầu chỉ là cho là ngươi cần ta làm những gì, không nghĩ tới ngươi lại biến thái đến loại trình độ này, làm như vậy, coi như ngươi có thể bước vào tiên thiên, nhiều sống tạm mấy chục năm, lại có ý nghĩa gì? Trần Ý hồi nhớ tới ban đầu ở Đông Viện lúc chẳng cảnh. Tưởng Thiên Hà đứng tại diễn võ trường biên giới, lúc kia, hắn nhìn thật rất giống một vị quán chủ. Trên diễn võ trường, vô số đệ tử nhìn qua hắn, mong mỏi mình bị hắn thu nhập môn tưởng, trở thành hắn đệ tử thân truyền. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, nội tâm của hắn, kỳ thật cũng sớm đã bị lực lượng dục vọng chỗ ăn mòn, bây giờ chỉ là một đầu chỉ biết là truy cầu lực lượng cầm thú. Ý miệng. Tưởng Thiên Hà đống nhiên hét lớn. Trong cơn giận dữ, trong nháy mắt, hắn liền tới đến Trần Ý bên cạnh. Mang theo huyết diễm bàn tay, trùng điệp chụp về phía bộ ngực của hắn. Bành. Kịch liệt tiếng va đập quanh quẩn ở trong mặt thất, trưởng phong hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, áo khuyết đông đưa. Huyết diễm trưởng, Tưởng Thiên Hà thành danh kỹ, nó huyết diễm có được nhóm lửa khí huyết công hiệu, chúng trưởng thân thể nội khí máu tựa như bị hỏa điểm đốt, tiếp nhận liệt hỏa đốt thân thống cổ. Một trường này, Tưởng Thiên Hà chỉ dùng một thành lực. Hắn cần chân ý nhục thân, dùng để luyện chế huyết hồn đan, vạn nhất bị hắn tự tay làm hỏng, bước vào tiên tiên liền lại không cơ hội. Có thể dù là chỉ là một thành lực, lấy hắn huyết lô cảnh đỉnh phong tu vi, chân ý một cái nho nhỏ luyện thể cảnh võ giả, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hiện thực, chân ý đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, ánh mắt bình tĩnh giống một vũng thu thủy, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Một trường này, phản phất đánh vào không phải trên người hắn, mà là đánh vào trong không khí. Thậm chí, chân ý bước chân cũng không từng có mảy may rung động. Cái này, làm sao có thể? Trong nháy mắt, Tưởng Thiên Hà thân hình liền lùi mấy bước, nhìn xem bàn tay của mình tự lẩm bẩm. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ ta đã lui bước đến loại tình trạng này sao? Đi theo, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Ý, trong đôi mắt đông nhiên bắn ra ánh sáng, không, không thích hợp, ngươi không phải Trần Ý, ngươi đến cùng là ai?
Ta không phải Trần Ý.
Trần Ý nhìn xem bắt đầu chất vấn hắn Tưởng Thiên Hạ, bị hắn vấn đề làm cho ngậu.
Ta không phải chẳng lẽ ngươi là?
Hắn nhìn một chút bộ ngực mình vị trí, huyết diễm trưởng thiêu đốt bên dưới, lưu lại một đạo đen kịt trưởng ấn. Nhưng một trưởng này, đối với hắn không có chút nào tổn thương.
Vừa rồi, Tưởng Thiên Hạ xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng đã có chỗ phát giác. Bởi vậy, trong cơ thể hắn hắc ám hỏa trùng, thời khắc ở vào kích hoạt trạng thái.
Dù là biết Tưởng Thiên Hà là huyết lô cảnh đỉnh phong cao thủ, Trần Ý cũng nghĩ mượn cơ hội này kiểm tra một chút hắn thực lực hôm nay. Huyết lô cảnh đại thành nhục thân voi lớn công hắc ám chi thể, tam trọng điệp thêm dưới nhục thân, rốt cuộc cường hãn cỡ nào? Hiện tại, Trần Ý biết, cho dù là huyết diễm trưởng loại này đặc thù thủ đoạn công kích, đều không thể đột phá phòng ngự của hắn. Về phần lực lượng, Tưởng Thiên Hà dù chưa từng xuất toàn lực, nhưng hắn cũng không nhúc nhích tí nào không phải. Lẫn nhau tương đối xuống tới, trong lòng của hắn đã đối với mình thực lực hôm nay có nhất định phán đoán. Thiên Thiên cảnh bên dưới, vô địch. Chương 41. Thiên Hà kết thúc chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Tưởng Thiên Hà giận dâu tóc dương, hai mắt đỏ như máu, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, bàng bạc khí huyết chi lực tứ tán mở, mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Trần Ý đứng tại chỗ, cảm nhận được cố khí tức này áp bách, lại chỉ cảm thấy thanh phong quất vào mặt. Luận cảnh giới, hắn chân thực cảnh giới là huyết lô cảnh đại thành, cũng vẹn vẹn so Tưởng Thiên Hà thấp hai cái tiểu cảnh giới. Luận võ học, Tưởng Thiên Hà huyết diễm trưởng mặc dù quỷ dị đặc thù, có thể hiển nhiên, như vậy công pháp đặc thù cũng tất nhiên rất khó tu luyện. Càng là cao giai võ học, tu luyện độ khó càng cao. Lấy Tưởng Thiên Hà thiên phú tuổi tác, muốn đem huyết hỏa sắp xếp sửa chữa luyện đến hóa cảnh, gần như không có khả năng. Dựa theo hắn phỏng đoán, môn võ học này, Tưởng Thiên Hà nhiều nhất chỉ tu luyện đến đại thành cảnh giới. Bất quá, cho dù là cảnh giới đại thành huyết diễm trưởng, uy lực cũng đồng dạng bất phàm. Nếu như đổi lại người bên ngoài, dù là có được huyết lô cảnh trung kỳ tu vi võ đạo, chúng máu của hắn diễm trưởng, cũng tất nhiên sẽ bị làm sức đầu mẹ chán, thực lực không phát huy ra năm thành. Lại bằng vào Tưởng Thiên Hà cảnh giới cùng kinh nghiệm áp chế, không ra 10 chiêu, tất nhiên sẽ bị đánh bại. Nhưng cũng tiếc, hắn có treo. Cho dù không có cảnh giới viên mãn voi lớn công gia trì, chỉ bằng hắc ám chi thể, Tưởng Thiên Hà đều chưa hẳn có thể phá hắn phòng. Hắc ám hỏa chủng lực lượng so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Mặc dù cảnh giới của hắn chỉ có huyết lô cảnh đại thành, nhưng nhục thân cường độ đã vượt rất xa huyết lô cảnh cực hạn. Bất quá giờ phút này, Tưởng Thiên Hà đã không quản được nhiều như vậy. Bất luận Trần Ý là ai, Tưởng Thiên Hà muốn chỉ có hắn bộ thân thể này, còn có trong cơ thể hắn tiên hồn chủng. Mà muốn làm đến điểm này, cũng chỉ có giết người trước mắt. Trong chốc lát, Tưởng Thiên Hà lại lần nữa ra tay. Tốc độ của hắn như điện, hóa thành một đạo hắc ảnh, lóe lên ở giữa, cũng đã xuất hiện tại Trần Ý trước mặt. Trong nháy mắt, vô số quyền ảnh như mưa rơi đập vào mặt. Buôn lôi quyền. Trần Ý biết môn quyền pháp này, không nghĩ tới Tưởng Thiên Hà sẽ tu luyện môn võ học này. Đối mặt cái này như mưa dày đặc thế công, Trần Ý cũng đồng dạng đánh trả. Quyền của hắn nhanh mặc dù không có Tưởng Thiên Hà nhanh, nhưng hắn có một cái ưu điểm. Hắn không cần phòng ngự. Tưởng Thiên Hà quyền pháp lại nhanh, cũng không phá được hắn phòng, mà hắn muốn làm cũng chỉ có một. Trong chốc lát, một đạo huyết sắc thân ảnh hư ảo đằng không mà lên, thân hình cất cao đồng thời, thân thể hư ảo cũng dần dần ngưng thực. Nó có tráng kiện hai chân, tựa như hai cây cột đá khổng lồ, hai tay cũng đồng dạng tráng kiện, trên bờ vai là một tấm đủ để nuốt người miệng lớn, hai cây ngà voi dài nửa thước, to dài vòi voi phổ như là một cây roi thép, huyết mục màu đỏ tươi. Giống. Huyết sát voi lớn xuất hiện trong nháy mắt, khí huyết như là biển phun trào, nương theo lấy gầm thét, khí tức cường đại trùng kích trong nháy mắt đánh tan Tưởng Thiên Hà điên cuồng công sát. Sau một khắc, Trần Ý ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, đấm ra một quyền, đập ầm ầm hướng đầy trời quyền ảnh. Đồng thời, Trần Ý sau lưng, đỉnh thiên lập địa huyễn ảnh gọi lớn, đồng dạng ra quyền, mang theo thẳng tiến không lùi, quét ngang hết thể khí thế. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, gió lốc quét sạch. Tại Tưởng Thiên Hà kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, buôn lôi quyền trăm ngàn quyền ảnh tựa như bọt biển giống như, trong nháy mắt phá thành mà nhỏ, hóa thành bọt nước. Giống như một viên như đạn tháo, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài. Bành. Thân thể đập ầm ầm tại mặt đất trên vách tường. Phúc. Lập tức, lực phản chấn bên dưới, một búng máu phun tới. Sau đó, cả người tựa như một khối rẻ rách giống như từ trên vách tường trở xuống, ngã trên mặt đất. Một quyền, toàn bộ mật thất một mảnh hỗn độn. Một bên, đan sư Dịch Nguyên tóc nhiễu loạn, đứng tại nơi hẻo lánh, cả người ngây ra như phỗng, hiển nhiên nhận không nhỏ kinh hãi. Trần Ý chậm rãi thu quyền, sau lưng huyết sát voi lớn cũng theo đó tán đi, dần dần biến mất. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hắn nhìn về phía ngã trên mặt đất, đã gần như sắp muốn tắt thở Tưởng Thiên Hà, trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng không có mảy may đáng thương. Nếu muốn giết người, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Đổi lại là người bên ngoài, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tưởng Thiên Hà không có bất kỳ cái gì đáng giá hắn đáng thương địa phương, hắn cũng xưa nay sẽ không phát cái gì thiện tâm. Nhìn một bên Dịch Nguyên một chút, Trần Ý đi đến Tưởng Thiên Hà bên người. Thân thể giống bùn nhão một dạng nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, khí tức yếu ớt. Vừa rồi một quyền kia, cơ hồ đã coi như là hắn toàn lực xuất thủ. Voi lớn công tầng thứ 5, tăng thêm hắc ám chi thể gia trì, mấy bạn cân cự lực bên dưới, liền xem như huyết lô cảnh đỉnh phong độc thân, cũng ngăn cản không nổi. Tưởng Thiên Hà nội tạng đã phá toái, trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra huyết thủy. Xem bộ dáng là không sống nổi. Thở dài một tiếng, Trần Ý bắt đầu ở trên người hắn lục lọi. Rất nhanh, hắn liền sờ đến một tấm sách nhỏ. Trần Ý nhìn thoáng qua, phát hiện là huyết diễm trưởng bí bản. Môn này cao giai võ học, cũng là Tưởng Thiên Hà thủ đoạn mạnh nhất, chỉ là tu luyện độ khó quá cao, hắn đã không có thời gian tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đem huyết diễm trưởng thu lại, Trần Ý tiếp tục tìm đòi.
sau đó liền từ trong ngực hắn lấy ra hai dạng đồ vật, một khối ngân hộ lệnh bài, còn có một viên đan dược. Lật đến chính diện, ngân hộ trên lệnh bài viết Phụng Nghĩa hai chữ: Phụng Nghĩa cửa hàng bạc. Trong miệng đọc cái danh tự này một lần, Trần Ý trong đầu không có chút nào ấn tượng. Xem ra đây là địa phương khác cửa hàng bạc, Tưởng Thiên Hà tài phú cũng hơn nửa đặt ở cái này cửa hàng bạc bên trong. Đem lệnh bài thu lại, Trần Ý vừa nhìn về phía đan dược trong tay. Viên đan dược này là Dịch Nguyên luyện chế, Tưởng Thiên Hà chuẩn bị dùng để đột phá tiên tiên sử dụng. Trần Ý không khỏi nhìn về phía một bên Dịch Nguyên. Lập tức, Dịch Nguyên bị hù khẽ run rẩy. Hắn run rẩy, từ trong ngực móc ra một phần đan phương, coi chừng đưa cho Trần Ý tiếp nhận đan phương, Trần Ý xem xét đứng lên. Rất nhanh, hắn liền hiểu Tưởng Thiên Hà kế hoạch. Nguyên lai, Tưởng Thiên Hà nói tới đột phá chi pháp, chủ yếu dựa vào chính là đan phương này. Trên đan phương chố ghi lại đan dược, tên là Âm Dương Huyết Hồn Đan. Viên thuốc này tổng cộng chia làm chủ phó hai bộ phận, chủ đan muốn lấy một tên ngưng tụ thiên hồn chủng võ giả xem như chủ dược, võ giả càng trẻ, dược hiệu càng tốt, đột phá tiên tiên tỷ lệ cũng càng cao. Phối hợp đan dược luyện chế bên dưới, võ giả vào khoảng thiên hồn chủng hóa thành một vũng máu, cuối cùng cùng với những cái khác linh dược ngưng tụ thành quả đấm lớn nhân đan. Nhân đan làm chủ, phối hợp trong tay hắn phó đan, liền có thể tổ hợp thành Âm Dương Huyết Hồn Đan. Bằng vào thuốc này, Tưởng Thiên Hà giàn mua thân thể đem một lần nữa tỏa ra sự sống, sau đó bằng vào dược lực gia trì, liền có cơ hội nhất cử xông phá tiên thiên chi môn, bước vào tiên thiên. Mặc dù loại này xông phá phương thức tàn nhẫn vô đạo, có tổn thương người cùng, mà lại sau khi đột phá, đối với nó căn cơ cũng có to lớn tổn hại. Nhưng Tưởng Thiên Hà không quan tâm. Độ tâm thiên thần thiên hồn chủng đã bắt đầu phản vệ hắn tinh nguyên chân linh, nếu như không làm như vậy, không ngoài một năm, hắn liền sẽ hóa thành một bộ cái xác không hồn. Thiên hồn chủng không chỉ là tiếp thu thiên thần tín ngưỡng đơn giản như vậy, nó đồng dạng cũng là thiên thần khống chế võ giả thủ đoạn. Thiên hồn chủng để võ giả có được cường hãn hơn thực lực. Chỉ khi nào võ giả tăng thực lực lên tốc độ, theo không kịp nó phản vệ tốc độ, như vậy loại phản vệ này liền sẽ trực tiếp muốn ký chủ tính mệnh. Những cái kia cao cao tại thượng thần, truyền bá bọn chúng tín ngưỡng, tựa như cho vay nặng lãi một dạng, thu lấy kết sủ lợi tức. Võ giả chỉ có không ngừng cố gắng tăng lên chính mình, mới có thể trả hết nợ lợi tức, có thể theo thực lực võ giả tăng lên, lợi tức cũng sẽ không ngừng gia tăng. Lợi của lợi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị phản vệ. Thu hồi đan phương, Trần Ý trong lòng may mắn. Còn tốt lúc trước hệ thống chặn lại độ tâm thiên thần tín ngưỡng, bằng không, hắn hiện tại cũng sẽ biến thành một bộ khôi lỗi. Bất quá nếu hệ thống có thể chặn đường độ tâm thiên thần tín ngưỡng, vì cái gì Hắc Ám Mâu Thần cùng Sinh Mệnh Tổ Thần tín ngưỡng không thể trực tiếp chặn đường? Chẳng lẽ tín ngưỡng cũng chia tốt xấu cùng mạnh yếu? Nhất thời không có đáp án, Trần Ý cũng không còn nghĩ lại. Tưởng Thiên Hà đã triệt để không có hô hấp. Trần Ý đứng người lên, đang định rời đi. Đột nhiên, một đạo hắc tuyến từ Tưởng Thiên Hà mi tâm chui ra, bắn nhanh về phía hắn. Khoảng cách quá gần, Trần Ý căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể nhấc cánh tay đón đỡ. Xuy, phản phất que hàn khắc ở trên da thịt. Lập tức, một cú kịch liệt nhói nhói truyền đến. Trần Ý khẽ nhíu mày, nhìn về phía cánh tay. Chỉ gặp nguyên bản chân nhắn trên cánh tay, thêm ra một đạo xà hình ấn ký. Rắn này hình ấn ký tản ra yếu ớt tín ngưỡng lực, phản phất vật sống bình thường, không ngừng bặm mẹo lên, cho hắn thật không tốt cảm giác. Ngay tại hắn nghĩ đến làm sao tiêu trừ đạo ấn ký này lúc, đồng nhiên, trong cơ thể hắn hai viên hỏa chủng đồng thời rung động. Gần như đồng thời, một đạo sợi tơ màu đen, một đạo màu xanh lá sợi tơ, trong nháy mắt bắn ra, dọc theo cánh tay, quấn quanh ở hắc xà trên ấn ký. A! Trong thoáng chốc, Trần Ý phảng phất nghe được hoảng sợ tiếng thét chói tai. Sau đó, trên cánh tay của hắn xà hình ấn ký đã nứt ra. Chương 42. Huynh đệ gặp nhau đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Trần Ý ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu hồi tay áo, thần sắc khôi phục tự nhiên. Bất luận vừa rồi hắc xà ấn ký là cái gì, chí ít có hắc ám hỏa chủng cùng sinh mệnh hỏa chủng tại, hắn không cần lo lắng an toàn của mình. Ngươi biết làm sao rời đi sao? Trần Ý nhìn về phía Dịch Nguyên, mở miệng hỏi. Đối với Dịch Nguyên, Trần Ý không có ý định giết hắn. Dịch Nguyên chỉ là một đan sư, chiến đấu chân chính lực không mạnh, đối với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp. Mặt khác, Dịch Nguyên cũng là thụ Tưởng Thiên Hà bức hiếp, điểm này có thể thông cảm được. Lại thêm hắn từng truyền thụ chính mình thuật luyện đan. Tổng hợp cân nhắc, Trần Ý hay là quyết định tha cho hắn một mạng. Nghe được Trần Ý hỏi thăm, Dịch Nguyên cũng là lấy lại tinh thần. Hắn giờ phút này còn chấn kinh tại Trần Ý biểu hiện, không nghĩ tới chết sẽ là Tưởng Thiên Hà. Kết cục này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tưởng Thiên Hà thế nhưng là huyết lâu cảnh đỉnh phong võ giả, kém một bước liền có thể bước vào tiên thiên. Hắn thấy, trừ phi tiên thiên cao thủ xuất thủ, nếu không không có ai có thể giết chết hắn. Hắn vậy mà liền như vậy chết. Dịch Nguyên trong lòng lại lần nữa đọc một lần. Hắn thụ Tưởng Thiên Hà bức hiếp đã không phải là một ngày hai ngày, vốn cho rằng không có cơ hội khôi phục tự do. Bởi vậy khi Tưởng Thiên Hà chết ở trước mặt hắn sau, cả người còn đắm chìm tại khó có thể tin trong tâm tình của. Nghe được Trần Ý hỏi thăm, hắn vô ý thức nhìn về phía trong ngăn tủ thanh đồng vật trang trí. Trần Ý dọc theo ánh mắt của hắn nhìn lại, sau đó đi đến thanh đồng vật trang trí bên cạnh, bắt đầu xê dịch. Theo thanh đồng vật trang trí chuyển động, trong mật thất cũng chuyển tới ken két tiếng vang. Cơ quan chuyển động, đại môn mở ra. Theo mật thất đại môn mở ra, không khí mới mẻ lại lần nữa lưu thông tiến mật thất. Trần Ý hít một hơi thật sâu, không để ý đến ngốc tại chỗ Dịch Nguyên, dậm chân tiến lên, rời đi mật thất. Ra mật thất, trở về mặt đất. Trần Ý nhìn một chút tổn hại quần áo. Tưởng Thiên Hà huyết diễm trưởng, mặc dù không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng hắn quần áo lại không phải kim cương bất hoại. Cũng may Tưởng Thiên Hà dáng người cùng hắn không sai biệt lắm, Trần Ý trong phòng tìm một kiện không sai biệt lắm quần áo thay đổi, lúc này mới rời đi sương phòng. Rời đi sân nhỏ trước, Trần Ý quay đầu nhìn thoáng qua tòa đại viện này, trong lòng có chút cảm khái. Trừ Dịch Nguyên cùng hắn,
sợ rằng không ai biết Thiên Hà Võ Quán quán chủ Huyết Lô cảnh đỉnh phong Tưởng Thiên Hà đã chết chuyện này. Bất quá những này đều cùng hắn không có quan hệ gì. Mật thất phong cấm, Tưởng Thiên Hà thi thể cho dù hóa thành xương khô cũng sẽ không có người phát hiện. Dịch Nguyên chỉ cần đầy đủ thông minh cũng sẽ không đem chuyện này để lộ ra đi. Tưởng Thiên Hà chết sẽ vĩnh viễn biến thành một cái bí mật. Có lẽ rất nhiều năm sau Thiên Hà Võ Quán triệt để không tồn tại, mật thất bại lộ mới có người phát hiện hắn xương khô. Thế nhưng là tới lúc đó lại có ai sẽ để ý đâu? Trong Tuế Nguyệt Trường Hà, mỗi người cũng chỉ là một giọt nước thôi. Tưởng Thiên Hà chết, thậm chí lật qua lật lại không dậy nổi một chút bọt nước. Trở lại gian phòng của mình, Trần Ý đem chỉ có mấy món quần áo thu hồi, đóng gói. Toàn bộ Thiên Hà Võ Quán đã không có cái gì đáng cho hắn lưu luyến, là thời điểm nên rời đi. Trên lưng hành lý, Trần Ý không có chút nào dừng lại. Hắn đi vào Thiên Hà Võ Quán hết thảy cũng liền thời gian mấy tháng, từ học đồ tạp dịch đến trở thành đệ tử chính thức, lại đến trở thành đệ tử thân truyền, cuối cùng xử lý quán chủ. Đoạn đường này đi tới, toàn bộ Thiên Hà Võ Quán hắn có ấn tượng cũng chỉ có ba người: giáo viên Lâm Dương, đan sư Dịch Nguyên, sau đó chính là quán chủ Tưởng Thiên Hà. Tưởng Thiên Hà đã chết, không cần nhiều lời. Dịch Nguyên chính mình cũng tha hắn một lần, ân oán thanh toán xong. Về phần Lâm Dương, Trần Ý có thể để lại cho hắn cũng chỉ có một chút Tưởng Thiên Hà thu thập võ học tâm đắc, lại nhiều, sợ rằng sẽ cho hắn dẫn tới họa sát thân. Đến tận đây, hắn cùng trời sông võ quán duyên phận đã hết, ân oán thanh toán xong. Rời đi võ quán, Trần Ý không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Làm Tưởng Thiên Hà trên danh nghĩa đệ tử thân truyền, cũng không có ai dám ngăn cản hắn. Đi tại trên đường cái, Trần Ý tâm tình không hiểu buông lỏng, tựa như là cá nhập ao, rồng vào biển, trời đất bao la, lại không câu thúc. Tâm tình biến tốt, cước bộ của hắn cũng nhẹ nhàng. Rất nhanh, hắn liền tới đến Chu thị phủ đệ. Chu gia xem như Nhạc Dương trấn gia đình giàu có, phủ viện cũng không tính là nhỏ. Trần Ý tiến lên gõ cửa một cái, không bao lâu một vị phòng gác cổng lão giả chạy ra. "Người tìm ai?" Lão giả hỏi. Đi theo lão giả cùng nhau đi ra còn có hai cái hộ viện, đi theo sau lưng lão giả, nhìn tình huống, nếu là Trần Ý là đến vô cớ quấy rối sợ là muốn chịu một trận đồng đánh. Trần Ý đương nhiên sẽ không là tới quấy rối, hắn vẫn luôn không có quên cùng Trần Nhị Hổ ước định, nếu nói muốn trong vòng một năm thay hắn giải quyết Hoàng Phong trại, giúp hắn phụ mưu báo thù, hắn liền biết nói đến làm đến, cho nên hôm nay hắn tới. "Ta tìm Trần Nhị Hổ." Trần Ý dứt khoát nói. Nhạc Dương trấn bên trên không có bao nhiêu người biết hắn cùng Trần Nhị Hổ quan hệ, nhưng Trần Nhị Hổ đi theo Chu Trình đi vào Chu gia đã không phải là một ngày hai ngày, chắc hẳn toàn bộ Chu phủ hẳn là đều biết hắn. Nghe được Trần Ý nói danh tự, phòng gác cổng ánh mắt hòa hoãn không ít. Trần Nhị Hổ hắn là biết đến bọn hắn Chu phủ có một đoạn thời gian, mà lại cùng bọn hắn nhà đại thiếu gia Chu Trình là sư huynh đệ quan hệ, cái kia kích cỡ không nhỏ, cực kỳ thành thật hải tử, hắn vẫn nhớ. "Ngươi là người gì của hắn?" Nói, lão giả đi lên trước, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Trần Ý mỉm cười nói, "Nhị Hổ cùng ta là bạn thân, chúng ta là một cái thôn đúng rồi, ta cũng là Thiên Hà Võ Quán đi ra." Nghe được Thiên Hà Võ Quán bốn chữ, lão giả gật gật đầu, đã xác nhận Trần Ý không phải cố ý quấy rối. Thiên Hà Võ Quán quán chủ là Nhạc Dương trấn bên trên tiếng tăm lừng lây võ đạo cao thủ, liền xem như người quấy rối cũng sẽ không cầm Tưởng Thiên Hà làm yểm hộ. Mà lại, thiếu niên ở trước mắt lang mặc dù không giống Trần Nhị Hổ như vậy khôi ngô, nhưng trên người có võ giả khí tức, khẩu âm cũng cùng Trần Nhị Hổ rất giống. Trần Nhị Hổ là cái hảo hải tử, như vậy trước mắt cái này cùng hắn cùng thôn thiếu niên, cũng nên cũng là tôn sư trọng đạo hảo hải tử. Nguyên lai là thiếu gia bằng hữu, lúc này, Nhị Hổ cùng thiếu gia hẳn là tại diễn võ trường, ngươi đi theo ta đi. Lão giả vẫy vẫy tay, lập tức liền hướng phía trong phủ đi đến. Có người dẫn đường, tự nhiên không thể tốt hơn, Trần Ý cũng liền bận bịu đuổi theo. Lão giả đi có chút chậm, nhưng Trần Ý cũng không nóng nảy, một đường thưởng thức lầu các đỉnh viện phong cảnh, một bên chậm rãi bước tiến lên. Một lát sau, hai người tới hậu viện một mảnh rộng lớn trên diễn võ trường. Giờ phút này, diễn võ trường chính giữa vị trí, hai bóng người chính kịch liệt giao thủ lấy. Ba ba ba. Quyền trường tung bay, đập nện âm thanh không ngừng hướng phía diễn võ trường bốn phía truyền đến. Lão giả đem Trần Ý đưa đến sau, liền tự hành rời đi. Trần Ý thì đứng tại diễn võ trường biên giới, lặng lặng nhìn xem trên đài hai người giao thủ. Trên diễn võ trường, Trần Nhị Hổ thế công hung mãnh, một quyền tiếp lấy một quyền, tựa như một đầu mãnh hổ. Bất quá đối với tay là Chu Trình, nắm đấm của hắn mặc dù mãnh liệt, lại không biện pháp chiến thắng. Chu Trình thời gian tu luyện dài, cảnh giới cũng so Trần Nhị Hổ cao, chỉ là phòng ngự tình huống dưới, thậm chí có thể làm được giọt nước không lọt. Hai người nhanh chóng giao thủ, công thủ chuyển đổi cũng cực kỳ trôi chảy. Không bao lâu, một chiêu đối binh sau, hai người song song tối lui. "Chu sư minh, ngươi phòng ngự này thủ đoạn lợi hại hơn, quả đấm của ta cảm giác giống đánh vào trên miếng sắt một dạng, chấn tay đau." Trần Nhị Hổ đuốt đuốt nắm đấm, cười ngây ngô đạo. Chu Trình cười cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn thấy một đạo lạ lẫm, nhưng có chút quen mắt thân ảnh. Nhìn thấy người kia, Chu Trình dáng tươi cười càng tăng lên, hắn nhìn về phía Trần Nhị Hổ nói, "Nhị Hổ, ngươi nhìn đó là ai?" Dọc theo Chu Trình ánh mắt, Trần Nhị Hổ quay đầu nhìn lại. Khi thấy Trần Ý sau, Trần Nhị Hổ đầu tiên là sửng sở, đi theo trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, một cái càng bước nhảy xuống diễn võ trường, mũi tên bay đến Trần Ý trước mặt, sau đó một tay lấy hắn ôm lấy. Mặc dù đã hai tháng không gặp, nhưng huynh đệ ở giữa, tựa hồ không cần nói thêm cái gì. Nhìn nhau không nói gì, cũng đã có thể cảm nhận được phần kia hữu nghị. Chương 43. Riêng phần mình lựa chọn xem ra, ngươi trải qua không tồi. Trần Ý dò xét Trần Nhị Hổ, cao hứng nói ra. So sánh hai tháng trước, Trần Nhị Hổ thân thể càng cường tráng, kích cỡ cũng dài cao không ít, Chu Trình nếu đem hắn từ trên trời sông võ quán mang ra, tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng. Trần Nhị Hổ gãi đầu, cười hắc hắc. Nhị Hổ rất có thiên phú. Chu Trình đứng ở một bên, mỉm cười nói.
Hắn nhìn về phía Trần Ý, hơi kinh ngạc nói: "Bất quá so sánh nhị hổ trưởng thành, Trần Ý sư đệ ngươi càng làm cho ta kinh ngạc. So sánh hai tháng trước, Trần Ý biến hóa xác thực rất lớn." Nhưng hắn không có ý định tại trên cái đề tài này dây dưa. "Chu sư huynh quá khen rồi, đa tạ Chu sư huynh chiếu cố nhị hổ, ta lần này tới là có chuyện cùng nhị hổ thương lượng." Trần Ý thản nhiên nói. "Chu Trình thiếu đạo, hai người các ngươi cũng có đoạn thời gian không gặp mặt vừa vặn, ta để hạ nhân chuẩn bị thịt rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Nghĩ nghĩ, Trần Ý gật gật đầu. Mặc dù hắn muốn mang nhị hổ cùng nhau rời đi, nhưng lựa chọn như thế nào, còn cần Trần nhị hổ chính mình làm quyết định. Ba người rất nhanh ngồi xuống. Trong lúc đó, Chu Trình cũng hỏi thăm rất nhiều ngày sông võ quán sự tình, nhìn hết sức quan tâm Trần Ý, cũng nói bóng nói gió ý đồ mời chào hắn, bất quá bị hắn nói khéo từ chối. Uống rượu đến một nửa, Trần Ý nhìn về phía Trần Nhị Hổ, nghĩ nghĩ, nói thẳng hỏi: "Nhị Hổ, ta dự định rời đi Nhạc Dương trấn, đi ra bên ngoài nhìn xem, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ?" Trần Ý lúc nói những lời này, ánh mắt bình tĩnh, thần thái tự nhiên, phảng phất tại nói một kiện chuyện rất bình thường, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Nhưng dưới mắt Đại Chu, đã là mặt lộ, khắp nơi đều là bang phái, tông môn, thế gia, yêu đạo ma môn, các loại thế lực như măng mọc sau mưa toát ra. Loại tình huống này, rõ ràng là Đại Chu đối với cương thổ bên trong lực không chế yếu bất biểu hiện. Ngay tại lúc này ra ngoài xung sáo, không khác bước vào hỗn loạn vòng xoáy, không có thực lực người rất có thể sẽ bị thôn phệ hải cốt không còn. Nghe Trần Ý nói như vậy, Chu Trình coi là Trần Ý tại võ quán đợi quá lâu, không hiểu rõ phía ngoài tình thế, mở miệng khuyên: "Trần Ý sư đệ, hiện tại Đại Chu các nơi cũng không quá bình, ta đề nghị hay là lưu tại Nhạc Dương trấn tốt một chút." Hắn coi là Trần Ý ỷ vào ở trên trời sông võ quán học chút bản sự, liền nghĩ kỹ cao vụ viễn, độc lưu lạc giang hồ. Đương nhiên, ở trong đó ý tứ cũng là đang nhắc nhở Trần Nhị Hổ. Hắn tốn hao khí lực bồi dưỡng Trần Nhị Hổ, tự nhiên không hy vọng Trần Nhị Hổ đi theo Trần Ý đi chịu chết. Trần Ý gật gật đầu, biết hắn là hảo ý, bất quá hắn hay là quyết định nhìn Nhị Hổ ý kiến, nếu như Trần Nhị Hổ nguyện ý đi theo hắn, vậy hắn không để ý mang lên hắn cùng đi. Lấy hắn hiện tại tăng thực lực lên tốc độ, tin tưởng không ngoài một năm, liền có thể bước vào cảnh giới tiên thiên. Tiên thiên cao thủ, toàn bộ Nhạc Dương trấn cũng chỉ có một cái, hơn nữa còn là từ bên ngoài dọn tới. Nhìn từ điểm này, tiên thiên cao thủ ở bên ngoài cũng là có nhất định địa vị. Bằng vào thực lực của hắn, hắn tin tưởng có thể cho Trần Nhị Hổ tốt hơn tài nguyên, chí ít bồi dưỡng đến huyết lô cảnh không có vấn đề chút nào. Trần Ý ý nghĩ rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, cái này khiến Trần Nhị Hổ có chút do dự. Những ngày này, hắn rời đi Thiên Hà võ quán, đi vào Chu gia, kiến thức cũng tăng trưởng rất nhiều, không còn là lúc trước cái nào lăng đầu lăng nào thiếu niên ở sân thôn. Hắn biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu hỗn loạn, cũng biết chính mình thực lực hôm nay tại chính thức cao thủ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy tại Trần Ý đưa ra vấn đề này sau, hắn nghĩ không phải như thế nào cự tuyệt, mà là muốn khuyên Trần Ý cùng hắn cùng nhau lưu lại. Lúc trước, hai người chúng ta cùng đi đến Nhạc Dương trấn, là ngươi nói với ta muốn cước đạp thực địa, hảo hảo tu luyện, y ca, ngươi khi đó nói đúng, nếu không chớ đi. Đồng nhiên, Trần Nhị Hổ mở miệng nói. Hắn ngữ khí trầm thấp, phản phất là nâng lên rất lớn dũng khí, làm rất trọng yếu quyết định một dạng, nói cho hết lời, cả người liền buông lỏng xuống dưới. Trần Ý nhìn xem hắn, biết mình nói, cho hắn áp lực rất lớn. Nói đến, hai người bọn họ đều chẳng qua mới mười mấy tuổi tuổi tác, nhưng từ Trần gia thôn bắt đầu, đoạn đường này đều là hắn đang làm lựa chọn, làm quyết định. Bây giờ, Trần Nhị Hổ làm ra lựa chọn của mình, hắn cũng đang trưởng thành. Trần Ý cười, từ trong lòng cảm thấy cao hứng. Trần Nhị Hổ lựa chọn không có lỗi gì, bởi vì hắn cũng không biết chính mình con đường phía trước là dạng gì, có lẽ thuận buồm xuôi gió, có lẽ cần hắn vượt mọi chông gai. Cùng đi theo hắn, bước lên vô vị phong hiểm, lưu tại Nhạc Dương trấn cũng rất tốt. Chí ít cả một đời áo cơm không lo, nếu như có thể may mắn bước vào huyết lâu cảnh, cho dù là Chu gia, cũng muốn lễ đại hắn. Trần Ý sắc mặt bình tĩnh, đối với Trần Nhị Hổ đáp án không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hôm nay tới, hỏi ra vấn đề này, kết quả đơn giản chỉ có hai cái. Nếu Trần Nhị Hổ làm ra quyết định, hắn cũng buông xuống một kiện tâm sự, có thể an tâm rời đi. Vậy cứ như vậy đi. Trần Ý mở miệng nói. Ta đã quyết định rời đi, ý nghĩ sẽ không cải biến, bên ngoài xác thực nguy hiểm, đã như vậy, ngươi lưu tại Nhạc Dương trấn cũng tốt. Hắn nhìn về phía Trần Nhị Hổ, mặt khác, trước đó ta đáp ứng ngươi giải quyết Hoàng Phong trại, thay cha mẹ ngươi báo thù, thay Trần gia thôn tất cả người đã chết báo thù, hiện tại có thể thực hiện. Nhắc lên chuyện này, Trần Ý ánh mắt biến ngưng thực. Hơn 3 tháng trước, Hoàng Phong trại vẹn vẹn bởi vì không nộp ra lương thực, liền chu diệt toàn bộ Trần gia thôn, nếu như không phải là bởi vì ngày đó hắn cùng Nhị Hổ tại ngoài thôn bờ sông bắt cá, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi gặp phải độc thủ, đầu một nơi thân một nẻo. Thu này, Trần Nhị Hổ muốn báo, Trần Ý cũng muốn báo. Hắn xuyên qua tới sau, Trần gia thôn thôn dân đại hắn không tệ, bởi vì không cha không mẹ, Trần Nhị Hổ phụ mẫu cũng thường xuyên tiếp tế hắn, có thể nói coi hắn là nửa đứa con trai nuôi. Phần ân tình này, hắn không dám quên. Hiện tại hắn có đầy đủ báo thù thực lực, tự nhiên nên đem người mệnh nợ thanh toán một chút. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nghe Trần Ý muốn thanh toán, Trần Nhị Hổ kích động đứng người lên. Hắn liền vội vàng hỏi, "Ý ca, ngươi tìm tới trợ thủ, hay là nói, ngươi có thể xin mời quán chủ xuất thủ?" Tại Trần Nhị Hổ xem ra, Trần Ý chỉ có biện pháp này, dù sao vẹn vẹn 2 tháng, Trần Ý không có khả năng trở nên bao nhiêu lợi hại. Nếu quả như thật là mời được Tưởng Thiên Hà xuất thủ, cái kia xác thực có hy vọng báo thủ. Tưởng Thiên Hà là huyết lô cảnh cao thủ, mà lại là Nhạc Dương trấn đệ nhị cao thủ, luận võ đạo tu là, so Hoàng Phong trại đám kia sơn tặc mạnh không biết bao nhiêu, liền xem như trại chủ Lý Hoàng Phong cũng sẽ không là đối thủ. Mặc dù 2 tháng này, hắn một mực tại Chu gia không hề rời đi qua, nhưng cũng thỉnh thoảng có thể từ bên ngoài nghe được một chút tin tức. Hắn biết Trần Ý đã bị Tưởng Thiên Hà thu làm đệ tử, nếu như hắn kẻ làm đồ đệ này mở miệng, quán chủ Tưởng Thiên Hà đúng là có khả năng đáp ứng. Nhưng mà, Trần Ý lắc đầu. Tưởng Thiên Hà không có khả năng xuất thủ. Bởi vì hắn đã chết, ngay tại nửa canh giờ trước, hắn tự mình động thủ giết. Bất quá chuyện này hắn không có khả năng cùng Trần Nhị Hổ nói, cho nên hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hết thảy ta tất cả an bài xong, chúng ta trực tiếp đi Hoàng Phong trại là được, đến nơi đó, hết thảy đều sẽ giải quyết. Ngay vậy, Trần Nhị Hổ lập tức tâm tình kích động bạt phần. Hắn thấy, nhất định là Trần Ý tỉnh động Tưởng Thiên Hà xuất thủ, cho nên mới sẽ như vậy chắc chắn. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Báo thù sắp đến, Trần Nhị Hổ đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn đến Hoàng Phong trại hủy diệt. Trần Ý gật gật đầu, nhìn về phía một bên Chu Trình đạo, "Chu Trình sư minh, có thể hay không mượn ngươi hai thất khoái mã dùng một chút?" Chu Trình không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh chóng như vậy, hắn mặc dù không phải cái gì ghét gác như cựu tính cách, bất quá loại náo nhiệt này hắn cũng không muốn bỏ lỡ, thế là cười nói, "Loại sự tình này ta tự nhiên không thể bỏ qua, ta đi chuẩn bị ngựa tốt, ba con ngựa, chúng ta cùng nhau đi." Nghĩ nghĩ, Trần Ý không có cự tuyệt. Dù sao đến lúc đó, hắn cũng là tại trong sơn trại độc thủ, hai người bọn họ lưu tại chân núi, cái gì cũng nhìn không thấy. Vậy liên phiền phức Chu sư minh. Trần Ý chắc tay. Không phiền phức, các ngươi chờ lấy. Nói, Chu Trình phong phong hỏa lửa liền rời đi gian phòng, đi chuẩn bị ngựa tốt. Trần Ý nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, nỗi lòng bay xa. Các loại giải quyết Hoàng Phong trại, ta cũng nên đạp vào con đường mới chỉnh. Chương 44. Tùy thời mà động đại chu dùng võ lập quốc. Nhưng, võ phong thịnh hành, cũng bị đại chu thế cục hôm nay chôn xuống mầm tai họa. Thiên hạ dung chuyển không chừng, quân khởi nghĩa ý đồ lật đổ cũ chính, tựa hồ tất cả mọi người con đường phía trước đều biến thành không biết. Trên đường, Chu Trình thảo luận lên thiên hạ đại thế, thở dài không chỉ. Chu gia làm chính là dược liệu sinh ý, tự nhiên không thể thiếu thương mậu lui tới, từ Nhạc Dương trấn xuất phát, đến Chu Biên huyện trấn quận thành, cơ hồ đều có băng lai. Bất quá, Chu gia thực lực cũng giới hạn nơi này, càng xa phủ thành, châu thành liền không phải bọn hắn có khả năng chạm đến địa phương. Chu Trình làm Chu gia thiếu chủ, từ nhỏ bị ký thác kỳ vọng, hắn đã từng lập xuống chí lớn, muốn đem Chu gia rời tiến quận thành. Vì thế, hắn bái sư Thiên Hà võ quán, kiêm tu võ đạo. Có thể thế sự vô thường, không phải tất cả sự tình đều sẽ hướng phía mọi người kỳ vọng phương hướng phát triển. Thiên hạ dung chuyển, thương mậu cũng không tốt làm, dược liệu sinh ý càng là như vậy, Chu gia sinh ý cũng không lớn bằng lúc trước. Các nơi dung chuyển không chừng, Đại Chu vương triều tựa hồ muốn đi hướng mặt lộ. Mắt thấy thiên hạ muốn đại loạn, Chu Trình lúc này mới lên mời chào nhân tài tâm tư, vì cái gì chỉ là mở rộng Chu gia lực lượng vũ trang, hy vọng có thể tại loạn thế này ở trong nhiều một phần tự vệ lực lượng. Phân loạn sắp nổi, lòng người không chừng, chỉ sợ Hoàng Phong trại có thể khởi thế, cũng có bộ phận này nguyên nhân. Ba người phóng ngựa phi nhanh, Chu Trình lớn tiếng nói: "Hoàng Phong trại trại chủ, Lý Hoàng Phong, luận tu vi bất quá luyện cốt đỉnh phong, cho dù may mắn đột phá đến luyện tạng cấp độ, vẫn như cũng ở vào luyện thể cảnh. Thực lực như hắn, kết bè, khởi thế lực, đặt ở Đại Chu vừa lập quốc lúc, là chắc chắn bị diệt trừ. Chỉ là hiện tại, kinh đô vân quý lao ra, quan lại quyền quý đã bắt đầu tự mưu đường mới, phía dưới châu phủ quận huyện quan viên cũng đều mục nát không chịu nổi, lúc này mới không ai để ý tới bọn hắn. Nói đến, ta đối với Hoàng Phong này trại cũng có một chút hiểu rõ, đám sơn tặc này phần lớn là một chút giặc cỏ thổ phỉ, bị Lý Hoàng Phong thu nạp cùng một chỗ, mới xây sơn trại này. Lý Hoàng Phong cũng biết, thực lực mình có hạn, cho nên hắn từ trước tới giờ không ăn cướp quan phủ cùng thương khách, đối với nông thôn độc thủ. Hắn cũng biết, nếu đắc tội hắn không đắc tội nổi người, những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt, cho nên quả hồng chọn mềm bóp." Chu Trình chưa nói xong lời nói, Trần Ý thay hắn nói ra, bất quá hắn nói lời này, trong giọng nói chỉ có tức giận. Lý Hoàng Phong là người luyện võ, lại thực lực so bách tính bình thường lợi hại hơn quá nhiều. Hôm nay thiên hạ bất an, bách tính thời gian đã đủ khổ, hắn lại còn chuyên môn chọn những này cùng khổ bách tính ra tay. Không nộp ra lương thực, giết. Không nộp ra bạc, giết. Không nộp ra dược liệu, giết. Giết giết giết. Trần gia thôn cả một cái thôn, trừ hắn cùng Nhị Hổ, không có một cái nào may mắn thoát khỏi tại khó. Dạng này lạm sát kẻ vô tội, giết hại bách tính người, giữ lại có làm được cái gì? Huống chi, giết hay là đối với hắn có ơn người. Hồi tưởng lại Nhị Hổ phụ mẫu đối với hắn tiếp tế, Trần gia thôn thôn dân đối với hắn chiếu cố, Trần Ý nắm chặt dây cương tay chặt hơn. Lần này, nói cái gì hắn cũng muốn bưng cái này ổ trộm cướp. Không phải vậy, tâm hắn bất an. Trần Ý không thích nợ nhân tình, cũng tương tự không thích người khác thiếu hắn. Hắn làm việc luôn luôn ân oán rõ ràng, quyết định thật nhanh. Ba người ra roi thúc ngựa, nửa đường sau liền chỉ đi đường, không nói lời nào. Từ Nhạc Dương trấn đến Hoàng Phong trại, không sai biệt lắm có hơn 30 dặm lộ trình. Lúc trước Trần Ý mang theo Trần Nhị Hổ một đường lang thang, cũng không biết làm sao sở đến Nhạc Dương trấn. Bất quá bây giờ đã khác biệt. Vì một ngày này, Trần Ý làm rất nhiều chuẩn bị. Hắn cũng sớm đã đem Hoàng Phong trại tại trên địa đồ vị trí khắc vào trong đầu. Trần Ý một ngựa đi đầu, Trần Nhị Hổ cùng Chu Trình đi theo hắn tả hữu, ba người ba con ngựa, cực tốc lao vụt, chỉ dùng nửa canh giờ, liền tới đến Hoàng Phong trại sơn dưới chân. Ba người đứng tại chân núi, hướng phía trên núi nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy do đầu gỗ dựng trại, chỉ là khoảng cách hơi xa, tăng thêm cây cối cây cỏ che lấp, không nhìn thấy toàn cảnh. Trần Ý lấy tay che nắng, có ánh mặt trời nhìn một chút, sau đó quay người đối với Trần Nhị Hổ cùng Chu Trình đạo, ta đi lên trước nhìn xem, nếu như không có vấn đề gì, ta lại đến cứ gọi các ngươi. Nói xong, Trần Ý không chờ bọn họ hai người nói cái gì, cũng đã khởi hành, động tác mau lẹ ở giữa, thân ảnh đã chui vào rừng rậm, hướng phía trên núi lặng lẽ sờ lên. Chu Trình mặc dù biết có Tưởng Thiên Hà hộ giá hộ tống, nhưng giờ phút này thật đi vào Hoàng Phong trại sơn dưới chân, vẫn như cũ cảm thấy khẩn trương. Lý Hoàng Phong thực lực là so với hắn mạnh hơn huống chi, Hoàng Phong trại đều là giết người không chớp mắt sơn tặc, cơ hồ mỗi người trên thân đều có nhân mạng. Nơi này liền ba người bọn họ, thật muốn bị Hoàng Phong trại sơn tặc phát hiện, một khi bị vây ở, sợ là rất khó thoát thân, thậm chí có bỏ mình nguy hiểm. Bởi vậy, khi Trần Ý sau khi mở miệng, Chu Trình phản ứng đầu tiên là ngăn lại Trần Ý, dù sao có Tưởng Thiên Hà tọa trấn, lấy vị đại lao kia thực lực, một mình hắn liền có thể đổ diện Hoàng Phong trại, bọn hắn ba con nhỏ căn bản không dùng ra lực, nhìn cái náo nhiệt liền tốt. Nào biết được, hắn còn chưa mở miệng, Trần Ý thân ảnh liền đã bay ra ngoài mấy chục mét có hơn, tốc độ kia nhanh chóng, để hắn đều cảm thấy kinh hãi. Loại thân thủ này, đã so với hắn còn mạnh hơn. Nhìn xem Trần Ý thân ảnh biến mất tại trong rừng rậm, Chu Trình nhịn không được cảm thán. Không hổ là Tưởng quán chủ đệ tử thân truyền, xem ra Trần sư đệ võ đạo thiên phú vô cùng tốt. Bất quá, Trần Ý có loại biểu hiện này, hắn trong tiềm thức càng nhiều hay là cho rằng là Tưởng Thiên Hà công lao. Không có một cái nào tốt sư phụ, Trần Ý không có khả năng nhanh như vậy liền trở nên lợi hại như vậy. Nghe Chu Trình cảm khái, Trần Nhị Hổ trầm mặc. Trần Ý thân thủ hắn có thể nhìn ra, so với hắn lợi hại hơn nhiều, không nghĩ tới mới đi qua 2 tháng, Trần Ý liền đã vượt xa hắn. Ban đầu ở võ quán lúc, hắn là tất cả học đồ bên trong cái thứ nhất tiến vào Đông viện, trở thành đệ tử chính thức người, nhưng là bây giờ, Trần Ý cũng đã xa xa đem hắn hất ra. Trần Nhị Hổ cảm thấy trong lòng chắn chắn đi theo, hắn thở ra khẩu khí, đồng dạng lộ ra nụ cười nói, đúng vậy à, ý ca luôn luôn đều lợi hại hơn ta. Nghe vậy, Chu Trình nhìn Trần Nhị Hổ một chút, lập tức khẽ cười nói, nếu hắn để chúng ta chờ một hồi, vậy thì chờ một chút tốt, Trần sư đệ thân thủ tốt như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn. Nói, Chu Trình vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đi đến một bên bãi cỏ tọa hạ nghỉ ngơi. Trần Nhị Hổ nhìn một chút yên tĩnh im ắng sơn lâm, lập tức cũng tìm miếng đất ngồi xuống. Hoàng Phong trại bên ngoài, trong rừng rậm, biến mất tại hai người trong tầm mắt sau, Trần Ý liền không còn áp chế tốc độ, bằng vào hắn thực lực hôm nay, bất luận cỡ nào dốc đứng khó bò núi, cơ hồ đều như dẫm trên đất bằng. Bởi vậy hắn chỉ tốn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đi tới Hoàng Phong trại đại trại bên ngoài. Đứng tại một cây đại thụ sau, Trần Ý hướng phía đại trại bên trong nhìn lại. Sơn trại cửa lớn là đầu gỗ lập nên, hai bên có tháp canh, phía trên hai bên các trạm lấy một tên sơn tặc, một bộ không có việc gì dáng vẻ. Đại trại bên trong, ngẫu nhiên có sơn tặc đi tới đi lui, bất quá phần lớn đều là một bộ nhàn tản bộ dáng. Toàn bộ sơn trại dựng cũng cực kỳ đơn giản, trừ đại trại cửa trại, còn có mười mấy gian lầu gỗ, trong đó lớn nhất dãy kia lầu gỗ ở vào chính giữa vị trí, nghĩ đến quy trại chủ lý Hoàng Phong tất cả. Bất quá, hắn thiết yếu muốn sở rõ ràng tình huống mới có thể động thủ. Bằng vào thực lực của hắn, xác thực có thể đồ diệt toàn bộ Hoàng Phong trại, nhưng vạn nhất Lý Hoàng Phong không tại, một khi hắn động thủ, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Toàn bộ Hoàng Phong trại, tội khôi họa thủ lớn nhất chính là Lý Hoàng Phong. Trần gia thôn bị tàn sát không còn, mặc dù không biết Lý Hoàng Phong có hay không tham dự, nhưng tuyệt đối là hắn chỉ thị. Bọn sơn tặc lựa chọn mục tiêu đều sẽ sớm thương nghị liền như là hành quân đánh trận một dạng, làm nhất định an bài. Lý Hoàng Phong làm Hoàng Phong trại đại đương gia, nếu như không mở miệng, những người khác nào dám tùy ý ra lệnh? Cho nên, coi như Lý Hoàng Phong không có tự mình động thủ đổ sắt Trần gia thôn thôn dân, hắn cũng tại Trần Ý danh sách tất sát bên trong. Chỉ là hiện tại, hắn không biết Lý Hoàng Phong có ở đó hay không trong trại. Nếu như Lý Hoàng Phong tại, cái kia cố nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như không tại, hắn một khi đánh cỏ động rắn, Lý Hoàng Phong sợ là sẽ không lại trở lại sơn trại chịu chết. Cái này lớn nhất Hoàng Nguyên, Trần Ý cũng không hy vọng hắn chạy. Tại cùng không tại, mặc dù đều chiếm 50 tỷ lệ, nhưng Trần Ý không muốn được. Hắn ngược lại là muốn bắt cái đầu lưới hỏi một chút. Nhưng giờ phút này là giữa ban ngày, một khi động thủ, cơ hồ 100% sẽ bại lộ, nghĩ, Trần Ý hay là quyết định đợi thêm một chút. Chờ một hồi, chờ một chút, ta cũng không tin người không ra. Trần Ý nhìn xem trong sơn trại hết thảy, kiên nhẫn xuống tới. Lý Hoàng Phong ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong sơn trại, làm trại chủ, hắn luôn có lúc đi ra. Trần Ý có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì hắn muốn làm là một mẹ hốt gọn. Chương 45. Sự diệt vong đã được quyết định, thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua nửa canh giờ. Trần Ý một mực chú ý đến trong sơn trại động tĩnh. Đáng tiếc, toàn bộ sơn trại đều 10 phần bình tĩnh, thậm chí không nhìn thấy quá nhiều người. Chẳng lẽ Lý Hoàng Phong mang người đi ra? Nếu như sơn trại tất cả mọi người tại trong sơn trại, cái kia Trần Ý nơi mắt nhìn đến, có thể nhìn thấy người, có chút quá ít. Ngay tại hắn thời khắc nghi hoặc, đột nhiên, bành! Chân núi truyền đến pháo trúc bắn nổ thanh âm, chỉ gặp một đạo khói xanh cấp tốc bay lên bầu trời, sau đó bụt một tiếng nổ tung, tán thành một đoàn pháo hoa. Bởi vì tại ban ngày, pháo hoa nhìn cũng không rõ ràng. Bất quá pháo trúc thanh âm hay là từ chân núi truyền đến sơn trại nơi này. Trần Ý chỉ là nhìn thoáng qua pháo trúc truyền đến phương hướng, trong lòng liền nói thầm một tiếng không tốt. Bởi vì phương hướng kia đúng là hắn cùng Chu Trình Trần Nhị Hổ tách ra vị trí. Cùng lúc đó, nguyên bản yên lặng sơn trại cũng đống nhiên có động tĩnh. Chỉ gặp lầu gỗ các nơi đều có người chạy đến, trong tay cầm các loại binh khí, cấp tốc hướng phía dưới núi tiến đến. Xem ra là thật sự có chuyện phát sinh. Trần Ý ánh mắt ngưng tụ, không còn tiếp tục chờ đợi, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hướng phía chân núi chạy như điên. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng Chu Trình Trần Nhị Hổ hai người kiên trì lâu một chút. Nếu như hắn đoán không lầm, nhất định là bọn hắn đụng phải trong sơn trại sơ tặc, lên xung đột, lúc này mới đưa tới pháo hoa cảnh báo. Trần Ý tốc độ rất nhanh, thậm chí so sánh với núi lúc nhanh hơn. Vẹn vẹn mấy chục cái hô hấp, hắn liền một đường từ đỉnh núi vọt tới chân núi. Vừa tới chân núi, hắn liền nhìn thấy Trần Nhị Hổ cùng Chu Trình hai người. Chỉ bất quá, giờ phút này hai người bọn họ ở vào bị vây công trạng thái. Hơn 10 sơ tặc cầm trong tay binh khí, vây quanh ở bọn hắn bốn phía. Mà tại cách đó không xa, còn có một người, cánh tay ôm ngực, Uyên Đình Nhạc chỉ giống như đứng ở nơi đó. Trần Ý nhìn thấy người kia, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lý Hoàng Phong. Không nghĩ tới, hắn không có ở trong sơn trại đợi đến Lý Hoàng Phong, ngược lại tại chân núi này nhìn thấy hắn. Giờ phút này, Lý Hoàng Phong đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem bị hắn đông đảo nhận lấy vây công Trần Nhị Hổ hai người. Hai người các ngươi, lén lén lút lút đến ta Hoàng Phong trại, đến cùng có mục đích gì, hay là nhanh nói ra được tốt, ta cũng tốt cho các ngươi một thông khoái. Lý Hoàng Phong nhìn xem hai người bọn họ, ngựa khí lạnh lùng phảng phất tại tuyên án tử hình. Đương nhiên, hắn xác thực có thực lực này, luyện cốt đỉnh phong hắn, muốn đối phó một cái phú gia công tử, còn có một cái võ đạo nhập môn không đến 3 tháng người mới, đơn giản không nên quá đơn giản. Lý Hoàng Phong, ta khuyên ngươi hay là nhanh chạy đường tốt, cùng chúng ta hai người ở chỗ này dây dưa, ngươi lãng phí thời gian càng nhiều, tử kỳ của ngươi càng gần. Chu Trình nhìn xem Chu Vi ở bọn hắn sơ tặc, mặc dù trong lòng khẩn trương, nhưng vẫn là cả gan mở miệng nói. Hắn biết, nếu như lúc này không có khả năng hù dọa Lý Hoàng Phong, ngăn chặn thời gian, vậy bọn hắn hai cái liền thật xong. Lúc này, hắn chỉ hy vọng chân núi động tĩnh có thể gây nên Tưởng Tiên Hà cùng Trần Ý chú ý vừa rồi cảnh báo pháo hoa, là bọn hắn Chu gia thường dùng một loại, hắn biết này sẽ gây nên trên núi những sơn tặc khác chú ý, nhưng chỉ cần quán chủ Tưởng Tiên Hà nhìn thấy, như vậy hai người bọn họ liền còn có thể cứu. Mà Lý Hoàng Phong cũng là bởi vì cảnh báo pháo hoa mới không có lập tức động thủ. Hắn cũng là bận tâm thân phận của đối phương, cho nên mới một nhẫn lại nhẫn. Nếu như hắn trực tiếp động thủ, muốn giết chết hai người, bất quá thời gian qua một lát sự tình. Nhưng một khi hắn hạ sát thủ, chờ đối phương đến tiếp sau nhân mã đuổi tới, cái này thật kết xuống chết lương tử. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là vây quanh hai người, cũng không xuất thủ, chỉ cần người không chết, như vậy hắn bức hiếp hai người, hết thảy cũng còn có đàm luận. Người chết cùng người sống, khác nhau hay là rất lớn. Đang khi nói chuyện, chân núi trong rừng rậm, đột nhiên xông ra mười mấy người, toàn bộ đều là Hoàng Phong trại sơn tặc. Những này từ sơn trại đuổi xuống sơn tặc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng đại khái minh bạch xảy ra chuyện gì, cả đám đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Cướp bóc bọn hắn làm nhiều lắm, hai người trước mắt, nhìn bất quá là hai cái mao đầu tiểu tử, hẳn là có một ít bối cảnh, lúc này mới gây nên lão đại bọn họ chú ý nhìn thấy là người một nhà. Lý Hoàng Phong trong lòng càng thêm chấn định, cảnh báo pháo hoa cũng là có phạm vi. Vừa rồi cảnh báo, thật đúng là bắt hắn cho hù dọa. Bất quá đi qua lâu như vậy, người của mình chạy tới, mà hai tiểu tử này nói hậu viện, lại làm mao đều không có một cái. Xem ra chỉ là đang hù dọa hắn. Nghĩ tới đây, Lý Hoàng Phong không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Hai cái mao đầu tiểu tử, dám can đảm đến địa bàn của hắn kiếm chuyện, còn một bộ cố làm ra vẻ bộ dáng, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn cười lạnh một tiếng, kiên nhẫn đã sớm tiêu ma không còn một mảnh, nhìn xem hai người nói xem ra các ngươi hậu viện là không kịp chạy đến. Dám bắt ngươi Hoàng Phong ra ra chơi bừa, Lý Mộ cái này đưa các ngươi đi Diêm Vương ra nơi đó đưa tin. Nhớ kỹ, đưa các ngươi lên đường, gọi Lý Hoàng Phong. Nói, Lý Hoàng Phong hoạt động gần tay chân xương, mang trên mặt nhe răng cười, dậm chân hướng về phía trước liền muốn xuất thủ. Thấy thế, Trần Nhị Hổ đông nhiên bước về phía trước một bước. Hắn không biết Tưởng Thiên Hà vì cái gì vẫn chưa xuất hiện, cũng không biết Trần Ý đi nơi nào, nhưng dưới mắt, sát hại cha mẹ của hắn cửu nhân đang ở trước mắt, hắn biết mình cần đứng ra, cho dù là chết. Trần Nhị Hổ đông nhiên cử động, để Lý Hoàng Phong sững sờ. Không nghĩ tới mao đầu tiểu tử này lúc sắp chết lại còn có như vậy huyết tính. Đáng tiếc, có một số việc không phải có huyết tính liền có thể thành. Không có thực lực, chỉ có một bầu nhiệt huyết, vẫn như cũ sẽ bị người dẫm trên đầu. Năm đó vì luyện võ, hắn cho những cái kia so với hắn lớn tuổi đồng môn sư minh giặt quần áo, vì luyện võ, hắn cho bọn hắn đổ cái bô, thậm chí ăn đồ ăn thừa cơm thừa, làm mồi luyện, bị đánh mình đầy thương tích. Từ luyện bị đến luyện cốt, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình đến qua bao nhiêu khổ. Cho nên hắn hận, hận kẻ có tiền, cũng hận người nghèo. Hắn thích nhất chính là nhìn người vô năng cùng nộ. Nhìn so với hắn yếu người kêu rên, thích xem bọn hắn khẩn cầu bộ dáng của mình. Hắn ưa thích loại cảm giác này, hắn đắm chìm loại này trà đạp cuộc sống khác mệnh quá trình, đặc biệt là phá hủy loại này mỹ hảo đồ vật, thật là quá mỹ diệu. Thiếu niên ở trước mắt, có lẽ là biết mình sắp phải chết, cho nên bị kích phát huyết tính. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Lý Hoàng Phong nhìn xem Trần Nhị Hổ, phảng phất tại nhìn một kiện hoàn mỹ đồ chơi. Tra tấn cùng giết người mới là hắn chân chính niềm vui thú. Cường đạo, đồ sát, ngân phiếu lương thực. Không, hắn cần không phải những này, hắn cần chính là tâm linh an ủi, là muốn tìm về chính mình mất đi tự tôn, mà cha đạp người khác tôn nghiêm, để hắn cảm giác khoái hoạt. Cho nên hắn bước vào luyện cốt đỉnh phong sau, giết truyền thụ cho hắn võ học sư phụ. Hắn đập bể những sư huynh kia xương cốt, còn vũ nhục vợ con của bọn hắn nữ nhi. Nhìn xem bọn hắn thống khổ, điên cuồng, hắn hưng phấn muốn thét lên. Ha 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 ha! Chết đi, đều đi chết, đều cho lão tử đi chết. Một đêm kia bên trên, hắn cảm giác chính mình là trên thế giới vui sướng nhất người. Về sau hắn bị truy nã, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thành lập Hoàng Phong trại. Đương nhiên, hắn cũng biết thực lực mình không đủ, cho nên hắn từ trước tới giờ không treo chọc mạnh hơn hắn người cùng thế lực. Thiên hạ càng ngày càng loạn, hắn là không phải làm ác cũng không có người quan phủ đến truy nã hắn. Trong quan phủ lão gia suốt ngày đều đang nghĩ lấy làm sao kiếm tiền, giống thiếu phỉ loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ủy mới sẽ làm. Cho nên cuộc sống của hắn trải qua cực kỳ thoải mái. Nữ nhân, tiểu đệ, bạc, rượu ngon, muốn cái gì có cái đó. Hắn cảm giác nhân sinh của mình đạt đến đỉnh phong. Đặc biệt là khi hắn thực lực đột phá luyện cốt sau, hắn cảm giác nhân sinh của mình tốt đẹp hơn. Bước vào luyện đạo, mang ý nghĩa tuổi thọ của hắn dài hơn. Hắn thậm chí có cơ hội trùng kích huyết lâu cảnh, mà nhiều năm trước ngoài ý muốn lấy được như thế đồ vật, thậm chí để hắn thấy được trở thành tiên tiên cao thủ hy vọng. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy a. Nhìn trước mắt hai mắt đỏ như máu thiếu niên, Lý Hoàng Phong phảng phất thấy được đã từng chính mình, cái kia vô lực chính mình, khuất nhục chính mình. Nụ cười của hắn chậm rãi biến mất, bởi vì hắn muốn hủy đi đây hết thảy. Hắn đã không còn là lúc trước cái kia mềm yếu vô năng Lý Hoàng Phong.
huyết tính. Một bầu nhiệt huyết chỉ là phí công thôi. Tại chính thức thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là trống không. Lý Hoàng Phong nhìn xem hai người, khẽ lắc đầu, hôm nay hai người các ngươi chết chắc, ai cũng cứu không được các ngươi. Nói, hắn bước lên phía trước. Đột nhiên, một bàn tay khoác lên trên vai của hắn. Nếu như ta không nói gì. Trần Ý mỉm cười nhìn xem hắn đạo. Chương 46. Hoàng Phong hủy diệt thanh âm đột nhiên xuất hiện, để Lý Hoàng Phong thân thể run lên. Đặc biệt là đặt ở nơi bả vai tay, càng làm cho hắn không dám có chút lo động. Lúc nào? Người này lúc nào sờ đến phía sau mình? Nghe thanh âm, có thể đánh giá ra đối phương tuổi tác không lớn, bất quá phần này tốc độ thực lực lại là vượt xa hắn. Đối phương mặc dù là cười nói câu nói này, nhưng Lý Hoàng Phong biết, một khi chính mình có bất kỳ dị động, đối phương đều sẽ không chút khách khí động thủ. Bởi vậy, thái độ của hắn cũng là lập tức phát sinh chuyển biến. Trước tiên bối, tại hạ cũng là vô ý đắc tội hai vị công tử. Vô ý đắc tội? Trần Ý khẽ cười nói. Lý Hoàng Phong sắc mặt cứng đờ, lung tung nói, xác thực vô ý, tiền bối chỉ cần buông tha tiểu nhân một ngựa, Hoàng Phong này chạy hết thệ tất cả, ngài muốn cái gì, cứ việc cầm đi. Nói lời này, Lý Hoàng Phong đã là dự định vứt bỏ nửa cái mạng. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến phía sau hắn, thực lực tự nhiên hơn xa với hắn, nếu không có phản kháng thực lực, hắn tự nhiên muốn bảo toàn tính mệnh. Dù sao sơn trại này cũng là hắn tiện tay sáng lập, tài phú không có lại đoạt là được, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Lý Hoàng Phong nói rõ ràng, cũng coi là có thể có giãn. Nhưng hắn không biết, Trần Ý đối với tài phú cũng không cảm thấy hứng thú, hắn muốn là hướng hắn người này tới. Sau lưng nhất thời không có động tĩnh, Lý Hoàng Phong cho là hắn nói điều kiện đả động đối phương, trong lòng cũng là âm thầm chờ mong. Chỉ cần lần này có thể còn sống sót, hắn nói cái gì cũng muốn chạy trốn. Nhạc Dương trấn phủ cận hay là quá nguy hiểm, hắn đến tìm an toàn hơn chút địa phương. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ tiếp tục chuyển động, sau lưng liền chuyển đến thanh âm. Thanh âm không mặn không nhạt, nghe không ra tình cảm gì, chỉ nghe được nói, kỳ thật, ta vẫn là thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Trần Ý thản nhiên nói, đã ngươi nói cái gì đều theo ta cầm, vậy ta liền không khách khí, ta muốn mệnh của ngươi. Cuối cùng ba chữ, nói năng có khí phách. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Hoàng Phong trừng lớn hai mắt, khí huyết cực tốc phun trào, thân thể cơ bắp lập tức căng cứng. Giang giác. Không đợi hắn có bất kỳ động tác, mang theo bạo liệt khí tức, đủ để đập nát cự thạch một trường trùng điệp liền nện ở hắn trên huyệt thái dương. Đầu 900 độ nguyên địa xoay tròn hai vòng nửa sau, bịch một tiếng rơi xuống đất. Nửa cái đầu bị nện nát, thi thể không đầu lung lay, cũng bịch một cái ngã trên mặt đất, tạo nên một mảnh cho bụi. Lý Hoàng Phong, chết. Nhìn xem Lý Hoàng Phong thi thể, Trần Ý khẽ lắc đầu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đứng chết trận tại chỗ. Chu Trình cùng Trần Nhị Hổ, tức thì bị khiếp sợ nói không ra lời. Hai người bọn họ, thậm chí đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Trần Ý lại đột nhiên xuất hiện. Cái kia tựa như thân ảnh như quỷ mị, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng chỉ là nhìn thấy một vòng hư ảnh. Mà phía sau Trần Ý cùng Lý Hoàng Phong đối thoại, bọn hắn còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Trần Ý liền ngang nhiên xuất thủ, chỉ là một kích, liền giết Lý Hoàng Phong. Cái này cái gì dáng thế ma vương? Chu Trình cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Không phải đã nói quán chủ Tưởng Thiên Hạ sẽ ra tay sao? Người đâu? Trần Ý tại sao phải đột nhiên xuất hiện, mà lại thực lực này, cũng quá biến thái đi. Hai người bọn họ vẫn chỉ là chấn kinh, nhưng còn lại Hoàng Phong trại bọn sơn tặc lại tựa như bầy cá gặp được đại bạch sa. Thấy tình huống không đối, lập tức bắt đầu hướng phía bốn phía chạy trốn. Lão đại đều bị người khô chết, mà lại chết quá nhanh thực lực sai biệt lớn như vậy, bọn hắn căn bản không có một chút thay lão đại báo thủ ý nghĩ. Làm sơn tặc là đem đầu cột vào trên dây lưng quần, nhưng chịu chết uổng không thể được. Cái này điểm tâm bên trong giác ngộ vẫn phải có. Dù sao, sơn tặc cũng kiếm không được mấy đồng tiền, không cần thiết liều mạng. Nhìn xem những này chạy tứ phía sơn tặc, Trần Ý ánh mắt lạnh lẽo. Trong chốc lát, thân ảnh liền biến mất. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp một người, người kia thậm chí không có kịp phản ứng, liền bị hắn một quyền đánh thành hai đoạn. Sau đó, Trần Ý từ ngực móc ra mấy chục quả viên bi lớn thiết hoàn. Đây đều là hắn sớm đã chuẩn bị xong. Nhìn xem điên cuồng chạy trối chết sơn tặc, Trần Ý cầm lấy thiết hoàn, mãnh liệt run run cổ tay. Hưu. Thiết hoàn lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ, trong nháy mắt trúng mục tiêu một người. Sơn tặc kia chính liều mạng chạy, bị thiết hoàn đánh trúng, bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất, đổ máu dãy rủa, không ngừng kêu rên. Trần Ý kiến có tác dụng, cũng không dừng tay, cổ tay liên tục run run, lập tức từng viên thiết hoàn tựa như bắn đi ra đạn bình thường, đem từng cái chạy trốn sơn tặc đánh bại. Trần Ý điên cuồng đổ sát, Chu Trình cùng Trần Nhị Hổ cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng không phải sang đây xem náo nhiệt. Không đối phó được Lý Hoàng Phong, nhưng đối phó với những này phổ thông sơn tặc, bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Hai người đồng dạng xuất thủ, một người đổi hướng một tên sơn tặc, thay Trần Ý thanh lý tạp ngư. Nửa chén trà nhỏ thời gian, hơn 20 tên sơn tặc toàn bộ chết hết. Trong đó, Trần Ý một người, liền đánh chết bao quát Lý Hoàng Phong ở bên trong 18 người. Khắp nơi trên đất thi thể, ba người đứng ở trong đó. Trần Ý thu hồi thiết hoàn, có chút trầm mặc sau, nhìn về phía hai người nói Hoàng Phong trại hủy diệt, nhưng chuyện ngày hôm nay chỉ có ba người chúng ta biết, các ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Chu Trình vốn muốn hỏi Trần Ý một ít chuyện, tỉ như Tưởng Thiên Hà vì cái gì chưa từng xuất hiện, thực lực của hắn lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng Trần Ý sau khi mở miệng, hắn liền không nói thêm gì nữa. Trần Ý biểu hiện ra thực lực đã vượt xa hắn có thể khống chế phạm vi. Hắn cảm giác vị này Trần sư đệ đã cùng bọn hắn không còn là người một đường. Thực lực sai biệt quá lớn, ngược lại sinh ra một loại xa lạ ngăn cách cảm giác. Người thường thường chính là như vậy, đối với kẻ yếu đồng tình, đối với cường giả tôn trọng. Trần Ý biểu hiện ra thực lực vượt xa hắn, bao quát bọn hắn Chu gia hạn mức cao nhất. Một bên, Trần Nhị Hổ cũng có cảm giác giống nhau. Trước đó Trần Ý lên núi, cho thấy tốc độ đã để hắn cảm nhận được chênh lệch, giờ phút này, loại chênh lệch này bị vô hạn phóng đại, càng làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm. Bất quá đối với Trần Ý dặn dò, hai người đều là gật đầu, không có điều gì dị nghị. Hoàng Phong trại hủy diệt, cơ hội là Trần Ý một tay tạo thành, hai người bọn họ chỉ là đánh cái ra tay mà thôi, nếu Trần Ý đều nói như thế, bọn hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Thấy hai người không có ý kiến, Trần Ý cũng là phát giác được ba người ở giữa bầu không khí không đúng lắm. Có chút suy nghĩ, hắn liền biết vấn đề ở chỗ nào. Chỉ là, loại tình huống này không cách nào tránh khỏi. Đây cũng là lúc trước hắn muốn tránh đi hai người nguyên nhân một trong. Hắn biết một khi bại lộ thực lực, hai người liền không có cách nào coi hắn làm cùng thế hệ ở chung. Chu Trình còn tốt, dù sao hắn cùng Chu Trình giao tế không sâu, hắn quan tâm nhất hay là Trần Nhị Hổ. Bầu không khí có chút trầm mặc, Chu Trình đến cùng là con em thế gia, biết làm như thế nào làm dịu không khí, chủ động mở miệng đề nghị, bây giờ Hoàng Phong trại hủy diệt, nếu không chúng ta trực tiếp lên núi đem trại đốt đi đi. Theo đạo lý, người đi trại không, chỗ này tặc tổ sát thực nên hủy đi. Bất quá mắt nhìn bốn phía kết nối núi lớn, Trần Ý khẽ lắc đầu nói, trại này đều là đầu gỗ dựng dầu hỏa nhóm lửa, liên đối cả tòa núi đều sẽ đốt, bên cạnh ngọn núi cũng vô pháp tránh cho, thôi được rồi. Phóng hỏa đốt rừng là quan phủ cấm chỉ, mặc dù bây giờ đại chu mục nát, quan phủ cũng không có thời gian phản ứng loại sự tình này, nhưng vì một tòa trại liền đốt rừng, cũng không cần thiết như vậy. Nghĩ nghĩ, Chu Trình cũng là nhẹ gật đầu. Trần Ý nhìn về phía hai người nói Hoàng Phong trại bên trong khẳng định có không ít giành được tài vật, bây giờ Hoàng Phong trại hủy diệt, những này tiền tài bất nghĩa cũng muốn thu hồi lại, Chu sư minh, không bằng ngươi đi trước nhìn một chút, ta cùng Nhị Hổ đem những thi thể này xử lý sạch. Nghe được có tài vật, Chu Trình trong lòng hơi động, gật đầu nói, "Tốt, vậy trong này liền giao cho các ngươi, ta đi trước nhìn một chút." Nói xong, Chu Trình liền hướng phía đỉnh núi sơn trại tiến đến. Gặp Chu Trình rời đi, Trần Ý nhìn về phía Trần Nhị Hổ. Hôm nay Hoàng Phong trại hủy diệt, hắn không sai biệt lắm cũng nên rời đi, đến tận đây từ biệt, cũng không biết sau này còn có hay không cơ hội gặp lại. Nhìn xem Trần Nhị Hổ, Trần Ý thiếu đạo, "Bây giờ Lý Hoàng Phong chết, Hoàng Phong trại hủy diệt, phụ mẫu đại thù đến báo, ngươi vì cái gì còn không vui?" Nghe được thanh âm, Trần Nhị Hổ ngẩng đầu, gặp Trần Ý nhìn xem hắn, hắn lắc đầu, vui vẻ, "Chỉ là y ca, ngươi muốn rời đi đi." Trầm mặc, Trần Ý gật gật đầu, túi đầu đem thi thể thu nạp cùng một chỗ, dùng cây châm lửa nhóm lửa. Nhìn xem những thi thể này bị đốt cháy, Trần Ý từ trong ngực móc ra huyết diễm trưởng bí bản, giao cho Trần Nhị Hổ. "Đây là một môn cao giai võ học, ngươi tốt nhất học, nếu như có thể bước vào huyết lô cảnh, bằng vào môn võ học này, tại Nhạc Dương trấn đặt chân không là vấn đề, bất quá, tại không có đột phá huyết lô cảnh trước, tuyệt đối không nên để người ta biết ngươi có môn võ học này." Nhìn xem đưa tới võ học bí bản, Trần Nhị Hổ vốn muốn cự tuyệt, nhưng Trần Ý ánh mắt, để hắn không có cách nào đem cự tuyệt nói ra miệng. Nhìn xem Trần Nhị Hổ thu hồi huyết diễm trưởng, Trần Ý trên mặt tươi cười. "Nơi này giao cho ta, trên núi hẳn là còn có chút phiền phức, ngươi đi giúp Chu sư huynh đi." Trần Nhị Hổ gật gật đầu, giờ phút này trong lòng hắn nóng hổi lửa nóng, có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng đều ép xuống, quay người lên núi trại tiến đến. Chương 47. Đến cự kinh thành nhìn xem Trần Nhị Hổ rời đi, Trần Ý cúi đầu. Từ trong ngực đem Phật tượng lấy ra. Đây là hắn từ Lý Hoàng Phong trên thân lục soát cũng không biết có làm được cái gì. Lý Hoàng Phong nói thế nào cũng là luyện tạm võ giả, làm sao lại đem như thế một cái Phật tượng mang ở trên người. Nhìn xem nói chúng không gì sánh được phổ thông Phật tượng, Trần Ý hơi nghi hoặc một chút. Phật tượng là tượng bùn chất liệu không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, duy nhất phải nói khác biệt điểm, chính là Phật tượng bản thân, bộ dáng có chút kỳ quái. Thế giới này cũng là có cùng loại Phật giáo đạo thống tồn tại, Trần Ý tại Trần Gia Thôn lúc, liền từng thấy từng tới. Bất quá Trần Gia Thôn nhìn thấy Phật tượng, đều là phi thường phổ thông dáng vẻ, mà trong tay hắn cái này, lại bày biện bặm bẹo tư thế, phản phất tại tu luyện cái gì kỳ quái công pháp. Trần Ý lật qua lật lại Phật tượng, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Chỉ gặp Phật tượng cái bệ, biên giới chỗ có một vòng khe hở nhỏ xíu, tựa hồ có thể mở ra. Trần Ý nhãn tình sáng lên, móng tay dọc theo khe hở bóp. Rất nhanh, hình bầu dục cái bệ liền bị cạy mở, lộ ra một lỗ trống. Quả nhiên có huyền cơ. Trần Ý trong lòng nhất định, hướng phía bên trong nhìn lại, chỉ gặp Phật tượng bên trong cất giấu một khối tấm lụa màu trắng. Đem tấm lụa lấy ra, triển khai, phóng nhãn nhìn lại, Trần Ý lập tức giật mình. Trên tơ lụa, vậy mà ghi lại một môn đột phá tiên thiên công pháp. Đột nhiên xuất hiện thu hoạch, để hắn kinh hỉ. Cái này thật đúng là tự nhiên chui tới cửa. Không nghĩ tới đột phá tiên thiên mấu chốt nhất đồ vật, vậy mà lại xuất hiện tại Lý Hoàng Phong trên thân. Thu hoạch này, quá lớn. Trần Ý kinh hỉ, vội vàng hướng nhìn xuống đi, chỉ là càng xem, lông mày của hắn nhíu càng sâu. Hoàn chỉnh xem hết một lần, Trần Ý chậm rãi đem tấm lụa thu hồi, bỏ vào trong ngực, về phần Phật tượng thì bị hắn tan thành phấn mạt. Hay là cao hứng quá sớm, vốn cho rằng có thể như vậy đột phá tiên thiên, không nghĩ tới chỉ là một đạo không chọn vẹn pháp môn. Trần Ý có chút thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối. Tấm lụa màu trắng bên trên ghi lại một môn tên là Che Biển Trải Qua Đột Phá Tiên Thiên chi pháp. Nội dung của nó giảng chính là như thế nào lợi dụng tinh nguyên năng lượng, bắt chước sóng biển trùng kích, tiến hành tiên thiên đột phá. Lực lượng của biển cả là vô tận, sóng biển cuồn cuộn lúc, một làn sóng so một làn sóng cao, lực lượng cũng giống như thế, theo dâng lên không ngừng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sóng biển cuối cùng có thể nhấc lên cao 10 trượng. Che Biển Trải Qua liền để cho võ giả bắt chước sóng biển, tiến hành tiên thiên đột phá pháp môn. Bất quá, trên tơ lụa pháp môn chỉ có một nửa. Nói cách khác, dựa theo trên tơ lụa pháp môn tu luyện, Trần Ý tu luyện tới một nửa, liền không cách nào tiến hành tiếp. Loại này không chọn vẹn pháp môn, căn bản không có cách nào lấy ra tu luyện. Ngay tại hắn cảm giác tiếc nuối thời khắc, Trần Ý bỗng nhiên sững sờ. Chỉ gặp không biết lúc nào, giao diện thuộc tính bên trên
hệ thống đã đem che biển trải qua thu nhận sử dụng trong đó. Công pháp, che biển trải qua có thể chữa trị không? 2 năm không nhìn thấy có thể chữa trị 3 chữ, Trần Ý đầu tiên là sửng sở, đi theo lập tức trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hệ thống lại còn có chữa trị công năng. Đây là Trần Ý không nghĩ tới, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trước đó ở trên trời sông võ quán, tựa hồ cũng không có cần dùng đến chữa trị công năng công pháp. Bất luận là Man Nhu quyền hay là Voi Lơ Công, lại hoặc là Quy Nguyên Công Phi Long Công, toàn bộ đều là hoàn chỉnh võ học, không có một cái nào không chọn vẹn. Võ quán thu đồ đệ, đương nhiên sẽ không tuyển một chút không chọn vẹn công pháp dạy đệ tử, bằng không thì cũng quá hố người. Bất quá muốn chữa trị che biển trải qua, cũng không dễ dàng. 250 điểm thuộc tính, cho dù là đối với hiện tại hắn tới nói, cũng là một cái con số không nhỏ. Trần Ý cẩn thận tính toán bên dưới, hắn bây giờ muốn từ huyết lô cảnh bước vào thiên thiên, không chỉ có muốn bước qua hai cái tiểu cảnh giới khảm, còn muốn tăng thêm chữa trị che biển trải qua, lại thêm đột phá tiên thiên cần điểm thuộc tính. Chỗ này có tiêu hao chung vào một chỗ, điểm thuộc tính đã chạy 3000 đi. Cũng không đến 3000, nhưng với hắn mà nói đã là cái con số trên trời. Chỉ là muốn tưởng tượng, Trần Ý đã cảm thấy đau đầu. Không hơn bạn sự tình mở đầu khó, bây giờ hắn đã không còn là lúc trước cái kia tay trói gà không chặt võ quán học đồ. Chỉ cần làm từng bước, đi dễ làm bên dưới mỗi một bước, đột phá tiên thiên là chuyện sớm hay muộn. Nhìn xem thi thể của bọn sơn tặc đốt cháy hầu như không còn, Trần Ý quay người rời đi, hướng phía sơn trại lao vùn vụt. Cũng không lâu lắm, hắn liền tiến vào hoàng phong trại bên trong. Gặp Trần Ý tiến đến, Chu Trình đem vật cầm trong tay buông xuống, lập tức cười nói, Trần Ý, đây đều là hoàng phong trại thu hết ăn cướp có được tài vật, ngươi nhìn xử lý như thế nào? Đối với Chu Trình xưng hô biến hóa, Trần Ý lắc lắc đầu nói, Trình sư minh vẫn là gọi ta sư đệ đi, về phần những tài vật này, sư minh nhìn xem xử lý. Những vật này có rất nhiều đều là đồ cổ tranh chữ, vàng bạc ngọc khí, hắn không có cách nào toàn bộ mang đi, giao cho Chu Trình xử lý tương đối tốt, về phần Chu Trình như thế nào làm, hắn cũng không quản được quá nhiều. Dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi về sau, Chu Trình là toàn bộ độc chiếm, hay là sẽ cầm lấy đi làm việc thiện, liền toàn bằng lương tâm của hắn. Chu Trình gật gật đầu, trong lòng đã có chủ ý lúc này, Trần Nhị Hổ cũng từ trong một lâu đi ra, trong tay cũng cầm không ít thứ. Nhìn xem những tài vật này, Trần Ý mở miệng nói, nhiều đồ như vậy, tìm mấy cái dương chứa vào đi, chúng ta có 3 con ngựa, không sai biệt lắm có thể đều mang về. Hai người nghe vậy cũng đều không có ý kiến, rất nhanh liền đem đồ vật thu thập xong, vận đến dưới núi, cột vào trên thân ngựa. Ba người từ từ đi đường, thẳng đến trạm vào tối mới trở lại Nhạc Dương trấn bên trên, lại nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, biết Trần Ý muốn đi, Chu Trình hôm qua liền sắp xếp xong xuôi đồng hành đội xe. Đây là đi cự kình thành thương đội, một đường đồng hành, Trần Ý sư đệ ngươi cũng không cần mệt nhọc, thuận tiện cũng giúp ta hộ tống một chút những dược liệu này. Trần Ý biết Chu Trình đây là lời khách khí. Chu gia bản không có thương đội muốn đi cự kình thành, đây là biết hắn muốn rời khỏi, mới đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Dù sao có thương đội đồng hành, Trần Ý dọc theo con đường này ăn mặc chi phí cơ hồ đều có người chiếu cố, có thể tiết kiệm đi rất nhiều tinh lực. Phần tâm ý này, Trần Ý tự nhiên nguyện ý cảm kích. Cái kia, xin từ biệt đi. Nói xong, Trần Ý nhìn về phía Nhị Hổ, mỉm cười, mở miệng nói, Nhị Hổ, sau này phải nhờ vào chính ngươi, hảo hảo tu luyện, nếu có duyên, huynh đệ chúng ta sẽ còn gặp lại. Trần Nhị Hổ hai mắt từng đỏ, trung điệp điểm kích cỡ, lập tức lại tiến lên ôm lấy Trần Ý, hắn biết, đến tận đây từ biệt, huynh đệ bọn họ chỉ sợ có thể gặp lại lần nữa khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tốt, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên xuất phát. Vô Nhị Hổ cánh tay, Trần Ý trong lòng cũng có chút buồn vô cớ. Hướng hai người phất phất tay, hắn leo lên xe ngựa, tiến vào trong đồn xe. Đồng thời, đội xe cũng chậm rãi tiến lên, hướng phía cự kình thành phương hướng tiến lên. Theo thương đội bắt đầu tiến lên, Trần Ý cũng thu thập xong cảm xúc. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, cũng có con đường của mình muốn đi. Tưởng Thiên Hà lựa chọn truy cầu lực lượng. Chu Trình tại vì như thế nào cường thịnh Chu gia mà cố gắng. Trần Nhị Hổ mới vào võ đạo, nhân sinh của hắn cũng vừa mới bắt đầu. Mà chính mình đâu? Trần Ý nghĩ, cảm thấy hay là trước tăng thực lực lên cho thỏa đáng. Chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể mang đến cảm giác an toàn. Nếu muốn nhìn xem thế giới này võ đạo chi đỉnh là dạng gì vậy liền cố gắng liền tốt. Nhạc Dương Trấn cũng chỉ là hắn nhân sinh trạm thứ nhất, hắn cùng tất cả mọi người không hề có sự khác biệt, bởi vì hắn nhân sinh của mình cũng vừa mới bắt đầu. Mà cự tình thành là trạm thứ hai. Có lẽ ta có thể ở nơi đó tìm tới ta muốn đáp án. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên biến hóa, Trần Ý tự chuyển động. Tưởng Thiên Hà sau khi chết, cái kia bất ngờ đánh tới sợi tơ màu đen, để tâm hắn kinh, cũng may hai viên hỏa chủng đem hắc xà kia ấn ký phân liệt thôn vệ. Bây giờ, hai viên hỏa chủng đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Màu đen hỏa chủng bên trên vết rách biến càng lớn, trong đó tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Mà sinh mệnh hỏa chủng, tại thôn vệ một nửa hắc xà ấn ký sau, tại không có dựa vào hắn thêm điểm tình huống dưới, bất chi bất giác cũng tiến nhập trung cấp hình thái, đồng thời cũng thức tỉnh cái thứ hai hỏa chủng kỹ. Bất quá mới hỏa chủng kỹ tựa hồ thuộc về kỹ năng bị động, Trần Ý chỉ là nhìn một chút kỹ năng tin tức, liền không tiếp tục vào nó. Từ Nhạc Dương trấn đến Cự Kinh thành, không sai biệt lắm có nửa tháng lộ trình, trong khoảng thời gian này, hắn quyết định hảo hảo góp nhặt điểm thuộc tính, ít nhất cũng phải là đột phá tiên tiên chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua. Phức tạp náo nhiệt thanh âm từ xe ngựa ở ngoài thùng xe truyền đến. Trần Ý bàn ngồi tại trong đầu xe, mở mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hướng phía bên ngoài nhìn lại. Mơ hồ có thể thấy được, một tòa to lớn cao mấy chục trượng tường thành đập vào mi mắt. Đồng thời, thương đội quản sự thanh âm cũng hợp thời xuyên thấu qua màn xe, truyền bảo: "Công tử, Cự Kinh thành đến." Chương 48. Hỏi thăm trong quán trà Thanh Châu, Cự Kinh thành. Nhìn qua khổng lồ thành lâu, Trần Ý thâm hít vào một hơi. Bốn phía, người đến người đi, xe ngựa đều sắp xếp lên hàng dài. Ra khỏi thành nhiều người, vào thành người cũng nhiều. Nhìn xem náo nhiệt này phồn hoa cảnh tượng, Trần Ý trong lòng có chút ba động. So sánh Nhạc Dương trấn hài lòng, quả nhiên vẫn là đại thành càng được người yêu mến chút. Một bên, thương đội quản sự cảm thán nói, Trần Ý văn luôn cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Bất quá hai người bọn họ, lý giải nhân khí cũng không phải là một vật. Quản sự chỉ là người bình thường, có khả năng nhìn thấy chỉ là náo nhiệt dòng người, mà Trần Ý là võ giả, cảm giác càng nhạy cảm, hắn có khả năng cảm giác được nhân khí, là chân chính khí. Đối với người khác trong mắt, Cự Kình thành vô cùng to lớn, là một tòa thành trì hùng vĩ, nhưng tại Trần Ý trong mắt, tại thành trì to lớn này trên không, những cái kia không ngừng tụ tập dâng lên khí, mới là chấn động nhất lòng người. Người bình thường khí, 10 phần yếu ớt, nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ, mà võ giả khí cường thịnh hơn, số lượng thiếu nhưng chất lượng cao. Nhiều như vậy khí tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ Cự Kình thành trên không, nhất khí giống như một thanh dù che mưa mở dạng, bao phủ toàn bộ Cự Kình thành. Trang cảnh như vậy người bình thường là không thấy được, nhưng võ giả có thể nhìn thấy, một chút có nhạy cảm linh giác động vật, yêu thú cũng có thể nhìn thấy. Đây cũng là vì gì, không có phổ thông yêu thú mạnh thú dám tới gần thành trì nguyên nhân. Quản sự cảm thán câu, lập tức nhìn về phía một bên Trần Ý đạo, công tử, Cự Kình thành đến chúng ta cũng muốn đi xử lý dược liệu đại công tử đã phân phó, nếu như ngài tại Cự Kình thành có chuyện gì, có thể đến Nhạc Dương tiểu lâu đi. Trần Ý gật gật đầu, trên đường đi hắn cũng nhiều thụ quản sự chiếu cố, nghĩ đến trong miệng hắn Nhạc Dương tiểu lâu, nên là chu thị việc buôn bán của mình. Bất quá hắn một người quen thuộc, cũng không thích phiền phức người khác, bởi vậy chỉ là đáp ứng, cũng không dự định thật đi. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, vào trọng. Trần Ý chắp tay nói. Thương đội quản sự chắp tay hành lễ, bái biệt sau, lúc này mới mang theo thương đội rời đi. Cự Kình thành người xe phân lưu, thương đội đội xe đến khác một bên đi xếp hàng, mà Trần Ý thì thuận vào thành dòng người đi về phía trước. Đợi không ít công phu, lúc này mới tới lượt đến Trần Ý cửa thành thủ vệ kiểm tra thân phận của hắn văn điệp, lại thu lấy lệ phí vào thành, lúc này mới thả hắn tiến vào trong thành. Bước qua thật dài lãnh đạo, xuyên qua binh giáp chấn giữ cửa ra vào, Trần Ý rốt cục đi vào trong thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một đầu đá xanh lát thành đường cái, trên đất mỗi khối gạch đá xanh đều có to bằng chậu rửa mặt. Đường cái không nhìn thấy cuối cùng, chiều rộng 3 triệu nhiều, hai bên là nhiều loại cửa hàng, tiểu lâu, khách sạn, rõ ràng quán. Nhìn xem náo nhiệt khu phố, Trần Ý mỉm cười, quay người liền tiến vào một gian trà lâu. Khách quan, ngài uống gì trà? Trần Ý cương tòa hạ, lập tức có tiểu nhị tiến lên nhiệt tình dò hỏi. Một bầu trà xanh, một đĩa đậu phộng. Trần Ý thản nhiên nói. Được rồi. Chỉ là một lát, một bầu trà xanh cùng một đĩa đậu phộng liền đã bưng lên. Trần Ý rót cho mình chén trà, một bên uống trà, một bên thưởng thức Cự Kình thành bên trong cảnh tượng nhiệt náo. Nhưng hắn tâm tư lại tại trong trà lâu. Trà lâu là lữ nhân nghỉ chân địa phương, cũng là nhất lưu thông tin tức địa phương. Mặc dù trước khi tới, hắn liền đã hiểu qua Cự Kình thành một chút tình huống căn bản, nhưng trong đó không khỏi có chút chỗ không đủ. Trần Ý chính chuẩn bị chăm chú thu thập tin tức, đột nhiên từ ngoài cửa đi tới bốn bóng người. Bốn người một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, tựa hồ đuổi đến rất dài đường. Bất quá làm người khác chú ý nhất vẫn là bọn hắn thân thể cùng binh khí. Bốn người vốn là dáng người khôi ngô, khí huyết hùng hậu hạng người, không chút nào che lấp trên người võ giả khí tức. Bốn người trên thân đều mang binh khí, vừa vào cửa liền gây nên không ít người chú ý là Cực Võ Viện người. Ta biết hắn, dẫn đầu cái kia là Bá Truy Vương Hùng, tại Cực Võ Viện xếp hạng hơn 130 cao thủ. Bá Truy bọn hắn đây là mới từ Vân Mộng Sơn trở về đi, xem ra thu hoạch không nhỏ. Đi, thiếu nghị luận hai câu, Cực Võ Viện không phải chúng ta có thể chọc được trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ trà lâu lực chú ý đều tại bốn người trên thân. Bất quá tựa hồ đã thành thói quen loại tràng diện này, bốn người đều không có biểu tình gì, riêng phần mình ngồi xuống. Mấy người vừa hạ xuống tòa, liền chào hỏi tiểu nhị dâng trà. Trần Ý tùy ý ngẩng đầu nhìn bốn người một chút, liền như không việc nhìn về phía địa phương khác. Chỉ là cảm giác của hắn, một mực đặt ở bốn người trên thân. Chỉ nghe, trong đó người cầm đầu kia mở miệng nói, lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ, bất quá cũng có tổn thất, cũng may cuối cùng giết cái kia mắt đỏ yêu lang, lão nhị công lao không nhỏ, các loại điểm công lao xuống tới, cho ngươi thêm một thành. Nghe vậy, ngồi ở phía đối diện tráng hán nhếch miệng cười cười, mở miệng nói, ta lần này tổn thất lớn nhất, nếu như không phải là vì kiểm chế xúc sinh kia, ta cũng không cần lãng phí năng lượng. Nghe vậy, một bên hai người khác cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Người cầm đầu gật gật đầu, tiếp tục nói, trừ lão nhị phần kia, hai người các ngươi cũng xuất lực không ít, dạng này, các ngươi cũng đều thêm nửa thành điểm công lao. Hai người khác cũng đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Xếp hạng lão nhị tráng hán thì bỗng nhiên cười nói, bất quá lần này, thu hoạch lớn nhất vẫn là lao đại ngươi đi. Lấy thu hoạch lần này, ngươi nhất định có thể đổi một thanh tốt hơn yêu minh đao, đến lúc đó chúng ta Cực Võ Viện, lao đại ngươi xếp hạng, nói không chừng có thể xếp vào top 100 đâu. Cầm đầu được xưng là lão đại người mặc dù đồng dạng cao hứng, nhưng lắc đầu nói, vinh khí khẳng định là muốn đổi trăm người đứng đầu không có tốt như vậy tiến, bất quá chờ nhục thân của ta tiến thêm một bước, có lẽ còn kém không nhiều lắm. Nghe vậy, ba người khác đều là có chút chấn kinh. Lão đại, người muốn đột phá. Bên cạnh một người mở miệng nói, thần sắc hết sức cao hứng. Lão đại gật đầu nói, ta có cảm giác, nhanh, nếu như các ngươi đem điểm công lao cho ta mượn, để cho ta nhiều mua một viên dung linh đan lời nói ba người lập tức không có hứng thú, sau đó lẫn nhau trêu ghẹo, uống lên trà đến. Cũng không lâu lắm, bốn người liền thanh toán bạc, đứng dậy rời đi. Gặp bốn người rời đi, Trần Ý gọi tiểu nhị. Khách quan, ngài có chuyện gì? Tiểu nhị cung kính nói. Trần Ý đặt chén trà trong tay xuống, mở miệng hỏi, vừa rồi cái kia bốn cái đều là võ giả đi? Nghe vậy, tiểu nhị cười một tiếng, lập tức trở về nói,
khách quan ngài nói không sai, vừa rồi cái kia bốn vị gia đều là chúng ta Cự Kình Thành Cực Võ Viện võ giả. Cực Võ Viện là làm cái gì? Nghe vậy, tiểu nhị nhìn hắn một cái, cười nói, nghe chút ngài vấn đề này, liền biết ngài là lần thứ nhất đến Cự Kình Thành đi. Trần Ý gật gật đầu, nay cũng không có gì tốt ẩn tàng Cự Kình Thành lớn như vậy thành trì, mỗi ngày lui tới vô số người. Gặp Trần Ý gật đầu, tiểu nhị tiếp tục nói, nói lên cái này Cực Võ Viện thôi, đây chính là chúng ta Cự Kình Thành cái này. Nói, tiểu nhị duỗi ra ngón tay cái, sau đó tiếp tục nói, tại Cự Kình Thành bên trong, Cực Võ Viện làng lưu nhất có thể đi vào Cực Võ Viện ít nhất đều là huyết lâu cảnh võ giả. Bất quá Cực Võ Viện chỗ lợi hại nhất là viện thủ, nghe nói viện thủ đại nhân là tiên thiên phía trên cao thủ một. Từ quán trà rời đi, Trần Ý dọc theo khu phố từ từ tiến lên. Xem điếm tiểu nhị ngữ khí, cái này Cực Võ Viện nên là Cự Kình Thành bên trong mạnh nhất thế lực một trong, mà lại Cực Võ Viện bên trong cơ bản đều là võ giả, loại thế lực này ngược lại là cực kỳ thích hợp ta. Trần Ý hiện tại mục tiêu là mau chóng đột phá đến tiên thiên, mà phải hoàn thành mục tiêu này không thiếu được muốn tiêu hao điểm thuộc tính. Phổ thông thế lực nhỏ hắn không để vào mắt, cho dù gia nhập bằng vào thế lực nhỏ tài nguyên cũng chưa chắc có thể cung ứng hắn điểm thuộc tính tiêu hao. Nếu dự định muốn tìm một cái bình đại, vậy dĩ nhiên là càng lớn càng tốt. Như vậy đến xem, Cực Võ Viện ngược lại là cực kỳ phù hợp nhu cầu của hắn. Cực giống võ viện loại này, do võ giả tạo thành thế lực, Cự Kình Thành đúng trọng tâm định không chỉ một, bất quá thực lực mạnh như vậy hẳn là liền không có mấy cái. Trong lòng suy nghĩ, Trần Ý bất chi bất giác liền đến một chỗ ghi danh. Cực Võ Viện chỗ ghi danh là người qua đường đều biết địa phương, Trần Ý trước đó cùng tiểu nhị nghe qua. Bất quá, bởi vì Cực Võ Viện chỉ tuyển nhận huyết lâu cảnh võ giả, bởi vậy chỗ ghi danh nhìn có chút tiêu điều, đều không có người nào. Trần Ý đi vào trong đó, nhìn thấy người tới, phụ trách chiêu đại nữ tử lập tức tiến lên, mặt mỉm cười dò hỏi, vị công tử này, nơi này là Cực Võ Viện chỗ ghi danh, chỉ tiếp đợi đến đây báo danh gia nhập Cực Võ Viện võ giả, không biết ngươi có chuyện gì. Trần Ý gật đầu nói, ân, ta chính là đến báo danh. Chương 49, chờ nhập viện báo danh. Nghe vậy, phụ trách tiếp đại nữ tử sương sở. Nói thật, nàng nơi này đã thật lâu không có người tới báo danh. Toàn bộ Cự Kình Thành bên trong có mấy cái chỗ ghi danh, muốn gia nhập Cực Võ quán võ giả mặc dù không ít, có thể phân tán đến các nơi, mỗi cái địa phương cũng không có mấy người. Lại thêm Cực Võ quán chỉ lấy huyết lâu cảnh phía trên võ giả, bởi vậy nàng nơi này đã là vắng lạnh hồi lâu. Bất quá nàng dù sao không phải ngày đầu tiên phụ trách tiếp đại võ giả, bởi vậy chỉ là cứ thế lên đồng, liền rất nhanh kịp phản ứng. Thì ra là thế, cái kia xin mời đại nhân đi theo ta. Nói, nữ tử liền quay người, hướng phía trong hành lang đi đến. Thấy thế, Trần Ý cũng cất bước đuổi theo. Hai người rất mau tới đến hậu đường. Nữ tử đối với Trần Ý khách cả giận, đại nhân xin đợi một lát, ta đi mời quản sự tới. Trần Ý gật gật đầu, đứng ở một bên đợi, đồng thời, hắn cũng đánh giá đến bốn phía. Chỗ này điểm báo danh tuy quận cũng é, diện tích lại không nhỏ, như loại này vị trí, cho dù là thuê xuống tới, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Cực Võ Viện giống như vậy chỗ ghi danh, Cự Kình Thành bên trong không chỉ một chỗ, nếu như mỗi một cái đều quận khu é như vậy, vậy nhưng thật tính được là tài đại khí thô. Bất quá Cực Võ Viện càng là có tiền, Trần Ý càng cao hứng, hắn cần điểm thuộc tính thực sự quá nhiều, đối với tài nguyên nhu cầu viễn siêu thường nhân, bởi vậy tự nhiên hy vọng gia nhập thế lực có thể càng có thực lực chút. Chỉ là chờ giây lát, một vị giữ lại râu dài lão giả liền từ phía sau đi ra. Lão giả nhìn thấy Trần Ý, chắp tay cười nói, để đại nhân đợi lâu, ta là cái này chỗ ghi danh quản sự, Thẩm Trác. Trần Ý tự báo tính danh. Thẩm Trác mỉm cười, cung kính nói, đại nhân khách khí, không biết đại nhân đối với ta Cực Võ Viện hiểu bao nhiêu. Trần Ý nghĩ, liền đem tự mình biết đều nói rồi đi ra. Hắn hiểu biết tin tức, kỳ thật đơn giản là một chút phi thường thứ căn bản, về phần cụ thể, hắn cũng không biết. Nghe xong Trần Ý giảng thuật, Thẩm Trác gật gật đầu, lúc này mới cười nói, xem ra đại nhân giải không nhiều, bất quá không sao, ta sẽ vì đại nhân giảng giải, đại nhân mời đi theo ta. Nói, Thẩm Trác liền dùng tay làm dấu mời, đồng thời, nghiêng người tiến lên, hướng phía trước dẫn đường. Chẳng lẽ cái này hậu đường đằng sau còn có không gian? Trần Ý có chút nghi hoặc, bất quá cũng không nói cái gì, đi theo tiến lên. Ra hậu đường, chỉ gặp một mảnh sân nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Trong sân có hồ sen núi giả, vây quanh ở hồ sen bốn phía, lại phân làm mấy cái tiểu viện, mỗi cái trong tiểu viện đều có căn phòng đơn độc. Nơi này tổng cộng có 8 gian phòng ngủ, chia làm thiên địa huyền hoàng bốn chữ, mỗi chữ lại phân số 1 cùng phòng số 2, gian phòng bố trí toàn bộ đều như thế, hiện tại thiên địa huyền đã có người vào ở, chỉ còn chữ hoàng phòng, không biết đại nhân muốn ở chữ hoàng số 1 hay là số 2. Nhìn xem trong sân mấy chỗ gian phòng, quản sự Thẩm Trác giới thiệu nói, không cần hạch nghiệm thực lực sao? Trần Ý nghi hoặc, hắn chỉ là báo danh, còn không có chính thức gia nhập Cực Võ Viện, không nghĩ tới cái này chỗ ghi danh liền có thể an bài chỗ ở. Thẩm Trác cười cười, trả lời, tự nhiên là muốn hạch nghiệm, bất quá hạch nghiệm sự tình cũng không phải là chúng ta phụ trách, Thẩm Trác chỉ phụ trách tiếp đãi các vị đại nhân, cung cấp Cực Võ Viện bộ phận tin tức, về phần càng nhiều, sẽ có những người khác tới kết nối. Thì ra là thế, Trần Ý gật gật đầu, nếu Cực Võ Viện sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn cũng tiết kiệm quan tâm. Còn lại 2 gian phòng cũng không được chọn lấy, Trần Ý liền tuyển chữ hoàng phòng số 2. Thẩm Trác đem cửa phòng mở ra, hai người đi vào trong phòng. Mặc dù không phải thường có người ở, nhưng bên trong cả gian phòng đều có chút sạch sẽ, có thể nhìn ra được, thường xuyên có người quét dọn. Thẩm Trác nhìn về phía Trần Ý, cung kính nói, mỗi cái chỗ ghi danh đều có 8 gian sương phòng, dựa theo Cực Võ Viện quy củ, chỉ có khi gom góp 8 người, chúng ta mới có thể báo cáo tổng viện, dưới mắt còn kém một người, bởi vậy khả năng còn muốn làm phiền đại nhân chờ đợi một đoạn thời gian. Nhất định phải gom góp 8 người mới được. Trần Ý khẽ nhíu mày, đây là quy củ gì?
Bất quá hắn vận khí coi như không tệ, cái này chỗ ghi danh cũng chỉ thừa một gian phòng trống, nói cách khác, chỉ cần lại có một vị võ giả báo danh là có thể. Nghĩ tới đây, Trần Ý gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Trác đạo, phiền phức Thẩm quản sự. Không phiền phức, đều là hẳn là. Thẩm Trác cười cười, nói, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa tới Trần Ý trong tay, nói đây là Cực Võ Viện một chút giới thiệu tưởng tình, còn có liên quan tới hạch nghiệm khảo hạch tin tức, đều tại trên sách này, đại nhân có thể tự hành hiểu rõ, nếu là có cái gì chỗ không rõ, có thể tùy thời tìm ta, Thẩm Trác sẽ không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. Nói xong, Thẩm Trác liền cáo lui rời đi. Nhìn xem quyển sách trên tay, Trần Ý thở dài. Hắn vốn còn muốn hảo hảo thỉnh giáo một chút Thẩm Trác. Dù sao vừa mới đến, có rất nhiều vấn đề, hay là hỏi một chút tương đối tốt. Bất quá nếu Thẩm Trác thuyết thư sách bên trên đều có, hắn liền không có ngăn cản. Tòa hạ, đem sổ mở ra, Trần Ý chăm chú lật xem. Một lát sau, đại khái hiểu rõ hết thảy, Trần Ý cuối cùng minh bạch Cực Võ Viện vì sao có thể trở thành cự tỉnh thành đệ nhất thế lực. Đồng thời, hắn cũng đối Cực Võ Viện có thực lực cảm thấy rung động. Dựa theo trong sổ nói tới, Cực Võ Viện cơ hồ hoàn toàn do võ giả cấu thành, mà lại thấp nhất cũng là huyết lâu cảnh võ giả. Bởi vì Cực Võ Viện võ lực cường đại, bởi vậy thu hoạch tài nguyên cũng nhiều, trong đó dính đến sản nghiệp, liền trải rộng toàn bộ cự kinh thành. Giống tiểu lâu, đan dược, binh khí, đấu giá, ngân trang, thương mậu, thuê các loại, cơ hồ tất cả ngành nghề đều có bước chân. Bất quá những này bên ngoài sản nghiệp, chỉ là võ lực kéo dài. Cực Võ Viện hạch tâm là võ giả. Cực Võ Viện võ giả có thể thông qua săn giết yêu thú, thu hoạch điểm công lao, mà điểm công lao thì có thể tại Cực Võ Viện trong kho vũ khí hối đoái bất luận cái gì vật người cần. Kho vũ khí bên trong có thần binh lợi khí, có tiên tiên công pháp, có đan dược, có phòng ốc khế đất, có vàng bạc tài bảo. Chỉ cần ngươi muốn, liền có thể cầm điểm công lao hối đoái. Trừ cái đó ra, trong sách vợ còn có một phần vẽ tay Vân Mộng Sơn địa đồ. Tại cự kình thành Nam Bộ, chính là Thanh Châu lừng lẫy nổi danh Vân Mộng Sơn mạch. Tại Vân Mộng Sơn chỗ sâu, có vô số linh hóa yêu thú, săn giết những yêu thú này, võ giả có thể dùng đến hối đoái điểm công lao, sau đó lấy điểm công lao đổi lấy chính mình vật phẩm cần thiết, tăng lên thực lực của mình. Đơn giản tới nói, Cực Võ Viện là một cái phi thường thích hợp võ giả tăng lên thực lực mình địa phương. Nhưng săn giết yêu thú vốn là vô cùng nguy hiểm sự tình. Một số võ giả tự nhận là thiên phú dung hết, tại tiến không thể tiến tình huống dưới, căn bản sẽ không làm loại này mạo hiểm sự tình, dù sao nhân thọ có hạn, huyết lâu cảnh võ giả chỉ cần không chết, cả một đời áo cơm không lo, tiêu giao mấy chục năm hay là rất đơn giản. Trần Ý nhìn xem bản đồ trong tay, trong lòng có cũng cảm khái. Cực Võ Viện thật đúng là đại thú bút, chỉ bằng phần này vẽ tay Vân Mộng Sơn địa đồ, liền có giá trị không nhỏ, không nghĩ tới ta chỉ là báo danh, liền có thể tùy tiện đạt được. Vân Mộng Sơn phạm vi cực lớn, trong đó không chỉ có yêu thú, sống lại mọc ra vô số thiên tài địa bảo. Đối với bất kỳ người nào tới nói, Vân Mộng Sơn chính là một tòa nguy hiểm bảo khố, mà muốn đi vào trong đó, độ khó cực lớn, không có địa đồ, càng là nguy hiểm vạn phần. Mà phần này địa đồ chính là mấu chốt. Có miếng bản đồ này, võ giả tính an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Sửa sang lại một chút chính mình hiểu rõ đến tin tức, Trần Ý đối với gia nhập Cực Võ Viện trở nên càng thêm mong đợi. Cũng may, tựa hồ vận khí cũng đứng ở bên phía hắn. Ngày thứ hai, vẹn vẹn đợi lâu một ngày, hắn chỗ này điểm báo danh, liền đụng đủ 8 người. Đại nhân, người đã gom góp, ngày mai sẽ có tổng viện tới quan giám khảo phụ trách kiểm nghiệm thực lực của các vị, hôm nay xin mời nghỉ ngơi thật tốt đi. Trần Ý gật gật đầu, đưa mắt nhìn Thẩm Trác rời đi. Đóng cửa lại, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Cũng không biết cái này tổng viện quan giám khảo là thực lực gì, có lẽ ta có thể nhiều triển lộ một chút thực lực. Chương 50. Lời mời ngày thứ hai. Cực Võ Viện chỗ ghi danh, hậu đường. Trần Ý cùng mặt khác 7 tên người ghi danh, phân biệt ngồi tại hai bên trên đế, mà chủ vị ngồi một tên người mặc tăng bào màu vàng nam tử to con. Tăng nhân nhìn về phía đám người, chắp tay trước ngực, bình tĩnh mở miệng nói, tại hạ pháp danh không tính, tổng viện để cho ta tới mục đích, chắc hẳn các vị đã biết được. Bên trái vì cái gì, là một vị áo trắng nhẹ nhàng nam tử, tay cầm quạt xếp, nghe vậy cười nói, không tính đại sư, chúng ta hay là trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Công tử áo trắng này bộ dáng nam tử, theo Thẩm Trác nói tới, là cái thứ nhất đi vào chỗ ghi danh đã tới có 2 tháng lâu. Đợi lâu như thế thời gian, tự nhiên là không có cái gì kiên nhẫn. Không tính đại sư hướng hắn gật gật đầu, nhìn về phía những người khác nói, vậy nếu như các vị không có ý kiến lời nói, ta liền ra đề. Những người khác nghe vậy, phần lớn đều là gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao loại khảo hạch này cũng chỉ là đi cái quá trình, nếu như không phải là vì tiến vào Cực Võ Viện, không ai muốn tại phía trên này lãng phí thời gian. Trần Ý đã nhìn qua Thẩm Trác cho sách, biết khảo hạch nội dung đều là quan giám khảo ra đề mục. Về phần khảo hạch đề mục, bởi vì mỗi lần phái tới quan giám khảo đều không phải là cùng là một người, bởi vậy đề mục cũng nhiều có biến hóa. Thấy mọi người đồng ý, không tính từ trong ngực lấy ra 2 cái phong thư, để lên bàn, lúc này mới lên tiếng nói đề mục ngay tại trong phong thư, lần khảo hạch này thời hạn 3 ngày, sau 3 ngày không tính ở chỗ này chờ các vị. Nói xong, không tính đối với đám người chắp tay trước ngực hành lễ, lúc này mới rời đi. Không tính rời đi, đám người lập tức tiến lên, đem phong thư mở ra. 2 cái phong thư, chứa 2 tấm giấy viết thư, nội dung phía trên cũng không giống nhau. Trong thư này nói, để cho chúng ta đến Vân Mộng Sơn, san giết hỏa vân nham báo, lấy móng trái làm khảo hạch thông quan bằng chứng. Công tử áo trắng thu hồi quạt xếp, xem xong thư bên trong nội dung, đối với đám người mở miệng nói, ta cái này phong cũng kém không nhiều, mục tiêu là săn giết con mắt lớn thiên nhãn nện, đem con mắt mang về. Mang theo một nửa mặt nạ đồng xanh, nam tử mặc áo bào đen mở miệng nói ra, 2 cái mục tiêu, nơi này có 8 người, xem ra là muốn chúng ta chung sức hợp tác. Một bên, một vị người khoác lụa mỏng xanh, lá liễu lông mi con nữ tử mở miệng nói,
Bên cạnh hắn, cùng với nàng đồng hành nam tử khẽ mỉm cười nói, chúng ta có 8 người, 4 người một tổ, không phải vừa vặn sao? Trần Ý đứng ở sau lưng mọi người, bằng vào nhãn lực của hắn, tự nhiên đem hai phong thư bên trên nội dung nhìn nhất thanh nhị sở. Trên thư nâng lên hai loại yêu thú, Hỏa Vân Nham báo cùng con mắt lớn tiên nhãn châu, đều là 10 phần không dễ chọc tồn tại, nếu là thành niên yêu thú, thực lực hoàn toàn có thể so sánh huyết lâu cảnh cảnh giới tiểu thành võ giả. Nếu là đơn đả độc đấu, hai mục tiêu này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm, vấn đề ở chỗ, hai loại yêu thú đều là quần cư. Nếu như không có khả năng nhanh chóng giải quyết chiến đấu, một khi bị yêu thú vây công, liền có bỏ mình vẫn lạc nguy hiểm. Mọi người tại đây đều là biết điểm này, vì vậy đối với vừa rồi nam tử biểu thị đồng ý so sánh đơn đả độc đấu, tự nhiên là tổ đội muốn thoải mái hơn một chút, dù sao mọi người mục tiêu đều là tiến vào cực võ viện, mục tiêu nhất trí, tự nhiên cũng không có cái gì khác nhau. Đương nhiên, trong 8 người một vị người mặc trọng giáp nam tử cười lạnh một tiếng, hướng phía ngoài cửa đi đến. Trọng giáp nam tử đột nhiên rời đi, dẫn đám người có chút ngây người. Bất quá rất nhanh liền có người giải thích nói, vừa rồi vị kia hẳn là tự cao cảnh giới viễn siêu chúng ta, sợ là khinh thường tại chúng ta cùng nhau hành động. Ta biết hắn. Nam tử áo trắng khẽ cười nói. Lý Sùng, đến từ Phù Phong quận, người này nghe nói trời sinh thần lực, võ đạo thiên phú cực kỳ bất phàm. Lý Sùng rời đi, đám người đã không còn gì để nói. Võ giả phần lớn đều có tính tình của mình, nếu người khác không nguyện ý tổ đội, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiểu huynh đệ, không bằng 3 người chúng ta tổ đội đi. Trần Ý chính tự hỏi muốn hay không chính mình cũng hành động độc lập, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến mời thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong 8 người duy nhất nữ tử đứng ở trước mặt hắn. Nàng bên cạnh còn đứng lấy một tên nam tử, đồng dạng mở miệng cười nói, tại hạ Chu Lập, vị này là sư muội ta Liễu Thanh, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Trần Ý. Trần Ý chắp tay nói. Chu Lập gật đầu, mỉm cười nói, Trần huynh đệ, là chúng ta mạng muội, bất quá chắc hẳn ngươi cũng biết, cái này săn giết yêu thú là cực kỳ chuyện nguy hiểm, 4 người bọn họ đều chọn lựa con mắt lớn tiên nhãn đệ, còn lại Hỏa Vân Nham báo, ta hai huynh muội tuy có năm chắc đánh giết, bất quá nếu là có thể nhiều một người, tự nhiên cũng càng nhẹ nhõm chút, ngươi nhìn muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ. Nghe vậy, Trần Ý có chút do dự. Cùng một chỗ hành động, cố nhiên muốn nhẹ nhõm một chút, bất quá 3 người cùng một chỗ, mục tiêu cũng lớn hơn, ngược lại lại càng dễ gây nên yêu thú vây công. Gặp Trần Ý do dự, Liêu Thanh tiếp tục khuyên, Trần huynh đệ, cái này săn giết yêu thú khảo hạch, vốn là vì khảo nghiệm chúng ta chung sức hợp tác năng lực, cái kia Lý Sùng tự nhận là thực lực cao cường, hành động độc lập, không chỉ có không phù hợp khảo hạch mục đích, thậm chí nguy hiểm cũng lớn hơn, mà 3 người chúng ta hành động, chỉ cần săn giết một đầu Hỏa Vân Nham báo, liền có thể thông qua lần khảo hạch này, 3 người lực lượng, dù sao cũng so một người phải lớn, hành động có người chiếu, ứng cũng càng nhẹ nhõm, ngươi nói đúng đi. Liêu Thanh nói xong, nhìn không chuyển mắt nhìn qua hắn. Không thể không nói, hai người bọn họ nói rất có đạo lý. Một người hành động, cùng 3 người hành động, cần mục tiêu là giống nhau. 3 người chung sức hợp tác, tự nhiên cũng càng nhẹ nhõm. Tựa hồ không có lý do cự tuyệt, Trần Ý gật đầu nói, Trần Ý mới đến, đã như vậy, vậy liền phiền phức hai vị quan tâm. Gặp Trần Ý đồng ý, hai huynh muội đều lộ ra dáng tươi cười, Chu Lập khách cả giận, lẫn nhau chiếu cô thôi, ta hai huynh muội cũng là lần thứ nhất đi ra sông sáo, nếu là có thể cùng nhau tiến vào cực võ viện, vậy chúng ta về sau cũng coi là đồng môn. Liêu Thanh cũng khỏe mắt mang cười, dịu dàng nói, đoạn đường này, mong rằng Trần huynh đệ quan tâm. Trần Ý gật gật đầu, đối với chuyện này thật cũng không quá để ở trong lòng. Hỏa Vân Nham báo mặc dù nguy hiểm, nhưng với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới, hai huynh muội này mặc dù thực lực bình thường, bất quá kết bạn đồng hành, cũng có thể nhiều một ít niềm vui thú, mà lại, chính mình cũng có một chút vấn đề muốn tìm người hỏi một chút. Đã như vậy, vậy chúng ta hai huynh muội đi chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ, chúng ta ở đây tụ hợp, tranh thủ trong vòng 2 ngày liền thông qua lần khảo hạch này. Không tính thiết định thời hạn là 3 ngày, 2 ngày thông qua khảo hạch cũng không phải không có khả năng hoàn thành sự tình, Chu Lập nói lời này, nhìn cũng là lòng tin 10 phần. Trần Ý gật gật đầu, lập tức hướng phía gian phòng của mình đi đến. Hắn kỳ thật không có gì tốt thu thập, bất quá dù sao phải sâu vào mây mộng núi, chuẩn bị một chút đồ chơi nhỏ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng có thể. Gặp Trần Ý rời đi, Chu Lập đối với Liêu Thanh làm cái ánh mắt. Nhìn qua Trần Ý rời đi thân ảnh, Liêu Thanh khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, lập tức quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Trần Ý khoan thai tới chậm. Liêu Thanh nhìn thấy hắn, nhiệt tình doanh doanh cười nói, Trần Ý huynh đệ, ngươi thế nhưng là đến chậm. Trần Ý mỉm cười, nhìn về phía hai người nói chuẩn bị thêm chút phòng thân đồ vật. Chu Lập gật đầu nói, hẳn là thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Trần Ý gật đầu đồng ý, 3 người Lý lập tức hướng phía cự kình ngoại thành Vân Mộng Sơn xuất phát.